truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, không cam lòng. Phía đông Tấn Quốc, tới gần địa phương Vô Tận Chi Hải, một đạo kiếm quang giống như thẳng tắp ngọn núi cao và hiểm trở phóng lên trời, thẳng phá mây xanh, nhàn nhạt màu bạc kiếm quang tản mát ra lăng lệ ác liệt khí thế, đem trong vòng ngàn dặm bao trùm trong đó. Cái này, chính là Tấn Quốc số 1 tu tiên đại phái, Thiên Kiếm Tông. 3 năm trước đây 12 tuổi Diệp Vân xa xứ đến đây, thông qua tầng tầng khảo hạch, lúc này mới đã trở thành một gã tạp dịch đệ tử. Thiên Kiếm Tông tạp dịch đệ tử, tại trong thế tục cũng đủ làm cho Tấn Quốc địa phương quan viên cùng võ giả nhìn lên. Bất quá, tại Thiên Kiếm Tông, giống như Diệp Vân như vậy tạp dịch đệ tử, nhưng là nhiều như con sâu cái kiến. Liên bọn hắn chỗ này, liền có gần ngàn người, căn bản không có bất luận cái gì địa vị, có thể nói là thấp nhất nô buộc. Nhưng mà, tạp dịch đệ tử một khi thông qua khảo hạch, trở thành đệ tử ngoại môn, đó chính là một khi hóa rồng, một bước lên trời. Ngoại viện, tạp dịch đệ tử xuyên thẳng lui tới qua, trên mặt của mỗi người đều tràn đầy vội vàng, mỗi ngày có hàng hà sự vụ chờ đi hoàn thành. Khoảng cách năm nay ngoại môn đệ tử khảo hạch chỉ có một tháng thời gian, dùng tu vi của ta bây giờ, không biết có hay không hy vọng. Diệp Vân đứng ở một khối trên núi đá, ánh mắt nhìn hướng phương xa, dường như đã vượt qua tầng mây, thấy được mây mù ở chỗ sâu trong như ẩn như hiện ban công đại điện, đó là Thiên Kiếm Tông đệ tử chính thức mới có thể đi hướng tới địa phương. Đúng. Vù vù tiếng xe gió mang theo giòn vang tại Diệp Vân trên lưng nổ tung. Diệp Vân, trăm gốc hóa vũ thảo chưa thu thập hoàn thành, ngươi rồi lại ở chỗ này lãng phí thời gian. Mặc Mây Văn cẩm bào lưu đạo liệt ra hiện ở phía sau hắn, trong tay mang theo một cái cây roi, khuôn mặt đùa cợt chi ý. Diệp Vân hơi hơi cắn răng, phía sau lưng truyền đến nóng rát đau đớn cảm giác. Lưu đạo liệt là sư thúc của hắn, nơi này dược cốc gần nghìn tên tạp dịch đệ tử ngày thường đều là về lưu đạo liệt quản hạt. Lưu đạo liệt tu luyện tư chất bình thường đến cực điểm, so với bọn hắn đại đa số tạp dịch đệ tử đều có vẻ không bằng, nhưng mà nhập môn thời gian sớm, tu vi so với tất cả tạp dịch đệ tử đều ít nhất cao hơn một cái tiểu cảnh giới. Hắn đường huynh Lưu Ngọc là Thiên Trúc Phong đệ tử, Thiên Trúc Phong tại toàn bộ Thiên Kiếm Tông mà nói cũng chỉ là luyện chế một ít trung phẩm phía dưới đan dược ngoại môn, nhưng ngoại môn đệ tử chính thức đã có thể tiếp xúc một ít chính thức tu tiên tâm pháp. Cùng bọn họ loại này tầng dưới chốt tạp dịch đệ tử, thân phận địa vị đã là khác nhau trời vực. Diệp Vân ngày thường cũng có không ít bị Lưu Đạo Liệt chỉ trích, bất quá vì trong lòng tu tiên mộng tưởng, hắn đều mạnh mẽ nhìn xuống. Mắt thấy Diệp Vân nhất thời không nói, Lưu Đạo Liệt con mắt hơi hơi nheo lại, lập tức một tiếng cười lạnh, trong tay cây roi đùng một tiếng lại quật tại Diệp Vân trên người, như thế nào, càng muốn ta hỏi lần nữa. Cái này một roi đúng lúc quật tại Diệp Vân chân mày phía trên, lập tức một cái vết máu, da đầu đều đau đến phát nổ, chỉ cần lại quát khẽ một ít, chỉ sợ Diệp Vân hai mắt đều bị thương. Còn kém 18 gốc. Diệp Vân máu đều vọt tới rồi trên mặt, nhưng lại cưỡng ép nhìn xuống, túi thấp đầu trầm giọng nói ra. Trên lệch nhiều như vậy còn dám lãng phí thời gian. Lưu Đạo Liệt nở nụ cười, xem ra ngươi không chỉ là không muốn tháng này tu hành linh thạch, hay vẫn là muốn đi Linh Thú Tháp. Linh Thú Tháp là Thiên Kiếm Tông chuyên môn thuần hóa yêu thú địa phương, bị thuần hóa yêu thú cần cùng người đối chiến dùng gia tăng kinh nghiệm thực chiến cùng với chủ nhân ở giữa mài giũa. Mà những thứ này tạp dịch đệ tử cùng một ít Thiên Kiếm Tông bị bắt đối thủ tức thì thường xuyên sẽ trở thành yêu thú bồi luyện. Dùng tạp dịch đệ tử tu vi, tiến vào Linh Thú Tháp bồi luyện, hầu như không có khả năng sống được xuống. Lưu Đạo Liệt sư thúc, cuối tháng lúc trước cùng xuất hiện trăm gốc hóa vũ thảo, còn kém 18 gốc, có lẽ tới kịp. Diệp Vân không có cảm thấy bao nhiêu sợ hãi, chẳng qua là trong lòng giấy lên càng thêm mãnh liệt lửa giận, nhưng biết mình coi như là bất cứ giá nào, cũng không thể nào là Lưu Đạo Liệt đối thủ, chỉ có thể cưỡng ép chịu đựng, trong lòng bàn tay móng tay đều bởi vì quá mưa dùng sức mà đâm vào rồi huyết nhục bên trong. Lúc trước là cuối tháng, nhưng bây giờ là hôm nay. Lưu Đạo Liệt trào phúng nhìn xem Diệp Vân, nói, Thiên Trúc Phong có chỗ sửa đổi, cần thiết hóa vũ thảo cần vào hôm nay vào trước đêm giao đủ. Hôm nay trước đêm, Diệp Vân hầu như thoáng cái nhảy dựng lên, rút cuộc không kìm nén được phẫn nộ tâm tình, kêu ra tiếng đến, chỉ có không đến 3 canh giờ, làm sao có thể tới kịp. Còn có 3 canh giờ, làm sao có thể không kịp, huống hồ ta lúc trước nghe nói ngươi đối với ta cũng rất nhiều bất mãn. Hoặc là sửa đi Linh Thú Tháp cũng càng hợp ngươi ý chút ít. Lưu Đạo Liệt cười ha ha, mang theo trào phúng ánh mắt quét Diệp Vân liếc, quay người mà đi. Diệp Vân nhìn xem bóng lưng của hắn, song quyền nắm chặt, toàn thân đều run rẩy lên. Hóa Vũ Thảo tuy rằng không là cái gì cực kỳ chân quý thảo dược, nhưng là muốn tại ngắn không đến 3 canh giờ bên trong tìm được 18 gốc, hầu như là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Lúc trước 82 gốc Hóa Vũ Thảo, hao tốn lớn nửa tháng, hiện tại thoáng cái muốn đi gom đủ 100 gốc, nào có dễ dàng như vậy. Nghe nói vừa rồi Lưu Đạo Liệt lời nói, hắn biết rõ Lưu Đạo Liệt là sớm đã nhìn chằm chằm rồi chính mình, lần này là bắt được một cái cơ hội như vậy, đều muốn một lần liền chỉnh chết chính mình. Lưu Đạo Liệt, ta bình thường mặc dù đối với ngươi bất mãn, nhưng cũng đều là chịu đựng, chưa từng biểu hiện ra ngoài, tối đa không giống có ít người giống nhau cung phụng nên đón lấy ngươi, như vậy ngươi liền muốn đối phó ta, ta Diệp Vân lúc này thề, chỉ cần ta một ngày kia tu vi vượt qua ngươi, nhất định phải làm cho ngươi trả giá xứng đáng đại giới. Diệp Vân trái tim kịch liệt lúc đích, mỗi một cái hô hấp đều tựa hồ cháy sạch giữa ngực và bụng đau. Nhưng hắn thập phần rõ ràng, đầu tiên muốn vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn này. Thiên Kiếm Tông chỗ Vân Long Sơn mạch kéo dài ngàn dặm, kỳ phong như rừng, quái thạch đá lởm chởm. Sơn mạch bên trong yêu thú hoành hành, kỳ hoa dị thảo tùy ý có thể thấy được. Trăm ngàn năm qua, Thiên Kiếm Tông đã đem yêu thú dần dần xua đuổi đến sơn mạch ở chỗ sâu trong, cho chúng một cái cư trú địa phương, tên là Yêu Thú Cốc, để tránh tông môn đệ tử tại tiến lên vào Vân Long Sơn mạch thu thập tu hành linh tài lúc đã bị công kích. Bất quá, Thiên Kiếm Tông cũng không có đem tất cả yêu thú đều xua đuổi cùng một chỗ, mà là đem chúng tận khả năng theo như phẩm giai khu tách đi ra, bố trí xuống cấm chế trận pháp ngăn cách rồi đẳng cấp cao yêu thú từ sơn mạch ở chỗ sâu trong đi ra khả năng, bởi như vậy, Yêu Thú Cốc liền trở thành Thiên Kiếm Tông đệ tử thí luyện tràng, dùng thực lực cao thấp, phân biệt tiến vào có thể có thực chất thí luyện hiệu quả khu vực. Hóa Vũ thảo tại Yêu Thú Cốc tất cả cái khu vực đều có, đối với ngoại môn đệ tử mà nói, phía ngoài cùng hai tầng đều là chút ít cấp thấp yêu thú, lật tay giữa là có thể chém giết. Nhưng mà đối với không có được Thiên Kiếm Tông chính thức tu luyện công pháp tạp dịch đệ tử, mặc dù là tầng ngoài cùng, cũng là vô cùng nguy hiểm. Trong nửa tháng này ta hầu như tìm khắp nơi tầng ngoài cùng tất cả khu vực, Hóa Vũ thảo cơ bản đều bị lấy ánh sáng rồi, chỉ có liều mạng, tiến vào tầng thứ 2 mới có thể trong thời gian ngắn như vậy thu thập hoàn thành. Khoảng cách ngoại viện phía đông ước chừng 20 dặm bộ dạng, một gốc cây che trời cổ thụ cao vút trong mây, bên ngoài viện là có thể chứng kiến, cái này chính là Yêu Thú Cốc một cái trong đó cửa vào đánh dấu, lướt qua cái này khỏa cổ thụ, liền bước chân vào phạm vi Yêu Thú Cốc. Diệp Vân đầu đầy mồ hôi xuất hiện ở che trời dưới cây cổ thụ, nhìn thoáng qua phía trước, nhíu mày, bước vào Yêu Thú Cốc. Bước chân phóng qua cổ thụ nháy mắt, cảnh sắc trước mắt lập tức phát sinh biến hóa cực lớn, trong sáng bầu trời biến mất không thấy gì nữa. Nhàn nhã mây trắng trong khoảnh khắc không chỗ có thể tìm ra, toàn bộ trong thiên địa lâm vào một mảnh lờ mờ. Thỉnh thoảng từng trận yêu thú gầm rú tiếng hi 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 âm thanh từ ở chỗ sâu trong truyền đến, lại dường như liền trước người, làm lòng người kinh sợ lạnh mình. Cái này chính là Yêu Thú Cốc, Thiên Kiếm Tông nơi tôi luyện đệ tử. Diệp Vân đưa tay nhẹ một chút, một đạo nhàn nhạt ánh sáng nhu hòa từ trên người của hắn phi thăng dựng lên, dừng lại tại đỉnh đầu của hắn, đem phạm vi mấy chục thức không gian hơi hơi chiếu sáng. Cái này ánh sáng nhu hòa tên là Vi Quan Quyết, tất cả tạp dịch đệ tử đều phải tu luyện, tại Yêu Thú Cốc ở bên trong, chỉ có cái này Vi Quan Quyết ánh sáng nhu hòa có thể phá vỡ lờ mờ, thấy rõ bốn phía. Đương nhiên, nếu như trở thành Thiên Kiếm Tông ngoại môn đệ tử, có thì là càng cao hơn cấp linh quyết, thậm chí là pháp bảo, nghe nói có thể dọn sạch phạm vi nghìn mét lờ mờ, vầng sáng chiếu rọi chỗ, rõ ràng rành mạch. Trong nửa tháng, Diệp Vân chính là dựa vào cái này một đạo Vi Quan Quyết mang đến yếu ớt vầng sáng hầu như tìm khắp nơi Yêu Thú Cốc tầng ngoài cùng, đã tìm được trọn vẹn 82 gốc Hóa Vũ thảo, cái này ngoại trừ khó có thể tưởng tượng kiên nhẫn cùng cưng cõi ý chí bên ngoài, còn cần vật khí. Phải biết rằng, Yêu Thú Cốc tầng ngoài cùng mặc dù không có quá cường đại yêu thú, nhưng mà một lượng gia yêu thú thành đàn mà nói, cũng có thể giết chết Diệp Vân loại này tạp dịch đệ tử. Chỉ có không đến 3 canh giờ, muốn tìm được 18 gốc Hóa Vũ thảo. Cái kia là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Trừ phi, phóng qua phía ngoài cùng tầng thứ nhất, tiến vào tầng thứ hai. Bởi vì trong tầng thứ hai Hóa Vũ thảo số lượng sẽ thêm ra không ít, hơn nữa bình thường cũng sẽ không có tạp dịch đệ tử có thể tiến vào, đệ tử ngoại môn tự nhiên cũng sẽ không lãng phí thời gian thu thập loại này cấp thấp linh dược. Chỉ cần đi vào, đoán chừng một canh giờ là có thể hoàn thành nhiệm vụ, nhưng mà trong tầng thứ hai yêu thú có thể cấp thấp nhất cũng là cấp 2, tam gia yêu thú càng là lúc có qua lại. Dù Diệp Vân bây giờ còn đang luyện thể tam trọng tẩy tủy cảnh tu vi, quả thực là dê vào miệng cọp. Một khối tấm bia đá xuất hiện ở trước mặt Diệp Vân, tại yếu ớt ánh sáng nhu hòa chiếu dọi xuống, trên mặt bia mơ hồ chảy xuôi theo máu đỏ sáng bóng. Cái này chính là tầng thứ 2 cột mốc biên giới. Nếu như làm quyết định, Diệp Vân liền sẽ không còn có do dự, thở sâu, thân hình lập lòe giữa phóng qua tấm bia đá. Vi Quang Quyết tản mát ra ánh sáng nhu hòa đột nhiên dường như bị gió thổi ánh đến nhẹ nhàng lay động. Lập tức tầm mắt có thể bằng chỗ rõ ràng biến thành chỉ có 10 mét. 10 mét bên ngoài, một mảnh đen kịt, rút cuộc thấy không rõ bất kỳ vật gì. Chắc không được đệ tử ngoại môn gặp tu luyện Vi Quang Quyết càng cao cấp hơn nguyên lai yêu thú này cốc tầng thứ 2 như thế hắc ám, chỉ sợ ta hiện đang tu luyện Vi Quang Quyết tiến vào đến tầng thứ 3 mà nói, đem không có bất kỳ tác dụng gì. Diệp Vân mượn nhờ hơi yếu ánh sáng nhu hòa ngắm nhìn bốn phía, sắc mặt biến phải ngưng trọng rất nhiều. Như vậy tầm mắt muốn phải nhanh một chút tìm được hóa vũ thảo, độ khó có thể nghĩ. Như là đã tiến vào tầng thứ hai, Diệp Vân cũng không muốn lãng phí thời gian, hắn gặp con không người, chậm rãi đi về phía trước, hết sức chăm chú tìm hóa vũ thảo. Tầng thứ hai cơ bản không có tạp dịch đệ tử dám tiến vào, mà đệ tử ngoại môn cũng rất ít sẽ đích thân tiến lên đến tìm kiếm hóa vũ thảo loại này không đáng tiền tài liệu, dựa theo Diệp Vân ý tưởng, mới có thể đủ tìm được một ít. Quả nhiên, chẳng qua là không đến 10 phút thời gian, hơi yếu ánh sáng nhu hòa bên trong, một cây nửa xích cao tiểu thảo xuất hiện ở giữa tầm mắt Diệp Vân rễ cây màu lam lá cây màu lam, cái này là hóa vũ thảo rõ rệt nhất đặc điểm, liếc liền biết. Diệp Vân vui mừng quá đỗi, không nghĩ tới trong tầng thứ hai lại có thể như thế dễ dàng liền đã tìm được một cây, dựa theo cái tốc độ này, hơn 2 canh giờ có lẽ thật có thể đủ hoàn thành nhiệm vụ. Gốc thứ hai đến cũng rất dễ dàng, đi theo mặc dù là gốc thứ ba, gốc thứ tư. Diệp Vân thật không nghĩ tới có thể dễ dàng như thế phát hiện đại lượng hóa vũ thảo, chẳng qua là một canh giờ, rõ ràng đã ngắt lấy đã đến 8 gốc. Lưu Đạo Liệt, ngươi sẽ không nghĩ tới vận khí ta tốt như vậy à, chờ ta vượt qua ngươi, nhất định phải đem ngày xưa nhục nhã một tia ý thức đòi lại đến. Diệp Vân lại thấy được gốc thứ 9 hóa vũ thảo, trong mắt hiện lên một đạo sắc cơ. Không đúng, tại sao có thể có nhiều như vậy hóa vũ thảo hầu như sinh trưởng tại cùng cái khu vực. Diệp Vân phát hiện mình giống như không để ý đến cái gì, không tốt. Hóa vũ thảo tính lạnh, mà tam cấp yêu thú ưa thích dùng ăn hóa vũ thảo đến tăng cường trong cơ thể hàn băng chi ý, chẳng lẽ... Hiu! Uu! Ngay tại Diệp Vân ý thức được có chút không đúng thời điểm, một đạo lạnh lùng hàn mang từ phía sau của hắn xuất hiện, phá toái hư không, mang theo xì xì nhẹ văng lên, bắn thẳng đến lưng của hắn trái tim. Diệp Vân tóc gầy đứng đấy, theo bản năng đi phía trước lăn một vòng. Màu lam nhạt hàn mang lau lưng của hắn tâm sẽ qua, đưa hắn tung bay góc áo chém xuống một mảnh. Diệp Vân ngẩng đầu nhìn lại, đầu không thấy được 10 mét địa phương, hai cái toàn thân trắng loáng đại xà, ngồi xếp bằng bãi cỏ, nhàn nhạt ánh sáng âm u trong tản mát ra lạnh như băng hàn ý, màu đỏ tươi lưỡi phun ra nuốt vào lúc giữa phát ra xì xì khủng bố âm thanh. Tam gia yêu thú, băng phách tuyết xà. Chương 2, không sợ. Hàn quang hiện lên, lạnh lùng đóng băng chi ý trên không trung dần dần tản mát ra, tựa hồ phạm vi mấy chục thước bên trong nhiệt độ đều giảm xuống rất nhiều. Diệp Vân thở sâu, nhẹ nhàng rời khỏi nửa bước. Chẳng lẽ trời đều muốn đoạn tuyệt ta? Diệp Vân trong 3 năm tu luyện chính là một bộ trụ cột tâm pháp, còn có một chút lên không được mặt bản vũ kỹ. Thiên phú của hắn tại tất cả trong hàng đệ tử tạp dịch coi như là không tầm thường, 1 năm một cái bậc thang, 3 năm thì đến được rồi luyện thể tầng thứ 3 tẩy tùy cảnh, có lẽ cũng là bởi vì này, mới càng làm cho Lưu Đạo Liệt ghen ghét. Luyện thể cảnh chia làm 7 cấp bậc, tầng 1 luyện cốt, rèn luyện cốt nhục gân ra, tầng 2 hoán huyết, toàn thân huyết dịch ngưng luyện, trừ đi tạp chất, tầng 3 tẩy tủy. Tinh luyện cốt tủy mới có thể để luyện ra tinh khiết máu huyết, khiến cho khí lực tăng nhiều. Tiếp theo thì là tầng 4 luyện tạng, rèn luyện lục phủ ngũ tạng, tầng thứ 5 nội tức, sinh ra bên trong hô hấp, có thể hấp thu thiên địa linh khí, tầng thứ 6 thì là thông khiếu, dùng nội tức đến đả thông toàn thân khiếu huyệt, toàn thân nhất thể, tầng thứ 7 chính là ngộ khí, hấp thu thiên địa linh khí, bắt đầu chuyển hóa làm chân khí. Cái này mỗi tầng một tiểu cảnh giới ở giữa lực lượng chênh lệch thật lớn, Lưu Đạo Liệt tư chất bình thường đến cực điểm. Lúc này chỉ bất quá tầng thứ 4 luyện tạng, nhưng đánh bại Diệp Vân nhưng là nhẹ nhõm đến cực điểm. Hiện tại nếu như là một cái băng phách tuyết xà, cũng chính là tương đương với luyện thể tầng 3 thực lực, Diệp Vân còn có một chiến cơ hội, nhưng mà lần này hai cái băng phách tuyết xà, hơn nữa hẳn là một mái một trống, hai con rắn ép sát, trừ phi là Lưu Đạo Liệt cái loại này tu vi mới có thể đối phó được rồi. Băng phách tuyết xà cũng không có thẳng nào lên, mà là hai mắt hiện ra màu lam ánh sáng âm u lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Diệp Vân. Diệp Vân con mắt nhìn qua nhìn một chút ra khỏi miệng phương hướng, nhưng mà tầm mắt bị lờ mờ cách trở, căn bản thấy không rõ lai lịch. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ phải chết ở chỗ này? Diệp Vân nhìn trước mắt băng phách tuyết xà, chính thức thân ở tuyệt cảnh, toàn thân cũng triệt để rét lạnh xuống. Một người hai con rắn rằng có sau nửa ngày. Tựa hồ đã nhận ra Diệp Vân thực lực chân chính, đầu kia hình thể lớn hơn băng phách tuyết xà bắt đầu chậm rãi bước tiến. Diệp Vân không dám lui về phía sau, hắn biết rõ chỉ cần mình vừa lui. Băng phách tuyết xà sẽ gặp thẳng nào lên, một khi bị nó cắn trúng, như vậy lập tức sẽ toàn thân đóng băng, hàn độc theo huyết mạch tiến vào trái tim, trong chớp mắt liền thân tử đạo tiêu. Mấu chốt nhất chính là, nếu như hắn dám hơi có dị động, mặt khác cái kia nhìn chằm chằm rắn cái sẽ gặp lao thẳng tới mà đến, không cách nào ngăn cản. Trong chớp mắt, băng phách tuyết xà ép sát đến chỉ có không đến chừng 5 mét, lóe ra u lam hàn quang răng nhọn cùng màu đỏ tươi lưới hỗn hợp cùng một chỗ, làm cho người sau lưng rẽ run. Diệp Vân thở sâu, chau mày. Hắn không biết phải như thế nào mới có thể từ băng phách tuyết xà trong miệng chạy trốn, giờ khác này hắn có chút hối hận tiến vào tầng thứ 2, nơi đây đối với tạp dịch đệ tử mà nói, thực sự quá nguy hiểm. Bất đắc dĩ cực kỳ, Diệp Vân hay vẫn là chỉ có thể đủ vụng trộm lui về sau đi nửa bước. Vào thời khắc này, băng phách tuyết xà cái kia 3 mét lớn lên thân hình một nhảy dựng lên, trên không trung hóa thành một đạo dày đặc trắng quang ảnh, bắn thẳng mà đến. Diệp Vân trong mắt hiện lên một tia hung ác chi ý, thân thể đi phía trái bên cạnh lệch lạc, đều muốn tránh thoát băng phách tuyết xà công kích. Cùng lúc đó, ánh sáng nhạt sau lóe ra hàn mang chủy thủ xuất hiện ở bàn tay, đối với băng phách tuyết xà bảy tấc chỗ hung hăng đã đâm đi. 3 năm tạp dịch đệ tử kiếp sống lại để cho đưa hắn tâm huyết mài đi không ít, nhưng mà 3 năm áp bách khiến cho hắn trong lồng ngực nhẫn nhịn một cỗ khó có thể phát tiết lửa giận, tại sinh tử một khắc toàn bộ bạo phát đi ra. Lóe ra hàn mang chủy thủ coi như điện xà, lập tức đâm trúng băng phách tuyết xà thân thể. Đinh! Một tiếng thanh thúy, chủy thủ cùng tuyết xà thân thể tương giao, rõ ràng phát ra thanh thúy kim loại tiếng va chạm. Diệp Vân trong lòng dùng mình, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, hung hăng đâm ra chủy thủ tuy rằng đánh trúng tuyết xà, nhưng là căn bản không có đâm rách nó lân phiến, chớ nói chi là đâm thủng bảy tấc. Không tốt. Diệp Vân một kích không được tay, lập tức buông ra dao găm trong tay, hướng trước mặt sử dụng đem hết toàn lực nhảy rồi đi ra ngoài. Ngay tại hắn buông ra chủy thủ lập tức, màu đỏ tươi lưỡi từ một bên khác xuất hiện, điểm tại chủy thủ phía trên. Bình. Một tiếng vang nhỏ, tinh thiết rèn hàn mang chủy thủ bị lưỡi sỏ xuyên qua, lập tức bạo liệt ra, rơi lả tả trên đất. Gián cái ở bên tùy thời mà động, thiếu chút nữa một kích đắc thủ. Diệp Vân bay lên trời thân thể còn không có rơi xuống đất, gián được trong miệng ánh sáng âm u hiện lên, màu lam hàn mang gào thét mà ra, phạm vi mấy chục thước bên trong độ ấm bỗng nhiên giảm xuống. Cùng lúc đó, gián cái cũng lao thẳng tới mà đến. Một bên là thiên phú thần thông băng phách công kích, một bên là lao thẳng tới cận thân quần chiến, mặc kệ Diệp Vân lựa chọn như thế nào đều khó có khả năng đồng thời tránh né hai đạo công kích. Trong khoảnh khắc, Diệp Vân đã rơi vào hẳn phải chết cảnh giới. Diệp Vân trong mắt hiện lên một tia tuyệt vọng, bất quá, lập tức đã bị hung ác thay thế, điên cuồng sát ý trào lên mà ra. Hắn không lùi mà tiến tới, tránh đi rắn được thiên phú thần thông băng phách công kích, rõ ràng một phát bắt được rồi rắn cái thân thể, sau đó một quyền hung hăng nhập vào rắn cái mở ra trong miệng, đó là băng phách tuyết xà thi triển thiên phú thần thông địa phương, nhưng cũng là mềm mại nhất bạc nhược yếu kém địa phương. Các ngươi đã muốn giết ta, vậy một mạng đổi một mạng. Trong mắt của hắn tràn đầy điên cuồng, che kín tơ máu, sát ý ngập trời dường như tại thời khắc này ngưng tụ thành thực chất từ trong đôi mắt bắn ra. Diệp Vân tựa hồ đã quên đau đớn, cũng mặc kệ rắn được ở bên cạnh tùy thời đều nhào lên. Giờ khắc này trong mắt của hắn chỉ có toàn thân trắng loãng rắn cái. Một quyền tiếp theo một quyền, hung hăng nện ở rắn cái trong miệng. Lạnh như băng thân rắn căn bản không có mang đến cho hắn chút nào ảnh hưởng, hắn tựa như một cái muốn nổ tung lên bếp lò, tất cả linh lực đều hóa thành công kích mạnh nhất. Theo thiết quyền hung hăng nện ở rắn cái trên đầu, trong miệng. Rắn cái phát ra buồn rầu gào thét, thanh âm chói tai, tựa hồ tại triệu hoán rắn được tới cứu nó. Nó mở ra miệng đã không có biện pháp khép kín, yếu kém nhất thiết hầu bị Diệp Vân thiết quyền nện nát nhừ. Xoát. Băng phách hàn quang hiện lên, chuẩn xác bắn vào sau lưng Diệp Vân. Nhưng mà, Diệp Vân đầu hơi hơi dừng lại một chút, dường như căn bản cảm giác không thấy công kích mang đến cực lớn đau đớn, như trước một tay bắt lấy đâm xoẹt đầu rắn, nắm tay phải hung hăng oanh kích. Chết cho ta. Diệp Vân giống như điên, coi như khát máu tu la, hắn bắt lấy thứ xả cao thấp hàm, sau đó ra sức một xé. Xoẹt. Đầu rắn rõ ràng bị hắn cứng rắn xé rách, trực tiếp xé mở đến phần bụng. Rắn cái kịch liệt đau nhức vô cùng, trước khi chết cái đuôi loạn rút, hung hăng đánh vào Diệp Vân trên người, ra chóc máu chán. Nhưng mà Diệp Vân coi như hồn nhiên không biết, đem đầu rắn ném đi, sau đó chợt xoay người. Lúc này thời điểm, rắn được bắn thẳng đến mà đến đưa hắn gắt gao cuốn lấy. Miệng lớn dính máu đối với Diệp Vân đầu hung hăng cắn qua đến. Đến đây đi. Diệp Vân một tiếng gầm lên, quyền ra như rồng, hung hăng nện ở trên đầu rắn được. Nhưng mà, rắn được linh lực cùng thân thể kiên cường dẻo dai tốc độ so với rắn cái mạnh hơn ra rất nhiều. Hơn nữa vừa rồi Diệp Vân đã hao phí hầu như tất cả linh lực, một quyền này căn bản không có đánh ra bao nhiêu tổn thương. Giang giác. Một tiếng giòn vang, Diệp Vân cánh tay trực tiếp bị rắn được cắn, đau đớn kịch liệt cùng lạnh như băng hàn độc theo đoạn chỗ chui vào trong cơ thể. Tại trong kinh mạch bay nhanh khuếch tán, chẳng qua là trong nháy mắt, toàn bộ người cơ hồ bị đóng băng. Rắn được quấn lấy thân thể của hắn, càng ngày càng gấp, cốt cách răng rắc rung động, tùy thời đều bị nghiền thành mảnh vỡ. Hơi yếu ánh sáng nhu hòa cũng liền lên đỉnh đầu lập lòe, phạm vi 10 mét bên trong bãi cỏ bị tầng một không công băng xương bao trùm. Diệp Vân trên thân thể bắt đầu xuất hiện óng ánh băng hoa, bay nhanh tản ra. Cái này liền muốn chết phải không? Diệp Vân ánh mắt nhanh chóng trở nên mơ hồ, sinh cơ bị hàn độc nhanh chóng mang đi. Ý thức thời gian dần trôi qua rút cách thân thể. Trải qua trăm cay nghìn đắng đi vào Thiên Kiếm Tông, tại mấy vạn tên thiếu niên trong chỗ hết tài năng, trở thành tạp dịch đệ tử. Sau đó 3 năm qua nhận hết cực khổ, bị Lưu Đạo Liệt bóc lột, trải qua giống như heo chó sinh hoạt. Đây hết thể chịu nhục đều chỉ là vì có một ngày có thể thành tựu trong lòng tu tiên mộng tưởng, có thể không vì người ức hiếp, có thể ngao rít gào cửu thiên, tự do tự tại, hành hiệp trượng nghĩa. Nhưng mà, hiện tại đây hết thể đều muốn đã xong sao. Không. Ta không cam lòng. Diệp Vân dùng còn sót lại một tia khí lực tóe phát ra cuối cùng hò hét. Đúng lúc này, tại Diệp Vân sắp chết đi khoảng cách, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo đen trắng giao nhau quang ảnh. Lập tức hắn mấy có lẽ đã nhắm lại trong đôi mắt chỉ cảm thấy vô số hình ảnh nở rộ ra, toàn bộ thiên địa ánh sáng như hoa tăng mạnh, yêu thú cốc trong sương mù căn bản không cách nào ngăn cản cái này quang ảnh, bị quét sạch không còn, trong thiên địa ánh sáng đại phóng. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, đen trắng quang ảnh hung hăng nện ở Diệp Vân đỉnh đầu, hắn chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề lớn lao điều khiển linh lực từ phía trên linh hải trô rót vào, đen trắng vầng sáng chui vào trong óc, ầm ầm nổ tung. Diệp Vân trong óc xuất hiện một màn khó có thể tin hình ảnh. Thiên địa một mảnh hỗn độn, lang liệt gió mạnh giống như sắc bén nhất thần binh, những nơi đi qua, ngọn núi đứt gãy, rừng rậm thành tro, mặc dù là sinh tồn năng lực mạnh nhất sinh vật cũng không cách nào ngăn cản. Nhưng mà, chính là tại đây dạng ác liệt trong hoàn cảnh, phía trước hỗn độn trong hư không vậy mà xuất hiện hai đạo thân ảnh, một đen một trắng. Có thể đoạn núi chém cây gió mạnh dường như căn bản không tồn tại, đừng nói là đem hai người thổi thành tro bụi, thậm chí không có mang theo đen trắng thân ảnh một góc tay áo. Đen trắng thân ảnh từ đằng xa nhanh chóng bắn tới, một bước ngàn dặm. Ngay sau đó, Diệp Vân thấy được phương xa trong sương mù, màu vàng quang ảnh giống như biển rộng thủy triều, cuồn cuộn mà đến, xu thế không thể đỡ. Mỗi một đạo màu vàng vầng sáng vậy mà đều là một gã kim giáp thần binh, mặc dù cách nhau rất xa, nhưng chỉ là khí thế truyền đến liền lại để cho Diệp Vân có quỳ xuống bái phục xúc động. Dung trời trong tiếng hô mang theo tràn đầy sát ý, ngưng tụ thành thực chất, ở trên trời mãnh liệt cuồn cuộn. Theo kim giáp thần binh thân ảnh bay nhanh phóng tới cái kia hai cái đen trắng thân ảnh. Diệp Vân rút cuộc thấy rõ, cái kia hắc bạch hai nhà thân ảnh chính là một nam một nữ, hai người này đối mặt màu vàng con nước lớn giống như kim giáp thần binh lộ ra vô cùng nhỏ bé, nhưng chỉ có một cỗ không sợ khí thế, nhưng là làm cho không người nào có thể dùng ngôn ngữ hình dung động tâm. Lúc này Diệp Vân trái tim bản thân cũng đã đông lại mà ngưng đập, cảm giác được loại này không sợ hãi, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ khí tức, trái tim của hắn lập tức mãnh liệt nhảy dựng. Cũng nhưng vào lúc này, một đạo đen trắng tương giao vầng sáng từ một nam một nữ này trên người kích xạ mà ra, tựa hồ cách vô tận thời không, rơi xuống tại trên người của hắn. Trong khoảnh khắc, Diệp Vân chỉ cảm thấy hết thảy đều không tồn tại, tất cả cảnh tượng đều biến mất sạch sẽ, phảng phất từ đến đều không có xuất hiện qua. Trong đầu trống rỗng, lại không một chút ý thức. Cũng không biết qua bao lâu, Diệp Vân đông nhiên mở hai mắt ra, một đạo hắn căn bản không có phát hiện đen trắng vầng sáng từ hắn trong đôi mắt bắn ra, đâm rách yêu thú cốc hắc ám. Phóng lên trời. Cái này đen trắng giao nhau hào quang thẳng vào mây xanh, vậy mà đâm rách vòng trời, trên không trung hình thành một đạo rõ ràng đen trắng của sáng. Ngàn dặm bên ngoài, mây mù lượn quanh Thiên Kiếm Tông phía sau núi, một gã mặc màu xám đạo phục lão giả mãnh liệt xoay người, ánh mắt xuyên thấu tầng tầng sương mù, thấy được cái kia đen trắng của sáng. Như thế tràn đầy linh lực, làm sao sẽ xuất hiện ở ta Thiên Kiếm Tông? Chương 3, Trùng Thiên. Diệp Vân khó có thể tin nhìn xem bốn phía. Yêu thú cốc như trước bị màu đen sương mù bao phủ, nhưng mà hắn phát hiện mình rõ ràng không cần dựa vào vi quang quyết liền có thể đủ nhìn rõ ràng bốn phía hết thảy. Màu đen kia sương mù tuy rằng trong tầm mắt xuất hiện, có thể căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng gì, trực tiếp bị ánh mắt của hắn xuyên thấu. Giống cái băng phách tuyết xà cơ hồ bị xé thành hai nửa, rơi ở một bên, mà cái kia hầu như mang đi Diệp Vân tính mạng rắn được rõ ràng toàn thân cứng ngắc, rơi xuống ở một bên, sinh cơ đều không có. Đây là có chuyện gì? Diệp Vân cảm thụ được nhãn lực cải biến, phạm vi trăm mét bên trong giống như bị ánh mặt trời chiếu, rõ ràng rành mạch, trên người của hắn cũng không có bất luận cái gì vết thương, trong cơ thể có một loại trước đó chưa từng có tức giận đến tại lưu chuyển. Tay phải hắn nhẹ nhàng vỗ, cả người rõ ràng thẳng bắn đi, nhảy lên ít ỏi trượng độ cao, thân thể trở nên nhẹ nhàng vô cùng, tiếng gió rót lọt vào trong tai, rõ ràng đã nghe được ngoài ngàn mét truyền đến côn trùng quát khẽ đều. Diệp Vân bất khả tư nghị cảm thụ được thân thể biến hóa, sau đó lông mày nhíu lại, hướng phía bên cạnh một gốc cây cổ thụ hoành kích qua. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, cái kia khỏa ba người ôm hết thô cổ thụ rõ ràng bị một quyền đánh ra cái cực đại lỗ thủng. Khó có thể tin linh lực trong người trào lên, đây tuyệt đối không phải luyện thể tam trọng tẩy tủy cảnh có lẽ có linh lực, tối thiểu vượt qua gấp 10 lần tăng trưởng. Diệp Vân sững sờ ở tại chỗ, ngay sau đó, hắn mãnh liệt xoay người, hai chân đạp đất, toàn bộ người nhanh chóng bắn dựng lên, sau đó lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến. Phía bên phải một cây đại thụ bị hắn trực tiếp vênh thành hai đoạn. Tại sao có thể như vậy? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Diệp Vân ngơ ngác đứng ở yêu thú cốc tầng thứ 2 trên đồng cỏ, gắt gao nhìn chằm chằm vào song quyền, trong mắt như trước hiện đầy khó có thể tin. Cảnh giới như cũng là luyện thể tam trọng tẩy tùy cảnh, nhưng mà thực lực tăng lên gấp 10 lần cũng không dừng lại. Ta bây giờ linh lực, đoán chừng có thể cùng luyện thể ngũ trọng nội tức cảnh cao thủ thông qua bên trong hô hấp đem linh lực áp xúc về sau sức bật so sánh với, thật sự là khó có thể tin. Diệp Vân cẩn thận nhớ lại phát sinh hết thảy, hắn nhớ rõ đã bị hai cái băng phách tuyết xà công kích, đang cùng rắn cái đồng quy vu tận thời điểm, một đạo đen trắng quang ảnh từ trên trời giáng xuống, tựa hồ đã rơi vào trên người của mình, sau đó liền một bức mơ hồ cảnh tượng, hiện tại rõ ràng một chút cũng không nhớ nổi đến. Chẳng lẽ là cái này đen trắng vầng sáng cải biến thể chất của ta? Diệp Vân hít sâu một hơi, cảm thụ được trong cơ thể biến hóa, nhưng mà ngoại trừ cảm nhận được trong cơ thể phồn vinh mạnh mẽ linh lực bên ngoài, rồi lại cảm giác không thấy những thứ khác khác thường. Chẳng lẽ là ông trời đều cảm nhận được của ta không cam lòng, trời ban thần tích, để cho ta tới cải biến nhân sinh của ta? Diệp Vân ánh mắt xuyên thấu sương mù, lướt qua cao vài chục trượng cổ thụ, tựa hồ muốn xem xuyên qua vòng trời. Ngoại viện sơn môn quảng trường, Lưu Đạo Liệt cười lạnh chiến đứng ở một đám thiếu niên lúc trước. Lời của ta các ngươi nghe hiểu chưa? Tiến vào ta tạp dịch ngoại viện người mới, mỗi tháng tu luyện linh thạch cần nộp lên 7 thành, 6 tháng sau biểu hiện không tệ liền chỉ cần nộp lên trên 5 thành, 1 năm sau làm người vừa lòng cũng chỉ cần giao 2 thành. Nếu là cảm thấy cái này quy củ không được, cái kia liền có thể điều đi đến linh thú tháp. Đúng, đã nghe được. Những thứ này mới nhập môn thiếu niên bị Lưu Đạo Liệt uy thế chối xuống, đừng nói là phẫn nộ rồi. Phần lớn đều là sợ hãi phải toàn thân đều bắt đầu run rẩy. Ân, rất tốt. Trẻ nhỏ dễ dạy. Lưu Đạo Liệt thỏa mãn nhẹ gật đầu. Trong đám người, một gã dáng người thiếu niên gầy yếu ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lưu Đạo Liệt, trong mắt tràn đầy tức giận. Ồ, ngươi gọi Thẩm Mặc phải không? Có ý kiến? Lưu Đạo Liệt thu liễm vui vẻ, lạnh lùng nhìn xem gã thiếu niên này. Cắt xén tu luyện linh thạch, cái này tại trong môn là tối kỵ. Thiếu niên gầy yếu Thẩm Mặc cắn răng nhịn đau khổ lạnh lùng nói. Tối kỵ. Vậy ngươi tử có thể tìm tới trước mặt sư thuốc sư bá bình luận phân xử. Lưu Đạo Liệt cười ha hả, hướng khoát tay áo, mới nhập môn đệ tử liền xông tới sư thuốc, đi trước linh thú tháp tỉnh lại mấy tháng rồi nói sau. Phía sau hắn hai gã sắc mặt lạnh lùng đệ tử hướng phía Thẩm Mặc đi đến. Một bên vây xem tạp dịch đệ tử đều mặt lộ vẻ không đành lòng, linh thú tháp là địa phương nào? Dùng tạp dịch đệ tử thực lực tiến về trước, đều là thập tử vô sinh, huống chi loại cơ sở này tâm pháp còn không biết tu gặp có hay không mới nhập môn đệ tử. Thẩm Mặc gầy xinh đẹp bả vai hơi hơi run rẩy, sắc mặt trắng như tuyết, nhưng mà trong mắt của hắn rồi lại tràn đầy quật cường, liền một câu cầu xin mà nói cũng không nói. Lưu Đạo Liệt, ngươi thực cho rằng một mực có thể như vậy muốn làm gì thì làm sao? Nhưng vào lúc này, một cái trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm từ sau phương hướng cách đó không xa truyền đến. Hả? Lưu Đạo Liệt khẽ giật mình, quay đầu nhìn lại, trong ánh mắt tức thì tràn đầy hàn quang, ta nói là ai, nguyên lai là ngươi, chạy trốn 3 ngày. Liền thiên trúc phong tụ tập thuốc đều làm hại, rõ ràng còn dám xuất hiện, đã đến vừa vặn cùng một chỗ tiễn đưa đến linh thú tháp. 3 ngày. Ta mất tích 3 ngày. Đen trắng ánh sáng tẩy lễ rõ ràng làm cho mình trọn vẹn hôn mê 3 ngày. Diệp Vân từng bước một đi tới, đạo kia đen trắng quang ảnh chẳng những cải biến thể chất của hắn, hơn nữa hai đạo thân ảnh kia đối mặt vô biên vô hạn màu vàng như thủy triều kim giáp thần binh lúc phát ra cái chủng loại kia không sợ hai khí tức, cũng triệt để cải biến tâm cảnh của hắn. Lại để cho hắn có một loại mãnh liệt cảm giác, không bao giờ nữa nguyện ý sợ đầu sợ đuôi, ăn nói khép nép. Mặc dù là chết, cũng muốn chiến ra thuận theo thiên địa. Cái kia hai gã Lưu Đạo Liệt đệ tử lập tức không để ý Thẩm Mặc, hướng phía Diệp Vân hung dữ lướt đến. Diệp Vân lạnh lùng cười cười, trong cơ thể linh lực trào lên như nước thủy triều. Oanh oanh. Hai tiếng trầm đục, hai đạo thân ảnh bay ngược mà ra, trùng trùng điệp điệp rơi xuống đất, trên quảng trường nước bắn một mảnh vết máu. Lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ai cũng không nghĩ tới gặp là kết quả như vậy. Những năm gần đây này, Lưu Đạo Liệt ỷ vào bản thân tu vi cùng trong môn một ít tiền bối quan hệ, một tay che trời, ai dám như vậy công khai cãi lời. Huống chi chung quanh không ít tạp dịch đệ tử đối với Diệp Vân tu vi cũng thập phần hiểu rõ. Trước đó, Diệp Vân căn bản không thể nào là trong hai người này bất kỳ người nào đối thủ, lại càng không cần phải nói vừa đối mặt liền đem hai người đánh bay ra ngoài. Lưu Đạo Liệt không thể tin mở to hai mắt, loại lực lượng này thậm chí lại để cho hắn cảm thấy lớn lao áp lực. Diệp Vân lạnh lùng nhìn hắn một cái, quay đầu nhìn về phía Thẩm Mặc, nói, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, cảm ơn ngươi. Thẩm Mặc lắc đầu, thoạt nhìn có chút ngượng ngùng, hồn nhiên không có vừa rồi trợn mắt đối mặt Lưu Đạo Liệt khí thế. Không có việc gì là tốt rồi, ngươi trước tránh đi một bên, có chút nợ cũ, ta cùng với cái này Lưu Đạo Liệt hảo hảo tính tính toán toán rồi. Diệp Vân nói ra. Ân. Thẩm Mặc hưng phấn lên, nói, Diệp Vân sư huynh ngươi phải cẩn thận chút ít. Lưu Đạo Liệt sắc mặt âm trầm tới cực điểm, hai người này hồn nhiên không đưa hắn để ở trong mắt. Diệp Vân, ta nhắc nhở ngươi một điểm, quy củ của nơi này, cũng không phải là ta một người định, nơi đây linh thạch, cũng không phải là ta một người có thể nuốt trôi đấy. Hắn vô cùng băng hàn chậm rãi nói ra. Diệp Vân đương nhiên minh bạch Lưu Đạo Liệt ý tứ. Chẳng qua là như là đã quyết định làm như vậy, như thế nào lại suy nghĩ tiếp những chuyện kia. Diệp Vân không có bất kỳ đáp lại, chẳng qua là hít sâu một hơi, đi phía trước bước ra rồi một bước. Một bước này bước ra, hắn xa xa nhìn xem Lưu Đạo Liệt sau lưng xa xa trong mây mù cung điện, cảm giác khó hiểu đến chính mình giống như hợp này đen trắng hai cái thân ảnh một ít khí tức. Một cố khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung ngạo ý, liền từ trên người của hắn phát ra. Lưu Đạo Liệt ánh mắt triệt để trầm lạnh xuống đến. Hai tay của hắn chấn động, toàn thân phát ra từng đợt giống như giang đậu thanh âm, đùng rung động. Hắn là luyện thể tứ trọng luyện tạng cảnh võ giả, một thân công phu đã luyện đến nội tạng, da thịt kiên cường dẻo dai, dưới da đã có tầng một cách màng có thể triệt tiêu tổn thương, toàn thân huyết dịch tinh luyện thành công, tràn đầy linh lực. Cốt cách cứng rắn trong mang theo tính bền dẻo, lúc này hơi dùng sức, toàn bộ người khí thế đều đã bất động, tại đây bảy tạp dịch trong hàng đệ tử, hắn hạc giữa bầy gà, cao hơn một đầu. Diệp Vân, ngươi chạy trốn kéo dài thu thập trước đây, hôm nay lại khiêu khích sinh sự, kích thương sư huynh, ta giết chết ngươi, đều không trái với tông quy. Thanh âm của hắn như đao giống như rơi vào từng ở đây tạp dịch đệ tử trong thai. Diệp Vân tại sao phải như vậy, quá vọng động rồi. Mặc dù tu vi có chỗ đột phá, nhưng Lưu Đạo Liệt sư thúc cắt xén xuống linh thạch, rất nhiều đều là dùng cho hiếu kính phía trên Thiên Trúc Phong sư thúc sư bá, dù là bây giờ có thể đủ chiến thắng, cũng tuyệt đối sẽ thê thảm kết cục. Chúng ta trong nhóm người này, Diệp Vân tu vi cũng coi như tương đối xông ra đấy, rất có trở thành đệ tử ngoại môn hy vọng, nhưng bây giờ là tự đoạn con đường phía trước rồi. Bốn phía tạp dịch đệ tử xì xào bàn tán, đáng tiếc, bất đắc dĩ, khi bọn hắn xem ra, Diệp Vân chết chắc rồi. Diệp đại ca, ngươi cẩn thận. Thầm Mặc thở sâu, rồi lại cũng không lui lại nửa bước. Không thể tưởng được ngươi đang ở đây trong những người này nhất suy nhược, rồi lại ngược lại rất có khí khái. Diệp Vân cảm khái cười cười, đưa tay sờ soạng thoáng một phát đầu của hắn, một vòng đỏ ửng bay lên đôi má Thẩm Mặc. Cho ngươi một cái cơ hội, xuất thủ trước ca. Lưu Đạo Liệt đứng lại thân thể, khí thế đã đạt đến điểm cao nhất. Diệp Vân lạnh lùng nhìn hắn một cái, ngươi đã vội vã muốn đi chết, cái kia sẽ thành toàn cho ngươi. Đột nhiên, hắn đôi chân vừa đạp, toàn bộ người giống như mãnh hổ hạ sơn, xu thế không thể đỡ. Hừ. Lưu Đạo Liệt hừ lạnh một tiếng, hai chân vi phân, đơn trưởng bổ ra. Khai Sơn Liệt Bi Thủ. Khai Sơn Liệt Bi Thủ chính là Thiên Kiếm Tông ngoại môn một môn vũ kỹ, mặc dù chỉ là cấp thấp vũ kỹ, nhưng mà đối với chỉ học được mấy bộ không nhập lưu trụ cột vũ kỹ tạp dịch đệ tử mà nói, một trưởng này căn bản không cách nào ngăn cản. Hổ Bào Sơn Lâm. Diệp Vân căn bản không có học qua bất luận cái gì cấp thấp vũ kỹ, cái này Hổ Bào Sơn Lâm chính là tất cả tạp dịch đệ tử đều phải học trụ cột vũ kỹ mãnh hổ quyền một chiêu. Không có bất kỳ đặc điểm, chính là lấy cứng trọi cứng, dùng năng lực đối với năng lực. Phanh. Một quyền một trưởng hung hăng đụng vào nhau, lập tức chỉ thấy một bóng người bay rất ra ngoài, oanh thoáng một phát đâm vào quảng trường phía bên phải cột đá lên, trùng trùng điệp điệp quẳng xuống. Trên quảng trường, Diệp Vân nước sâu núi cao, bất động như núi, lạnh lùng nhìn xem té rớt trên mặt đất Lưu Đạo Liệt, trong ánh mắt tràn đầy trào phúng cùng khinh thường. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, ai cũng không thể tưởng được gặp là kết cục như vậy. Lưu Đạo Liệt khỏe miệng tràn ra vết máu, dãy rủa lấy muốn đứng lên rồi lại tay chân vô lực, lại té ngã trên đất. Hắn đến bây giờ cũng không thể tin được vừa rồi một màn, quyền trưởng tương giao lúc giữa dĩ nhiên là chính mình bay rớt ra ngoài. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Nhất định là ảo giác, là ảo cảm giác. Đùng. Một tiếng thanh thúy vang lên, Lưu Đạo Liệt rõ ràng trùng trùng điệp điệp đánh cho chính mình một cái tát, lập tức bụm mặt gò má, trong đôi mắt tràn đầy kinh hãi. Hắn rút cuộc tin tưởng, hết thảy trước mắt thật sự, hắn bị Diệp Vân một quyền đánh bay ra ngoài. Chương 4, tâm tình. Diệp Vân, không tệ, không thể tưởng được ngươi che giấu sâu như vậy. Rất tốt, ngươi muốn sao đem ta đánh chết, hoặc là liền quỳ xuống cho ta dập đầu nhận tội, có lẽ còn có một tia mạng sống khả năng. Lưu Đạo Liệt rút cuộc phục hồi tinh thần lại, nhưng mà trong ánh mắt của hắn nhưng không có sợ hãi, ngược lại tất cả đều là uy hiếp đe dọa chi sắc, một đôi mắt hung hăng nhìn chằm chằm vào Diệp Vân. Diệp Vân không khỏi bật cười, chậm rãi đi qua, sau đó một cước đạp xuống. Đùng một tiếng bạo vang. Hắn một cước trực tiếp rơi vào Lưu Đạo Liệt trên mặt, một hồi kinh khí cùng bụi bặm tại tản ra, Lưu Đạo Liệt đầu lâu trực tiếp bị hắn giẫm trên mặt đất, máu tươi cùng đoạn răng từ miệng trong đồng loạt phun ra. Diệp Vân nhìn cũng không nhìn dưới chân Lưu Đạo Liệt, nở nụ cười, Lưu sư thúc, ta chưa từng nghe rõ ràng, hoặc là ngươi lặp lại lần nữa. Lưu Đạo Liệt sắc mặt trắng bệnh, trong mắt lửa giận phun ra, tiếng nói âm tàn, tốt. Nhưng ngươi có thể dám giết ta. Lại là đùng một tiếng bạo vang. Diệp Vân lần nữa một cước rơi xuống. Đệ tử ngoại môn phía dưới không có có quyền sinh sát, người vi phạm lập giết sao. Nhưng ngươi cũng không nên dùng nói như vậy làm ta sợ, ta mặc dù không giết ngươi, cũng có thể mỗi ngày giống như vậy đem ngươi giẫm đặt sau chân. Trong tiếng cười lạnh, Lưu Đạo Liệt một tiếng kêu thảm, trong miệng lần nữa tuôn ra máu tươi, nhưng là trực tiếp bị giẫm phải đã hôn mê. Thấy tình cảnh này, vây xem gần trăm tên tạp dịch đệ tử từng cái một câm như hến, hay vẫn là cũng không dám nói lời nói. Diệp Vân ánh mắt đảo qua bọn hắn, không khỏi lòng sinh ra coi thường chi ý. Dù là những người này lúc trước cũng chỉ là cũng giống như mình hơi có ý phản kháng, Lưu Đạo Liệt lại làm sao có thể muốn làm gì liền làm cái gì. Hai tướng bắt đầu so sánh, hay vẫn là Thẩm Mặc cái kia thoạt nhìn nhất gầy yếu hài tử cũng giống như mình, là dị loại. Diệp đại ca, ngươi giỏi quá. Thẩm Mặc thanh âm truyền đến, trên mặt hắn nổi lên hưng phấn đỏ ửng, trong mắt mang theo vẻ sùng bái. Diệp Vân sinh lòng chút ít ấm áp, đi qua sờ lên đầu của hắn, đi thôi, Lưu Đạo Liệt tuyệt đối sẽ không như vậy bỏ qua. Ngươi mạnh khỏe tốt cố gắng tu luyện, ở cái thế giới này, có được thực lực cường đại mới là sinh tồn cam đoan. Ân, ta nhớ kỹ rồi. Thẩm Mặc nhìn xem Diệp Vân, sau đó trùng trùng điệp điệp gật đầu. Ánh mắt lần nữa đảo qua bốn phía lặng ngắt như tờ mọi người, Diệp Vân có thể chứng kiến trong đó một số người trong mắt hiện lên khắc thường sắc thái, có lẽ bọn hắn trong lòng dũng khí còn không có bị hoàn toàn phai mờ. Ly khai quảng trường, Diệp Vân trở lại trụ sở của mình, đây là một gian cũ nát phòng nhỏ, miễn cưỡng có thể che gió che mưa, bất quá dù sao cũng là Thiên Kiếm Tông tạp dịch đệ tử, tất cả mọi người trụ sở bên trong đều có một đạo đơn giản trận pháp, có thể ngăn cản người khác tùy ý xâm nhập, coi như là có nhất định được tư mật không gian. Diệp Vân ngồi xếp bằng trên giường, trong cơ thể linh lực theo Thiên Kiếm Tông trụ cột tâm pháp qua lại trào lên, tuần hoàn không ngừng. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, mỗi vận hành một chu thiên, trong cơ thể linh lực thì có một điểm rõ ràng gia tăng. Đây quả thực là chuyện không thể nào. Phải biết rằng mặc dù là mỗi tháng linh thạch phát đưa tới tay, thông qua linh thạch linh khí đến lúc tu luyện, cũng không có bây giờ cảm giác. Đây là có chuyện gì? Đạo kia đen trắng ánh sáng ngoại trừ tăng lên thực lực của ta bên ngoài, còn đem tu luyện của ta thể chất đồng dạng để cao gấp 10 lần sao? Bất quá ta tin tưởng, mặc dù là gấp 10 lần tăng lên, cũng không có khả năng có bây giờ hiệu quả. Diệp Vân nín hơi tập trung tư tưởng suy nghĩ, nội thị thân thể, như trước không có phát hiện chỗ đặc biệt nào. Mặc kệ nhiều như vậy, nếu như trời cao ban cho phần của ta đầy cơ duyên, như vậy là tốt rồi tốt năm chắc. Diệp Vân từ bên giường trong một cái túi lấy ra một quả chỉ vẹn vẹn có linh thạch. Cái này là một quả hạ phẩm linh thạch, lóe ra nhàn nhạt màu trắng vầng sáng, bất quá linh thạch lẫn lộn hỗn tạp không thuần túy, vừa nhìn đã biết rõ phẩm chất không cao. Tạp dịch đệ tử mỗi tháng tu luyện tài nguyên là 10 miếng hạ phẩm linh thạch, đây là Thiên Kiếm Tông tính toán tốt, bình thường mà nói, 10 miếng hạ phẩm linh thạch vừa vặn miễn cưỡng đầy đủ tạp dịch đệ tử một tháng tu luyện. Nhưng mà cái này tu luyện tài nguyên cũng không phải trực tiếp cấp cho đệ tử trong tay, mà là thông qua Lưu Đạo Liệt lại phát. Bình thường mà nói, Lưu Đạo Liệt đều cắt xén một bộ phận, mặc dù là Diệp Vân loại tu luyện này đến luyện thể tam trọng tẩy tùy cảnh, tại tạp dịch trong hàng đệ tử tính cao thủ võ giả, cũng sẽ bị cắt xén mất 2 đến 3 thành. Gần ngàn người tu luyện linh thạch, lại để cho Lưu Đạo Liệt mỗi tháng có khó có thể tưởng tượng thu nhập doanh thu, mà những thứ này cắt xén xuống linh thạch, tức thì lại lặng yên chạy trở về đến thượng giai sư thúc bá trong tay. Đây là khổng lồ Thiên Kiếm Tông sau lưng hắc ám đường. Tu luyện không có đạt tới luyện thể cảnh thất trọng không cách nào từ trong không khí hấp thu chính thức linh khí, mặc dù hút vào trong cơ thể cũng cơ bản không cách nào luyện hóa, lúc tu luyện tới luyện thể ngũ trọng nội tức cảnh về sau, mới có thể thông qua bên trong hô hấp bị bắt được thiên địa linh khí, thời gian dần qua bồi dưỡng thân thể, luyện hóa một chút. Trừ lần đó ra, bình thường tu luyện cơ bản không có cái gì thuần khiết linh khí bị hấp thu. Cho nên tạp dịch đệ tử chỉ có thông qua linh thạch mới có thể tu luyện. Nhưng mà, vừa rồi Diệp Vân đang không có sử dụng linh thạch lúc tu luyện, trụ cột tâm pháp vận chuyển lúc giữa, rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể linh lực chậm chạp tăng trưởng, đây quả thực là không hợp đạo lý. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ thân thể đã bị đen trắng quang ảnh cải biến thành, có thể trực tiếp từ trong không khí hấp thu thiên địa linh khí? Nếu là như vậy? Như vậy, nếu lợi dụng linh thạch đến tu luyện lời nói, gặp lại như thế nào hiệu quả đây? Diệp Vân tay có chút run rẩy, trong lòng tràn đầy chờ mong. Hắn rất muốn biết này cái không ngờ hạ phẩm linh thạch có thể mang đến phần lớn hiệu quả. Nhẹ nhàng giữ tại lòng bàn tay, trụ cột tâm pháp chậm rãi vận chuyển. Theo tâm pháp vận hành, một cỗ nhàn nhạt linh khí từ trong lòng bàn tay chui vào cánh tay, sau đó dọc theo cánh tay nhanh chóng bay lên, tiến vào thân thể. Trong một chớp mắt, Diệp Vân chỉ cảm thấy một cỗ khó có thể tin linh khí trong người bơi chuyển, tuy rằng chưa đủ hùng hồn nhưng là tinh khiết vô cùng, cực dễ dàng hấp thu. Linh khí theo kinh mạch không ngừng bồi dưỡng lấy thân thể, một cái chu thiên vận chuyển, trong cơ thể linh lực rõ ràng tăng cường. Diệp Vân lòng tràn đầy kích động, thông qua hạ phẩm linh thạch đến huấn luyện đã không phải là lần một lần hai, nhưng mà chưa từng có cái kia một lần sẽ có như thế tinh khiết dễ dàng hấp thu linh khí. Hạ phẩm linh thạch sở dĩ được xưng là hạ phẩm, liền là vì linh khí lẫn lộn hỗn tạp không thuần túy, khó có thể hấp thu, ẩn linh khí cũng không đủ nhiều. Nhưng mà, Diệp Vân trong lòng bàn tay này cái hạ phẩm linh thạch, phảng phất là bị chiết xuất rồi gấp 10 lần, thậm chí mấy chục lần giống như, hầu như không có bất kỳ lãng phí liền dễ dàng bị hấp thu, chuyển hóa thành linh lực. Duy nhất không chân chính là, này cái hạ phẩm linh thạch linh khí giống như so với di vãng đến muốn thiếu rất nhiều, phảng phất là linh thạch bị chiết xuất rồi gấp 10 lần, tuy rằng trở nên dễ dàng hấp thu luyện hóa, nhưng mà số lượng cũng ít rồi gấp 10 lần. Bất quá, dù vậy, này cái hạ phẩm linh thạch mang đến hiệu quả rồi lại cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng, tối thiểu tăng lên gấp mấy lần. Nếu như theo tốc độ như vậy đến tu luyện, chỉ cần có đầy đủ linh thạch, Diệp Vân tin tưởng mình có thể dễ dàng đột phá cảnh giới bây giờ, đạt tới liên thể tứ trọng luyện tạng cảnh, thậm chí trong thăng ngộ hô hấp, thành tựu luyện thể ngũ trọng nội tức cảnh, đạt tới đệ tử ngoại môn thấp nhất tiêu chuẩn. Hạ phẩm linh thạch bay nhanh ảm đạm xuống, không đến 2 canh giờ công phu, đúng một tiếng vang nhỏ, nguyên bản muốn hấp thu tu luyện 2 ngày tả hữu linh thạch rõ ràng hóa thành một bột lọc hết, từ Diệp Vân giữa ngón tay rơi vãi rơi xuống. Xem ra, linh thạch chưa đủ a. Diệp Vân cảm thụ được trong cơ thể bắt đầu khởi động linh lực, nhíu mày. Lập tức, hắn trong mắt hiện lên nhất đạo tinh mang, khóe miệng nổi lên một vòng cười lạnh, sắc ý không tự giác từ trong mắt hiện lên. Tâm tính của hắn dường như tại đen trắng ánh sáng tẩy lễ sau đã nhận được thật lớn cải biến, dị vãng nhường nhịn ít xuất hiện tâm tính như vậy tiêu tán, thay vào đó chính là dũng cảm quả quyết cùng kiên quyết, cái loại này đối mặt như cuồng triều đại quân đều chưa từng có từ trước đến nay, có can đảm đối mặt không sợ xu thế. Lưu Đạo Liệt trở lại trụ sở của mình, thương thế bên trong cơ thể đã bị đè xuống, hắn sắc mặt âm trầm như nước, tại trước người của hắn, 6 gã đệ tử câm như hến, thậm chí có một chút phát run. Chuyện hôm nay, không trách các ngươi. Ai cũng không nghĩ ra Diệp Vân thực lực lại có thể biết mạnh như thế, hắn không biết đang ẩn nút cái gì. Trần Lâm ngươi đi linh thú tháp tìm ta Lưu Ngọc Sư Huynh, để cho ta Lưu Ngọc Sư Huynh đến giải quyết hắn. Dưới tay 6 gã đệ tử khôn ngoan hơi nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà đúng lúc này, tràn ngập trào phúng cùng rêu cợt thanh âm từ ngoài cửa dĩ nhiên truyền vào tai của bọn hắn khuyết trường, Lưu Sư Thúc, hà tất như vậy tốn công tốn sức. Lưu Đạo Liệt biến sắc, lạnh lùng nói, mở ra cấm chế, đừng để cho hắn tiến đến. Chương 5, luyện tạng. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, Lưu Đạo Liệt chỗ ở đại môn bị bạo lực oanh mở, vô số mảnh vỡ thẳng bay vào, đem trong phòng tất cả trang trí toàn bộ đánh nát. Lưu Sư Thúc, đã lâu không gặp. Diệp Vân thân ảnh tại cửa ra vào xuất hiện, hắn trên mặt mang theo dáng tươi cười, chậm rãi đi tới. Chẳng qua là một lát không thấy, đối phương lại nói thành đã lâu không gặp, chẳng qua là nghe được câu này, Lưu Đạo Liệt gương mặt liền một mảnh đỏ thẫm, hầu như muốn nhỏ ra huyết. Người quả thực là muốn chết. Lưu Đạo Liệt là chân chính ra rời phẫn nộ, gào lên. Ta coi như là không tìm chết, ngươi chẳng lẽ gặp như vậy bỏ qua. Diệp Vân cười lạnh cười, đi vào tiến đến. Lưu Đạo Liệt trong đôi mắt rút cuộc lộ ra một tia hoảng sợ, Diệp Vân, hà tất lưỡng bại câu thương. Diệp Vân, Thiên Kiếm Tông dùng thực lực vi tôn, ngươi đã có thực lực như vậy, lúc trước ta đối với ngươi phải không đúng, nhưng hiện tại ngươi nếu như triển lộ rồi thực lực, kết quả tốt nhất chính là ta và ngươi liên thủ, mà không phải lưỡng bại câu thương. Lưu Đạo Liệt ánh mắt lóe lên nhìn xem Diệp Vân, nói tiếp, có trợ giúp của ta, ngươi tiến vào Thiên Trúc Phong hoặc là khác ngọn núi tu hành cơ hội nhất định tăng nhiều. Ngươi cho ta là 3 tuổi hài đồng sao. Diệp Vân cười cười, lời còn chưa dứt, thân thể của hắn đã như điện giống như bắn tới trước người Lưu Đạo Liệt. Lưu Đạo Liệt khuôn mặt không thể tin, thân thể bay rất ra ngoài, máu tươi trên không trung hóa thành màu đỏ tươi đóa hoa rơi đầy đất, lập tức quanh một tiếng trùng trùng điệp điệp đâm vào trên vách tường, hung hăng rơi xuống đất. Làm sao có thể? Lưu Đạo Liệt hàm hồ trong thanh âm tràn đầy kinh hãi, hắn thật không ngờ Diệp Vân gặp không kiêng nể gì như thế, nhưng mà để cho nhất hắn kinh hãi chính là, Diệp Vân lực lượng vậy mà lại có làm cho tăng trưởng, hắn đã cảm giác được Diệp Vân muốn ra tay, nhưng mà lại là căn bản phản ứng không kịp. Lưu Đạo Liệt sư thúc, ta mời ngươi là sư thúc, cho nên cho ngươi một cái lựa chọn. Diệp Vân nhìn thoáng qua một bên cái kia mấy tên câm như hến, căn bản không dám động tác Lưu Đạo Liệt đệ tử, trực tiếp đi đến Lưu Đạo Liệt trước mặt, lần nữa một cước dẫm ở trên mặt của hắn. Còn kính ta là sư thúc. Nghe được Diệp Vân nói kính mình là sư thúc, kế tiếp nhưng là một cước dẫm tại trên mặt của mình, Lưu Đạo Liệt thiếu chút nữa tức giận đến đã hôn mê. Nhưng mà Diệp Vân không kiêng nể gì cả, cũng làm cho hắn chính thức sợ hãi. Ngươi muốn làm gì? Hắn run giọng nói ra, thanh âm có chút biến dị. ta muốn linh thạch. Diệp Vân nói ra, chẳng qua là linh thạch mà thôi, hà tất như thế. Lưu Đạo liền nói, bắt đầu từ hôm nay, ta mỗi tháng thêm vào cho nhiều người 100 miếng hạ phẩm linh thạch. Diệp Vân mỉm cười, nói, 100 miếng. Ta muốn 5 vạn miếng hạ phẩm linh thạch, hoặc là ngươi đổi thành 500 miếng trung phẩm linh thạch cũng có thể. 5 vạn miếng. Nghe được Diệp Vân nói như vậy, Lưu Đạo Liệt cái kia mấy tên chiến lập một bên đệ tử đều là toàn thân run lên, chỉ cảm thấy Diệp Vân quả thực là phát rồ rồi. Lưu Đạo Liệt trong ánh mắt hào quang chớp động, tựa như có âm ú hỏa diệm giấy lên. Tốt. Lại để cho hắn mấy tên đệ tử căn bản không có nghĩ đến chính là, hắn nhưng là một lời đáp ứng, để cho ta đứng lên, ta đem ta trong nạp vật đại tất cả linh thạch giao cho ngươi. Diệp Vân cũng không nhiều lời, đem chân rời một bên, nhưng trong lòng âm thầm cảnh giác, chỉ cần Lưu Đạo Liệt có dị động, hắn sẽ thấy cho trọng kích. Lưu Đạo Liệt miễn cưỡng đứng dậy, trong mắt hiện lên một đạo không thể phát hiện ánh sáng lạnh, tay phải của hắn khẽ run, từ trong ngực lấy ra túi nạp vật, cởi bỏ phong ấn. Dầm ào ào. Trong túi chữ vật đồ vật một tia ý thức té trên mặt đất, đinh đinh len ken mất đầy đất. Lưu Đạo Liệt nghiêm khắc tương lai cũng chỉ là một gã cấp bậc nô cao tạp dịch đệ tử mà thôi, nhưng mà cái này túi nạp vật bên trong đồ vật một nghiêng đổ ra, nhưng là màu sắc đa dạng, linh khí bức người, thoáng cái rượu bỏ ra mọi người tại đây con mắt. Diệp Vân con mắt hơi hơi nheo lại, hắn kiểm kê trên mặt đất vật phẩm, trong lòng cũng là kích động, nhưng mà trên mặt nhưng là lạnh lùng, nói, 10 miếng trung phẩm linh thạch, 130 miếng hạ phẩm linh thạch, một căn phá tiên tử, một chút kiếm mẻ. Lưu Đạo Liệt sư thúc, cái này giống như khoảng cách 5 vạn miếng linh thạch cũng chênh lệch quá xa chút ít. Lưu Đạo Liệt ho nhẹ mấy tiếng, ho ra chút ít bọt máu, hắn cũng không kinh hãi, chỉ hoan âm thanh nói, mỗi tháng 9 thành linh thạch đều muốn giao cho Thiên Trúc Phong chư vị sư thúc sư bá. Đây cũng là tự chính mình tu hành chậm, cho nên mới có như vậy tuần dư, nếu là còn không hài lòng, cũng chỉ có mỗi tháng chậm rãi chờ rồi. Diệp Vân nhìn hắn một cái, đem thứ đồ vật toàn bộ thu hồi, nói, vậy trước tiên thiếu. Nói xong câu này, hắn quay người liền hướng phía ngoài cửa lướt rồi đi ra ngoài. Lưu Đạo Liệt ánh mắt lóe lên nhìn xem bóng lưng của hắn, trên mặt đều là hơi mù. Mặc dù là thật sự có 5 vạn hạ phẩm linh thạch, thoáng cái rơi tại tay ngươi, cái kia lại tính là cái gì? Dùng tu vi của ngươi lại luyện hóa được mấy khối linh thạch. Đợi đến lúc Lưu Ngọc sư huynh đến đây, những cái kia linh thạch hay là muốn thu hồi lại. 10 miếng trung phẩm linh thạch, 130 miếng hạ phẩm linh thạch, đây là Diệp Vân trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ kinh người tài phú. Nhưng đồng dạng, hắn thập phần rõ ràng, Lưu Đạo Liệt dựa Thiên Trúc Phong, tất nhiên sẽ rất nhanh người tới. Việc cấp bách chính là muốn mau chóng tăng lên tu vi, đệ tử ngoại môn thực lực cũng chính là luyện thể cảnh, nếu như có thể cảm ngộ thiên địa linh khí, như vậy liền có được nội môn đệ tử khảo hạch tư cách, những đệ tử này toàn tâm tu hành, tuyệt đối sẽ không nhúng tay tạp dịch ngoại viện sự tình. Nếu như Lưu Ngọc ra mặt, tu vi của hắn tuyệt đối không có đạt tới luyện thể thất trọng ngộ khí cảnh, chỉ cần cái kia đen trắng lượng sắc quang mang đối với thân thể ta cải biến không không hiểu biến. Mất, chỉ cần ta luyện hóa linh thạch tốc độ cùng vừa rồi giống nhau nhanh, đánh bại hắn liền không phải là không có khả năng. Diệp Vân trong lòng tính toán, trong chốc lát trong đầu một mảnh thanh minh. Thiên Kiếm Tông ngoại môn Thiên Trúc Phong đệ tử, là chân chính tiếp xúc tu tiên tâm pháp tu tiên giả, lúc trước Diệp Vân trong lòng, là cao cao tại thượng, căn bản liền lòng phản kháng cũng không dám có tồn tại, mà giờ khắc này, Diệp Vân nhưng trong lòng thì một mảnh không sợ. Đùng. Một tiếng vang nhỏ, một quả hạ phẩm linh thạch hóa thành cho bụi, linh lực bên trong bị rút lấy không còn, tại Diệp Vân trong cơ thể hóa thành quần quận nước lũ, xẹt qua mỗi một đường kinh mạch. Đây là thứ 49 miếng hạ phẩm linh thạch. Diệp Vân tại ngắn ngủn trong 5 ngày rõ ràng luyện hóa 49 miếng hạ phẩm linh thạch, trong cơ thể linh lực chảy xiết như biển, cuồn cuộn không kiệt, rút cuộc không tha cho nửa điểm. Chu cột tâm pháp là Thiên Kiếm Tông thô nhất lậu pháp môn tu luyện, hoàn toàn là cho tạp dịch đệ tử tu luyện. Nếu như là Thiên Kiếm Tông đệ tử chân truyền tâm pháp, chỉ sợ cái này hơn 100 miếng hạ phẩm linh thạch sớm đã bị Lưu Đạo Liệt hấp thu luyện hóa. Hiện tại Diệp Vân kinh người như vậy hấp thu tốc độ, chỉ sợ cũng chỉ có Thiên Kiếm Tông đệ tử chân truyền sở tu tâm pháp mới có thể bằng được. Là lúc này rồi. Diệp Vân cầm bốc lên một quả hạ phẩm linh thạch, khóe miệng lộ ra một vòng vui vẻ. Trong một chớp mắt, trong cơ thể linh lực quần quận mà đi, đều hội tụ tại lục phủ ngũ tạng. Linh lực không ngừng cọ rửa, nội thị phía dưới, hắn lục phủ ngũ tạng bên trên đều bám vào rồi một vòng nhàn nhạt màu lam nhạt ánh quang. Nếu như những thứ này ánh quang có thể triệt để rót vào lục phủ ngũ tạng, đem bên trong tạp chất độc tố đè ép mà ra, như vậy chính là linh lực xỏ xuyên qua lục phủ ngũ tạng, tu vi đạt tới luyện thể tứ trọng luyện tạng cảnh. Đùng. Một tiếng vang nhỏ, thứ 50 miếng hạ phẩm linh thạch hóa thành cho bụi, Diệp Vân chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái cực độ, trong cơ thể tràn ngập linh lực, lục phủ ngũ tạng mãnh liệt, có tiết tấu rất nhanh co rút lại, mỗi một lần co rút lại đều có một đám tạp chất bị đè ép đi ra, sau đó theo kinh mạch trong người chạy, cuối cùng từ bên trong da chảy ra, đen xì xì một mảnh. Sảng khoái tinh thần, hai thính mắt tinh. Linh lực trong người giạt rào chạy, chúng tự do xuyên thẳng qua trong người mỗi một chỗ, chui vào cốt tủy kinh mạch, xâm nhập lục phủ ngũ tạng, tràn đầy linh lực tựa hồ tùy thời đều phun ra mà ra, trọn vẹn tăng lên gấp 10 lần có thừa. Luyện thể cảnh tứ trọng, luyện tạng cảnh. Trọn vẹn hao tốn 50 miếng hạ phẩm linh thạch, Diệp Vân một lần hành động trùng kích đến luyện tạng cảnh. Dựa theo tu hành giới kinh nghiệm, từ tam trọng tăng lên tới tứ trọng, linh lực gia tăng đại khái là gấp 4-5 lần bộ dạng, nhưng mà Diệp Vân có thể rõ ràng cảm nhận được, trong cơ thể linh lực tăng trưởng không chỉ gấp 10. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Trong một chớp mắt, Diệp Vân con mắt bỗng nhiên mở ra, rung động không thôi. Cái kia hai đạo đen trắng giao nhau vầng sáng lại bỗng nhiên xuất hiện ở hắn thức niệm bên trong, hóa thành một đạo lưu quang nhảy vào thiên linh, sau đó theo hai mạch nhâm đốc bay nhanh lưu chuyển, chẳng qua là thời gian trong nháy mắt liền theo kinh mạch toàn thân chạy rồi một vòng. Chẳng qua là nháy mắt thời gian, đen trắng quang ảnh liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, phảng phất từ đến sẽ không có xuất hiện qua. Ngưng luyện, hùng hậu. Diệp Vân phát hiện trong cơ thể linh lực biến nhỏ đi rất nhiều, không hề như lúc trước như vậy tràn đầy mãnh liệt. Nhưng mà mỗi một tia linh lực tựa hồ cũng bị ngưng luyện qua, áp xúc qua, tinh thuần hùng hồn, mỗi một giọt đều ẩn chứa lực lượng cường đại. Diệp Vân ngây người hồi lâu, mới thời gian dần qua phục hồi tinh thần lại. Lúc trước đạt được đen trắng quang ảnh tẩy lễ về sau, Diệp Vân trong cơ thể linh lực tối thiểu tăng lên gấp 10 lần, mặc dù là luyện tạng cảnh hậu kỳ lưu đạo liệt cũng không phải hắn một quyền chi địch. Hiện tại lực lượng lần nữa tăng lên gấp 10 lần, coi như là gặp gỡ luyện thể ngũ trọng nội tức cảnh võ giả, cũng có sức đánh một trận rồi a. Cái này đen trắng quang ảnh rút cuộc là cái gì? Thân thể ta biến hóa tuyệt đối cùng nó có quan hệ. Diệp Vân nín hơi tập trung tư tưởng suy nghĩ, nội thị thân thể, muốn tìm được đen trắng quang ảnh tung tích, nhưng mặc kệ hắn như thế nào cố gắng, nhưng vẫn là cùng lúc trước giống nhau không thu hoạch được gì, nhưng lần này hắn có thể khẳng định, cái này đen trắng quang ảnh nhất định chân thật tồn tại ở trong thân thể của hắn. Diệp Vân nhớ rõ tại yêu thú cốc phát sinh một màn kia, tuy rằng hắn hôn mê 3 ngày, nhưng mà trong hôn mê hắn thấy rõ ràng đầy trời mặc màu vàng áo giáp thần binh vẫn còn giống như thủy triều từ đằng xa vọt tới, điều hưu sát ý ngưng tụ thành thực chất, dường như thần binh chạm phá thiên địa. Tại màu vàng nước lũ ở bên trong, hai gã mặc đen trắng quần áo thanh niên nam nữ điện xế mà đến, phía sau hai người thần binh truy kích, rồi lại không có chút nào bối rối, dường như dắt tay cùng bơi, bước chậm mà đi. Bất quá, lúc hai người trải qua Diệp Vân thời điểm, điện xế thân hình hơi chậm lại. Lập tức một đen một trắng hai đạo quang ảnh từ trên người bọn họ nhanh chóng bắn mà ra, giao hội cùng một chỗ, chui vào thân thể của hắn. Sau đó, liền biến thành hiện tại như vậy. Đen trắng quang ảnh mang tới tốt lắm chỗ rõ ràng, trước đem hạ phẩm linh thạch chiết xuất, sau đó tốc độ hấp thu tăng lên gấp 10 lần thậm chí thêm nữa. Diệp Vân từ trong nhà đi ra, cụ nát trong sân chỉ có một trương bàn đá cùng hai cái ghế đá. Diệp Vân chậm rãi đi qua, thò tay tại trên bàn đá nhẹ nhàng đụng một cái. Giang giác. Một tiếng giòn vang, cứng rắn bàn đá rõ ràng ngăn cản không nổi cái này hời hợt nhấn một cái, chia 5 x 7, rơi lả tả trên đất. Linh lực quả nhiên hùng hồn ngưng luyện rất nhiều, bất quá khống chế còn chưa đủ hòa hầu. Diệp Vân mừng rỡ trong lòng, lực lượng như vậy thật có chút ra ngoài ý định. Đi ra tiểu viện. Diệp Vân nhìn xem bầu trời, lần nữa nhìn xem phương xa bao phủ tại trong mây mù Thiên Kiếm Tông ngọn núi chính, cảm giác trong lòng cùng lúc trước giống như hoàn toàn khác nhau rồi. Dĩ vãng nhìn xem chỗ này ngọn núi chính, nhìn xem ngọn núi chính sông lên ngày kiếm quang, hắn tất cả mong mỏi liền là trở thành Thiên Kiếm Tông đệ tử chính thức, mà bây giờ, hắn nhìn lấy chỗ này ngọn núi chính, nhưng trong lòng thì đã có một loại lòng hiếu thắng. Cần gì phải bái phục tại đây dưới núi, gì không cùng cái này ngọn núi cũng cao. Chương 6, phẫn nộ chống đỡ. Sáng sớm. Đùng. Một tiếng vang nhỏ, lại một viên hạ phẩm linh thạch hóa thành cho bụi, ẩn chứa linh lực bị Diệp Vân thu nạp không còn, tại Diệp Vân trong cơ thể theo kinh mạch chạy không thôi. Diệp sư huynh, đi mau. Đột nhiên, một đạo có chút thanh âm non nớt trong mang theo vô cùng đội vàng tại Diệp Vân trong thai vang lên. Gây yếu thân ảnh chạy như điên tới, Thẩm Mặc xuất hiện ở hắn trong nội viện. Thẩm Mặc, sao ngươi lại tới đây? Diệp Vân tâm niệm vừa động, tuy rằng trong miệng hỏi như vậy, nhưng mơ hồ đã đoán ra chuyện gì xảy ra. Thẩm Mặc trẻ trung trên mặt tràn đầy mồ hôi, vẻ lo lắng khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung, hắn có chút thở dốc không đến. Lưu. Lưu Ngọc đã đến. Quả nhiên đến rồi. Diệp Vân không có chút nào kinh hoàng, ngược lại nở nụ cười. Nếu là sớm đến mấy ngày, hắn liền có lẽ muốn tranh thủ thời gian trốn tránh, nhưng mà ở thời điểm này đã đến, nhưng là đã cho hắn đầy đủ thời gian tu luyện, luyện tạng cảnh cảnh giới đã củng cố, hơn nữa hắn lại thu nạp 6 khối linh thạch, trải qua cái kia kỳ dị đen trắng hai màu vầng sáng ngưng luyện, hắn có thể khẳng định mình ở trên lực lượng đã vượt qua Lưu Ngọc. lực lượng vượt xa, vũ khí coi như là không bằng, cũng đã có thể một trận chiến. Diệp Vân sư huynh. Chứng kiến Diệp Vân không kinh sợ mà còn lấy làm mừng thần sắc, Thẩm Mặc thoáng một phát ngây người. Chẳng lẽ, đợi lát nữa ngươi tránh ra một bên, để tránh bị làm bị thương. Diệp Vân nhìn xem hắn trẻ trung khuôn mặt, mỉm cười, trực tiếp hướng ngoài viện đi ra. Diệp Vân, rất tốt, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Rất xa, mấy đạo thân ảnh kích xạ mà đến, người chưa tới âm tới trước. Lưu đạo liệt thanh âm từ đằng xa truyền đến, sau đó bóng người đi ra trước mắt. Tại bên người của hắn, ngoại trừ vài tên tạp dịch đệ tử bên ngoài, còn có một tên mặc màu trắng áo dài thanh niên nam tử, cái trán rộng rãi, mày kiếm mắt sáng, thập phần anh tuấn, hơn nữa từ có một loại gió nhạt mây nhẹ khí độ, chẳng qua là ánh mắt là quá qua lãnh đạo, tựa hồ ven đường chứng kiến tạp dịch đệ tử trong mắt hắn quả thực như heo con chó bình thường. Lưu đạo liệt sư thúc, lại rất lâu không thấy. Diệp Vân biết rõ người nọ nhất định là Thiên Trúc Phong Lưu Ngọc, nhưng mà hắn sắc mặt cũng không có thay đổi gì, chẳng qua là nhìn xem Lưu đạo liệt không lạnh không bình tĩnh nói cái này một câu. Diệp Vân, ngươi cướp đoạt sư trưởng linh thạch, trái với môn quy, hôm nay ai cũng cứu không được ngươi. Lưu đạo liệt con mắt nheo lại, lớn tiếng nở nụ cười, sau đó quay đầu nhìn tên kia nam tử trẻ tuổi, nói, sư huynh, chính là người này. Người này áo trắng nam tử trẻ tuổi tự nhiên là Lưu Ngọc, lúc này hắn cũng không nhìn thần sắc Diệp Vân, chẳng qua là đạm mạc nói, đem linh thạch giao ra đây, tự đoạn hai tay, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Tốt, rất tốt. Diệp Vân giận quá thành cười. Cái này Lưu Ngọc ngày bình thường với tư cách Lưu đạo liệt dựa vào núi, cũng không biết làm bao nhiêu chuyện ác, tuy nói đầu là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng Diệp Vân trong lòng hận ý nhưng là rừng rực dị thường. Bá một tiếng nứt ra vang. Thân thể của hắn nhìn như đầu là hơi động một chút, nhưng mà lập tức đã đến trước người Lưu đạo liệt. Vâng! Lưu đạo liệt kêu thảm bay rớt ra ngoài, máu tươi từ mở miệng trong điên cuồng bắn ra, trên không trung tách ra nhiều đóa huyết hoa, rơi đầy đất. Người! Lưu đạo liệt bên cạnh thân mấy tên đệ tử mặt mũi tràn đầy kinh hãi hét dầm lên. Bọn hắn liền Diệp Vân động tác đều cơ hồ không có thấy rõ, cùng mấy ngày trước so sánh với, Diệp Vân tựa hồ càng mạnh hơn nữa, mà làm bọn hắn càng thêm kinh hãi chính là, hiện tại Lưu Ngọc liền tại sau lưng. Diệp Vân cũng dám đang tại Lưu Ngọc trước mặt, trực tiếp liền ra tay vào gác. Diệp Vân sau lưng Thẩm Mặc cũng xem trọng hoàn toàn ngây dại, Diệp Vân cử động như vậy, đã không cách nào dùng cả gan làm loạn để hình dung, mà là chân chính không muốn sống nữa. Vì cái gì lại là ta? Tiêu thảm rơi xuống đất Lưu đạo liệt nhưng là bị đè nén phải khó có thể không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Diệp Vân rõ ràng là cùng với Lưu Ngọc tranh phong tương đối, vì cái gì vừa động thủ nhưng là ngược lại trước đem chính mình đánh bay ra ngoài. Ngươi! Thật to gan! Lưu Ngọc trong mắt ánh sáng lạnh như đao, màu trắng quần áo không gió mà bay, bay phất phới. Diệp Vân cười lạnh nhìn hắn một cái, cũng không nói chuyện, hơi hơi ngửa đầu. Vừa rồi cái kia đang tại Lưu Ngọc trước mặt một quyền oanh ra. Trong lòng của hắn cái kia không sợ khí tức lại trong lúc vô hình nhiều hơn một phần, lúc này Lưu Ngọc khí độ, trong mắt hắn đã hoàn toàn biến thành vẻ gượng ép, hết sức buồn cười. Lưu Ngọc ngơ ngẩn. Trên mặt của hắn lập tức lồng lên một tầng sương lạnh. Nơi đây tạp dịch đệ tử đối với Thiên Trúc Phong mà nói, chẳng qua là con sâu cái kiến giống nhau tồn tại, nhưng mà cái này đầu con sâu cái kiến, cũng dám như thế làm vẻ ta đây. Chết, ngươi hôm nay phải chết. Ta ngay cả đem ngươi để vào linh thú tháp hứng thú cũng không có. Tràn đầy lực lượng từ hắn quyền trong lòng bàn tay tán phát ra, cả người của hắn đều tốt giống như tại bắn ra hạ giận lưu lạc, muốn trở lên tung bay. Chính thức tu tiên tâm pháp cùng tạp dịch đệ tử sở tu trụ cột nuôi dưỡng thể sắc và tinh thần pháp hoàn toàn bất đồng, dù là chẳng qua là tu vi tại luyện thể cảnh ngũ trọng đệ tử ngoại môn, lúc này trên người hắn phát ra cố khí tức này, cũng cùng tạp dịch đệ tử trên người phát ra khí tức hoàn toàn bất đồng. Tạp dịch đệ tử chẳng qua là tu luyện trụ cột tâm pháp đến cam đoan tu vi chậm rãi tăng lên. Lúc ngươi trở thành đệ tử ngoại môn về sau, như vậy có thể chọn lựa công pháp sẽ hơn rất nhiều, đồng dạng cũng sẽ có tu luyện tinh thần, tăng lên linh hồn công pháp, tu luyện những công pháp này về sau, liền có thể làm cho ngươi phát ra khí thế mơ hồ mang theo một cỗ uy áp, đối mặt tu vi không bằng đối thủ của ngươi, chỉ là khí thế liền có thể làm cho đối thủ không cách nào phát huy ra tất cả thực lực. Diệp Vân chỉ cảm thấy cái loại này vẫn còn như thực chất sát khí trên không trung tràn ngập, mặc dù không có biện pháp trực tiếp tạo thành tổn thương. Lại làm cho hắn cảm thấy một cỗ mơ hồ áp lực, tựa hồ trong cơ thể linh lực đều có chút bị áp chế. Uy áp trên không trung ngưng tụ, chậm rãi bao phủ tới đây, thậm chí đem Diệp Vân sau lưng Thẩm Mặc đều che đậy ở bên trong. Thẩm Mặc toàn thân phát run, tiếng hơi thở trở nên kịch liệt đứng lên, sắc mặt đỏ bừng, cái này áp lực vô hình lại để cho tu vi còn quát khẽ hắn căn bản không cách nào thừa nhận. Tạp dịch đệ tử là coi tục thiếu niên vạn chọn một mà thôi, nhưng vạn tên tạp dịch trong hàng đệ tử cũng tối đa chỉ có thể ra cái đo đếm tên. Trở thành trở lên chư ngọn núi đệ tử, hưởng thụ một ít trên đời không có linh dược, đạt được một ít tu tiên thủ đoạn, nhiều hưởng chút ít thọ nguyên. Các ngươi cùng giữa chúng ta, bản thân chính là con sâu cái kiến cùng diều hâu khác nhau. Lưu Ngọc hiển nhiên thấy được Diệp Vân trên mặt xuất hiện vi diệu biến hóa, lập tức cười lạnh liên tục, liền các ngươi người như vậy đều muốn khiêu chiến uy nghiêm của ta. Diệp Vân, ngươi nhất định phải chết. Thật vất vả từ đất ngồi dậy Lưu Đạo Liệt trong mắt hiện lên khoái ý hàn quang. Dưới mắt chẳng qua là Lưu Ngọc phóng xuất ra một tia uy áp, Diệp Vân cũng có chút khó có thể ngăn cản, phía trên trư ngọn núi. Dù là chẳng qua là Thiên Trúc Phong như vậy ngoại môn, cùng nông phu giống nhau tạp dịch đệ tử vẫn là chênh lệch quá mức cực lớn. Bốn phía, cái này một ngọn núi tạp dịch đệ tử cẩn thận từng ly từng tí xuất hiện, ở phía xa nhìn quanh, không dám tới gần, tựa hồ là sợ một cái sơ sẩy gặp liên lụy tới chính mình. Bọn hắn nhìn về phía Diệp Vân trong mắt, hơn nữa là bất đắc dĩ cùng đáng tiếc. Diệp Vân lạnh lùng nhìn bọn họ, Lưu Ngọc phát ra uy áp hoàn toàn chính xác ảnh hưởng đến hắn, đã liền trong cơ thể linh lực cũng có một tia bị áp chế. Nhưng mà, đang ở đó uy áp tựa hồ muốn tiến thêm một bước áp chế linh lực thời điểm, trong cơ thể đèn trắng vầng sáng lóe lên rồi biến mất, lập tức linh đài thanh minh, Lưu Ngọc sát ý hễ quét là sạch, đối với hắn không còn có nửa phần ảnh hưởng. Đèn trắng quang ảnh, ngươi đến cùng là vật gì? Lại có như thế công hiệu? Diệp Vân thật sâu hô hấp lấy, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Thẩm Mặc, sau đó nhẹ nhàng vỗ một cái bờ vai của hắn, lòng bàn tay linh lực hơi hơi vừa phun, trực tiếp đem Thẩm Mặc đưa ra mấy trượng bên ngoài. Ngươi không nên cách phải thân cận quá, sẽ có tổn thương. Thẩm Mặc chỉ cảm thấy một cỗ linh lực quen thuộc chui vào trong cơ thể, hơi hơi một chuyển đến giữa, trong lòng sợ hãi lập tức quét sạch sẽ, không còn có nửa phần. Trong mắt của hắn tràn đầy kinh ngạc, nhìn về phía Diệp Vân trong đôi mắt đột nhiên dần hiện ra một tia nóng bỏng hào quang. Đi tìm chết. Lưu Ngọc khẽ giật mình, hắn hoảng hốt cảm thấy một tia nguy hiểm. Khai Sơn Liệt Bi Thủ. Quát khẽ một tiếng giữa, thân hình của hắn nhanh chóng bắn mà ra, lòng bàn tay phải lóe ra một đạo nhàn nhạt ánh huỳnh quang, hướng phía Diệp Vân hung hăng phách chạm mà đến. Sắc bén tiếng xe gió gào thét mà đến, mặc dù là tại mấy mét có hơn, cũng có thể cảm nhận được một trường này uy lực, trường phong pha không, đánh vào trên mặt tựa hồ có hơi hơi đau nhức chi ý. Lão Ngưu đánh giác. Diệp Vân trong mắt hiện lên nhất đạo tinh mang, phẫn nộ quát một tiếng, song quyền nâng quá mức đỉnh, thân hình hơi hơi nhún, giống như Lão Ngưu, song giác đỉnh ra. Lão Ngưu đánh giác, hổ bào sơn lâm, loại này không nhập lưu quyền pháp thậm chí căn bản không thể xưng là vũ kỹ. Tạp dịch đệ tử là không có tư cách tu luyện vũ kỹ, cho dù là cấp thấp nhất vũ kỹ, cũng không phải là bọn hắn có thể tiếp xúc đạt được. Một chiêu này tất cả tạp dịch đệ tử đều biết, ngày bình thường lật qua lật lại luyện chính là cái này mấy chiêu, đã sớm thuộc đầu. Rất quen vô cùng. Một chiêu này có bao nhiêu uy lực, là dạng gì tư thế cùng khí thế, tất cả mọi người trong lòng đều nhìn thấy tận mắt, rõ ràng. Nhưng mà, lúc bốn phía mấy trăm tên tạp dịch đệ tử chứng kiến Diệp Vân đánh ra Lão Ngưu đính giác, trong chốc lát sắc mặt của bọn hắn cũng thay đổi. Kinh ngạc, khó có thể tin thần sắc tại trên mặt của bọn hắn xuất hiện. Trong thoáng chốc, bọn hắn có chút thấy không rõ Diệp Vân thân thể, dường như chứng kiến một đầu cường tráng Lão Ngưu, ngẩng hắn sắc bén sừng, hướng phía Lưu Ngọc hung hăng tiến lên. Ê tốt. 33 kẹt 5 tờ, rồi bộp đờ internet sổ lì tủy đồ kẹt 5 tờ tờ, bạc đỉnh không in 5.4 tờ tờ không in 5.4 tờ tờ gờ tờ. Diệp Vân chậm rãi đi qua, thò tay tại trên bàn đá nhẹ nhàng đụng một cái. Giang giác. Một tiếng giòn vang, cứng rắn bàn đá rõ ràng ngăn cản không nổi cái này hời hợt nhấn một cái, chia 5 x 7, rơi lả tả trên đất. Linh lực quả nhiên hùng hồn ngưng luyện rất nhiều, bất quá khống chế còn chưa đủ hòa hầu. Diệp Vân mừng rỡ trong lòng, lực lượng như vậy thật có chút ra ngoài ý định. Đi ra tiểu viện. Diệp Vân nhìn xem bầu trời, lần nữa nhìn xem phương xa bao phủ tại trong mây mù Thiên Kiếm Tông ngọn núi chính, cảm giác trong lòng cùng lúc trước giống như hoàn toàn khác nhau rồi. Dĩ vãng nhìn xem chỗ này ngọn núi chính, nhìn xem ngọn núi chính xông lên ngày kiếm quang, hắn tất cả mong mỏi liền là trở thành Thiên Kiếm Tông đệ tử chính thức, mà bây giờ, hắn nhìn lấy chỗ này ngọn núi chính, nhưng trong lòng thì đã có một loại lòng hiếu thắng. Cần gì phải bái phục tại đây dưới núi, gì không cùng cái này ngọn núi cũng cao. Chương 7 giữa mặt. Và anh. Hai cỗ lực lượng cường đại hung hăng đụng nhau, một đạo bạch sắc vầng sáng phóng lên trời. Lập tức chỉ thấy Lưu Ngọc thân hình mãnh liệt dừng lại, đứng ở tại chỗ. Mà hóa thân Lão Ngưu Diệp Vân, đồng dạng đứng đấy, quần áo bay phất phới, không có chút nào lui về phía sau. Sắc thu chia đều. Hai người cái này một đạo cứng đối cứng, lại là chẳng phân biệt được cao thấp, ai cũng không thể làm gì được rồi ai. Điều này sao có thể? Phải biết rằng, Lưu Ngọc thế nhưng là Thiên Trúc Phong đệ tử chính thức. Mặc dù Thiên Trúc Phong là Thiên Kiếm Tông ngoại môn, nhưng trong đó kém nhất hạ phẩm công pháp, chỉ sợ cũng vượt qua trụ cột nuôi dưỡng thể xác và tinh thần pháp không chỉ gấp 10 lần. Trăm ngàn năm qua, lại kiệt xuất tạp dịch đệ tử cũng không thể nào là phía trên tất cả chư phong đệ tử đối thủ, lại càng không cần phải nói cân sức ngang tài. Lưu Đạo Liệt ánh mắt triệt để ngưng trệ, đầu cảm thấy trái tim của mình tại từng đợt run rẩy. Hắn hung hăng rủi rủi con mắt, tựa hồ vừa mới nhìn đến một màn đều là ảo giác. Nhưng mà hết thể này nhưng là vô cùng chân thật, mênh mông sóng khí trùng kích đến trên người của hắn, lại để cho hắn vô cùng khó chịu. Nơi xa tạp dịch các đệ tử hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Bất quá chỉ như vậy. Diệp Vân mỉm cười, đứng chắp tay, trong lòng tin tưởng càng đủ, một kích này hắn thậm chí không có sử dụng toàn lực. Lưu Ngọc trong lòng băng hàn, da đầu đều mơ hồ run lên. Đối phương một quyền này chấn động bàn tay của hắn đến lúc này còn đang kịch liệt đau nhức. Cái này hoàn toàn không thể nào là tạp dịch đệ tử có khả năng có lực lượng. Mặc dù hắn vừa rồi khinh địch, nhưng lực lượng như vậy ít nhất cũng là luyện thể cảnh ngũ trọng tu vi mới có thể có được. Ngươi che giấu vô cùng sâu sắc. Lưu Ngọc lạnh lùng âm hiểm nhìn Diệp Vân, trì hoan âm thanh nói, bất quá, nếu như ngươi cảm thấy có được một thân man lực là có thể cùng ta chống lại, vậy thực sự quá ngây thơ rồi. Thật sao? Diệp Vân trào phúng nhìn hắn một cái, hơi hơi nheo lại rồi con mắt. Lưu Ngọc bàn tay chậm rãi giơ lên, một vòng nhàn nhạt màu đỏ vầng sáng tại bàn tay của hắn bên trên xuất hiện, xa xa nhìn lại, dường như lây dính máu tươi bàn tay tại ánh mặt trời chiếu xuống phản xạ ra màu đỏ tươi huyết quang. Các ngươi sở học chẳng qua là thô thiện chiêu thức, tối đa chỉ có thể được xưng tụng là vũ kỹ, nhưng mà đối với chúng ta ngày như vậy kiếm tông đệ tử chính thức mà nói, rồi lại là có thể học tập đến tiên kỹ, tương lai đợi đến lúc tu vi đầy đủ, còn có thể tu đến tiên thuật. Tiên kỹ chia làm cửu phẩm, nhất phẩm cao nhất, cửu phẩm thấp nhất. Ta đây huyết ấn tuyệt mạch thủ mặc dù chỉ là cửu phẩm, nhưng mà đối với các ngươi loại này còn sâu cái kiến mà nói, đã đầy đủ. Tư chất của ngươi không tệ, nguyên bản có khả năng tiếp xúc đến những thứ này, chỉ tiếc quá mức bộc lộ tài năng, là vĩnh viễn đều khó có khả năng tiếp xúc đến cái này chính thức tu tiên chi đạo rồi. Huyết quang xuống, Lưu Ngọc bàn tay thời gian dần qua trở nên dày đặc trắng, thậm chí có thể phát hiện bên trong mao mảnh mạch máu cùng kinh mạch, xuyên thấu qua huyết quang, rõ ràng có thể thấy được. Hắn dường như nhìn xem một kiện thế hệ làm cho hiếm thấy tác phẩm nghệ thuật, trong mắt tràn đầy thưởng thức. Trong không khí, một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi lan ra, bao phủ phạm vi mấy chục thước không gian. Mùi máu tươi nhập mũi, một cỗ khó có thể ức chế bực bội từ trong lòng bay lên, lái đi không được. Lưu Đạo Liệt sắc mặt đại biến, ngực phiền muộn đến cực điểm, chính là vốn là tại ngoài trăm thước những cái kia tạp dịch đệ tử, mặc dù không có bị cái kia cổ quỷ dị huyết khí nhiễm, nhưng mà trong lòng như trước vẫn có một ít bực bội, khó chịu. Cái này là chính thức tiên kỹ sao? Ngay cả là thấp nhất cửu phẩm tiên kỹ, đều có uy lực như vậy, đúng như là cùng Lưu Ngọc theo như lời, căn bản không phải tạp dịch đệ tử có thể ngăn cản. Diệp Vân lặng lặng đứng ở nhàn nhạt huyết quang chính giữa, sắc mặt thông dong, nhìn đã dậy chưa nửa điểm bực bội, cũng không có chút nào kinh loạn. Nhưng mà, qua trong giây lát hắn nhíu mày, thần sắc thoạt nhìn có chút kinh ngạc, tựa hồ huyết quang hay vẫn là ảnh hưởng đến tâm cảnh của hắn, quở nhiễu tu vi của hắn. Lưu Ngọc cũng không có lập tức ra tay. Tùy ý lấy nhàn nhạt huyết quang bao phủ Diệp Vân. Ta muốn trước hết để cho ngươi tâm tình triệt để nghiền nát, linh hồn bị vô cùng vô tận mặt trái tâm tình ăn mòn, cuối cùng muốn sống không thể, muốn chết không được. Cái này có thể tiết mối hận trong lòng của ta. Hắn hung dữ nhìn chằm chằm vào Diệp Vân, trong mắt âm lãnh sắc bén hào quang giống như độc xà thổ tín, lóe lên rồi biến mất. Rất hiển nhiên, từ Diệp Vân có hơi trắng bệnh sắc mặt cùng hơi nhíu lông mày là có thể nhìn ra, huyết quang đã xâm nhập thân thể của hắn. Đối với hắn đã tạo thành thật lớn ảnh hưởng. Đây mới là vừa mới bắt đầu. Diệp Vân khẽ nhíu mày, không thể phủ nhận, huyết ấn tuyệt mạch thủ phát ra huyết quang hoàn toàn chính xác ảnh hưởng đến hắn, dù sao chẳng qua là tu luyện qua chủ cột tâm pháp tạp dịch đệ tử, đối mặt đệ tử ngoại môn vũ kỹ, trên cơ bản không có là quá lớn sức chống cự. Cho nên, lúc huyết quang nhập vào cơ thể lập tức, cả người hắn đều cảm thấy một cỗ khó có thể nói bực bội. Nhưng mà, ngay tại huyết quang nhập vào cơ thể, phá hư tâm tình lập tức, một đạo đen trắng giao nhau vầng sáng bỗng nhiên từ ngực trái tim ra bay lên, lập tức bay thẳng trong óc. Trong một chớp mắt, Diệp Vân lại thấy được một màn kia. Kim giáp thần binh từ đằng xa kéo tới, giống như thủy triều cuồn cuộn tới. Mỗi một tấc thiên địa đều tràn đầy khó có thể ức chế sát ý, hắn tin tưởng cái này cỗ sát ý nếu là có mảy may giật không tập trung đến tạp dịch ngoại viện, như vậy tất cả mọi người sẽ bị cái này cỗ hư vô sát ý cho chém giết. Bởi vì, cái này sát ý thật sự quá cường đại. Kim quang cuồn cuộn, sát ý ngưng thực. Đen trắng quang ảnh từ đằng xa nhanh chóng bắn tới, áo đen nam tử khí vũ hiên ngang, dáng người hùng vĩ. Bạch y nữ tử tư thái ưu mỹ, khí độ trang nhã. Nhưng mà, mặc kệ Diệp Vân cố gắng như thế nào, rồi lại thủy chung thấy không rõ hai người khuôn mặt, chỉ thấy nữ tử trước người, một cái như có như không thân ảnh hiện lên. Đoạn này cảnh tượng chẳng qua là trong đầu lóe lên rồi biến mất, ngay sau đó Diệp Vân liền chứng kiến đen trắng ánh sáng từ trong đầu bắn ra, hóa thành trăm ngàn vạn đạo, xuyên thấu kinh mạch cốt cách, tứ tán đến thân thể mỗi một tấc. Trong khoảnh khắc, cái kia xâm nhập trong cơ thể huyết quang bị hễ quét là sạch, không còn có nửa điểm còn sót lại. Bốn phía áp lực lập tức hoàn toàn tiêu tán, lại cũng không cách nào ảnh hưởng đến hắn một phần một chút nào. Linh lực như sóng to, cuồn cuộn mà động. Diệp Vân trong mắt sắc mặt vui mừng chợt lóe lên rồi biến mất, lập tức mày nhíu lại càng phát ra thâm, sắc mặt cũng một chút trở nên trắng bệnh, giống như có lẽ đã ngăn cản không nổi huyết quang xâm lấn, sau một khắc sẽ gặp quỳ rạp xuống đất. Lưu Ngọc để ở trong mắt, khoe miệng lộ ra giữ tợn dáng tươi cười, óng ánh huyết sắc bàn tay theo cước bộ của hắn chậm rãi hướng phía Diệp Vân ấn, hắn mỗi một bước đều đi cực kỳ chậm chạp, hắn muốn cho vô tận sợ hãi cùng tuyệt vọng triệt để chiếm cứ tâm Diệp Vân. Cái dạng gì tư vị rất tra tấn người? Chờ chết. Mình biết mình muốn chết rồi, nhưng lại nhất thời nửa khắc cũng sẽ không chết đi, trơ mắt nhìn tử vong thời gian dần qua hàng lâm, chính mình rồi lại không có bất kỳ chống cự, chỉ có thể yên lặng chờ. Giờ khắc này, mặt trái tâm tình vô hạn mở rộng, đủ để phá hủy rất ý chí kiên cường. Lưu Ngọc khỏe miệng mang cười, chậm rãi mà đến, khi hắn đi hướng Diệp Vân trước người, huyết sắc bàn tay chậm rãi vương, dường như giống như là muốn chạm đến tình nhân khuôn mặt giống nhau, thập phần ôn nhu hướng phía Diệp Vân trên người rơi đi. Tư vị này như thế nào? Lưu Ngọc cười lớn, tràn ngập trêu đùa hí lộng cùng trào phúng tiếng nói trên không trung vang lên. Diệp Vân nhíu chặt mày, nâng lên hai mắt nhìn hắn thoáng một phát. Lưu Ngọc trong lòng đột nhiên lộ bộ thoáng một phát, lông mày lúc giữa như châm ám sắt giống như đau. Bởi vì lúc này, hắn nhìn đến Diệp Vân trên mặt nổi lên tầng một nụ cười quỷ dị. Cũng chỉ tại đây trong tích tắc, Diệp Vân song quyền lập tức nâng lên, không có bất kỳ kỹ xảo một quyền ầm ầm mà ra, lập tức lại một quyền theo sát mà lên. Quyền thứ nhất hung hăng đánh vào huyết sắc thủ trưởng, Lưu Ngọc toàn thân chấn động, hoảng sợ lên tiếng kinh hô, trên tay hắn huyết quang lại bị hoành vỡ đi ra, cả người đều bị chấn động run lên. Phanh! Một cái quyền đầu tại con ngươi của hắn trong kịch liệt mở rộng, rơi vào trên mặt của hắn. Lưu Ngọc kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên, máu tươi từ trong miệng phun ra, toàn bộ người bị một quyền đánh bay rất ra ngoài, hung hăng rơi vỡ tại ngoài mấy chục thước. Diệp Vân động tác không có chút nào dừng lại, thân hình như điện gấp bắn đi, tràn đầy linh lực quán chú hắn đùi phải, hung hăng đá ra. Lưu Ngọc vừa mới bỏ lên thân thể lại một lần bị đánh trúng, lần nữa bay rất ra ngoài. Ngươi là chân chính Thiên Trúc Phong đệ tử sao? Diệp Vân tiếp tục bước tiến, vọt đến Lưu Ngọc bên cạnh, một phát bắt được mái tóc dài của hắn, trực tiếp đưa hắn bỏ quay về, bỏ đã đến Lưu Đạo Liệt bên cạnh. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, Lưu Đạo Liệt cảm thụ được bên cạnh vật nặng rơi xuống đất ầm ầm sóng khí, đầu của hắn hoàn toàn mất đi suy nghĩ năng lực. Giết là không có biện pháp giết, nhưng mà tội sống khó thể tha. Diệp Vân hít sâu một hơi, kiềm chế ở sát ý trong lòng, từng bước một đi tới, đi đến Lưu Ngọc trước mặt, sau đó một cước dẫm ở trên mặt của hắn. Chương 8, Liều Mình. Thiên Kiếm Tông đệ tử chính thức bị một gã tạp dịch đệ tử dẫm ở lòng bàn chân, đây quả thực giống như là giữa trần thế một gã vương hầu bị người chăn ngựa dẫm nát lòng bàn chân. Lưu Ngọc xấu hổ và giận dữ tới cực điểm, phù một tiếng, một búng máu lại là phun tới. Diệp Vân, ngươi không nên sang bậy, tạp dịch đệ tử giết chết đệ tử ngoại môn, không hỏi nguyên do, lập tức tru sát. Lưu Đạo Liệt trên trán mạch máu đều phình nhảy lên, hắn biết rõ, nếu là Lưu Ngọc ở chỗ này ra ngoài ý muốn, hắn cũng quyết định chạy không thoát chịu tội, truy xét xuống, hắn cũng tuyệt đối sẽ bị ném tiến lên linh thú tháp. Vô dụng thôi. Bị Diệp Vân dẫm ở dưới chân Lưu Ngọc nhưng là ngược lại nghiêm nghị giữ tận nở nụ cười, rít gào nói, cũng dám như thế phía dưới thả lên, ta bẩm báo lên, ai cũng cứu không được ngươi. Chung quanh tất cả nghe thế dạng tiếng gầm gừ tạp dịch đệ tử toàn bộ khiếp sợ, nhưng mà Diệp Vân nhưng là lạnh lùng cười cười. Dưới chân lại lần nữa tăng lực, đem Lưu Ngọc nữa cái đầu sọ đều bước chân vào trong bụi đất. Người khắp nơi tuyên dương chính là, một gã Thiên Trúc Phong đệ tử bị chúng ta nơi này hái thuốc cốc tạp dịch đệ tử đánh thành như thế bộ dáng, đạp tại dưới chân, không biết là ta mất mặt cũng là ngươi mất mặt. Nói như vậy đi ra ngoài, không biết là ngươi đang ở đây Thiên Trúc Phong gặp được trách phạt, hay vẫn là ta sẽ được trách phạt. Lưu Ngọc thân thể lập tức cứng đờ, liền gào thét thanh âm đều biến mất. Như là chuyện như vậy truyền đi. Chỉ sợ hắn sau này tại Thiên Trúc Phong không có bất kỳ tiền đồ đáng nói, mặc cho ai đều xem thường hắn, nói không chừng phía trên có chút sư thuốc sư bá tức giận phía dưới, tùy tiện an bài cái địa phương cũng đủ để lại để cho hắn tiêu rồi. Không có không có, vừa rồi đây hết thảy đều cùng ngươi không sao, hoàn toàn là chúng ta tự tìm. Lưu Ngọc cũng không phải bị ngươi đả thương, là hắn vì cho chúng ta biểu thị vũ khí, vận khí vô ý, ngược lại mà tẩu hỏa nhập ma, bản thân bị trọng thương. Tất cả mọi người thấy, đúng hay không? Lưu Đạo Liệt vì bảo vệ tính mạng, đã hoàn toàn không có bình thường phong phạm, cơ hồ là lập tức vô sỉ kêu to lên. Thật sao? Diệp Vân hít mắt, nở nụ cười. Không sai, không sai. Chính là như vậy, chúng ta đều thấy được, mọi người chúng ta cũng có thể làm chứng. Lưu Đạo Liệt toàn thân run lên, lại lần nữa kêu to lên. Dạ dạ, chính là như vậy. Trận lúc giữa tất cả tạp dịch đệ tử cũng lập tức phục hồi tinh thần lại, liên tục lên tiếng. Dễ dàng như vậy tẩu hỏa nhập ma, sau này có thể càng phải cẩn thận, không có việc gì ngay tại Thiên Trúc Phong hảo hảo luyện chế đan dược, không nên lại tới nơi này. Diệp Vân nói cái này một câu, nhấc lên chân, nhượng ra rồi vị trí. Lưu Ngọc bị nâng đứng dậy, khoe miệng cùng trên vạt áo đều là loang lổ vết máu, nhìn thấy mà giật mình. Hắn nhìn lấy Diệp Vân, trong mắt tràn đầy hoán độc, một bộ ăn thịt người biểu lộ. Diệp Vân căn bản không thèm để ý, Lưu Ngọc ở hai mắt của hắn trong đã căn bản không phải địch thủ, căn bản không cần cân nhắc cảm thụ của hắn. Hắn quay đầu nhìn về phía xa xa trong sương mù chỗ cao chư phòng, Lưu Ngọc đều đã nhưng không phải là đối thủ của hắn, cái kia đệ tử ngoại môn khảo hạch, không có gì bất ngờ xảy ra có lẽ rất dễ dàng liền có thể thông qua. Nhưng mà cũng liền tại hắn quay đầu trong nháy mắt, một đạo quang hoa tại trước mắt của hắn phóng lên trời, phát ra bén nhọn tiếng rít, đâm rách bầu trời. Trong khoảnh khắc, bảy màu pháo hoa tại 100 mét cao không trung nở rộ, quang ảnh sáng chói, hóa thành màn trời chậm rãi rủ xuống, rực rỡ tươi đẹp vô cùng. Sư Minh, ngươi làm gì? Lưu Đạo Liệt thanh âm tại pháo hoa sau vang lên, hoảng sợ vội vàng. Cho rằng dùng ngôn ngữ trấn trụ ta có thể làm việc này qua sao, chỉ tiếc. Trưởng quản tông luật sư huynh căn bản sẽ không nghe lời ngươi nói. Lưu Ngọc trong ánh mắt, toàn bộ là khoái ý quang minh. Trong chốc lát, bốn phía lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, chỉ có gió nhẹ thổi qua, lá cây phát ra sàn sả tâm thanh. Ngay sau đó, những cái kia vây xem tạp dịch đệ tử giống như chim sợ cảnh cong, lập tức tiêu tán vô tung vô ảnh. Chỉ có Thẩm Mặc, vẻ mặt khiếp sợ, còn mang theo sùng kính hắn bước nhanh đi đến Diệp Vân bên cạnh, ánh mắt kiên định. Trưởng quản nơi này tông luật người cùng hắn là cá mẹ một lứa. Diệp Vân lập tức liền phản ứng tới đây. Thật không ngờ. Liên vốn nên bình chính quy pháp tông luật đệ tử đều là tồn tại như vậy, Diệp Vân chỉ cảm thấy một cổ nhiệt lưu xông vào trong đầu, toàn thân khí huyết đều thiêu mà bắt đầu. Chỉ tiếc ngươi đầu là một gã tạp dịch đệ tử chẳng qua là heo chó cọm rơm cái rắc giống như tồn tại, căn bản không có người chú ý hôm nay nơi đây xảy ra chuyện gì. Lưu Ngọc thân thể hướng tung bay, hai khỏa đan dược từ trong tay hắn bay ra, rơi vào trong miệng hắn, tay trái cũng cầm hai khỏa trung phẩm linh thạch. Hắn biết rõ Diệp Vân có lẽ có liều chết giết chết hắn chí tâm, chỉ cần có thể kéo dài nửa thời gian uống cạn chén trà, đợi đến lúc tông luật điện thờ người đã đến, Diệp Vân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lưu Đạo Liệt cũng là sắc mặt kỳ biến, dốc sức liều mạng hướng chạy ra. Diệp Vân thực lực hắn rất rõ ràng. Mấy ngày trước Diệp Vân rõ ràng còn không có đột phá đến luyện thể tứ trọng luyện tạng cảnh, khi đó liền ngăn cản không nổi công kích của hắn, hiện tại Diệp Vân tu vi, như thế nào là hắn có thể ứng phó. Chỉ sợ mấy cái thời gian hô hấp là có thể đưa hắn chém giết. Người làm ra đau chết, ta là thịt cá. Nhân đạo là tu tiên giả tụ tập thiên địa linh tú, một khi là tiên, liền lòng mang thiên địa, thương xót chúng sinh, nhưng mà trước mắt chứng kiến, nhưng đều là hắc ám bất bình, chẳng lẽ to như vậy một cái thiên kiếm tông, đều căn bản không có cái loại này thể sắc và tinh thần như trăng sáng giống như thuần khiết tiên sư, đều chỉ có như vậy ngươi lừa ta gạt, nhìn thấy phương hướng con người làm ra heo chó tồn tại sao? Một cỗ trước đó chưa từng có hỏa khí xông lên đỉnh đầu. Diệp Vân tựa hồ lại cảm thấy cái kia đen trắng hai màu vầng sáng khí tức. Mắt của hắn đế, thậm chí mờ mờ ảo ảo có đen trắng hai màu quang diệm y mắng hiện lên. Trong chốc nhóm này, hắn giống như cảm thấy cái kia hắc bạch hai đạo thân ảnh tâm ý. Hắn giống như đứng ở những cái kia kim giáp thần tướng trước mặt. Những cái kia kim giáp thần tướng, cũng là như vậy lạnh như băng vô tình, xem vạn vật như heo con chó. Và anh, một cỗ bành trướng lạnh thấu xương tới cực điểm sát ý, từ trên người hắn chấn động mà ra. Ngăn lại hắn. Lưu Đạo Liệt vẫn còn hoảng sợ kêu to, nhưng nháy mắt sau đó, hắn cảm giác được cái gì, mãnh liệt quay đầu qua. Hô hấp của hắn bỗng nhiên dừng lại. Diệp Vân thân ảnh nhanh đến rồi lại để cho hắn khó có thể tưởng tượng tình trạng, chẳng qua là cái này trong tích tắc, hắn nhìn đến Diệp Vân đã đến trước mặt của mình. Một đạo quyền ảnh dĩ nhiên rơi vào lồng ngực của hắn. Giang giác. Một tiếng giòn vang, Lưu Đạo Liệt đầu cảm thấy thân thể của mình tựa như một cái chiếc đua giống nhau dễ dàng bẻ gãy. Diệp Vân tay đấm đem hắn bộ ngực của hắn đánh chính là móc méo đi vào, xương sườn bẻ gãy, khó có thể ngăn cản linh lực nhảy vào trong cơ thể, điên cuồng tàn sát bừa bãi. Đã rèn luyện cực kỳ kiên cường dẻo dai nội tạng căn bản không chịu nổi một kích, cơ hồ bị quấy vỡ. Lưu Đạo Liệt toàn bộ người bay rất ra ngoài lập tức, trong lòng của hắn tràn đầy tuyệt vọng, hối hận từ trong tâm chỗ sâu nhất dâng lên. Hoán hận hận. Nhưng mà, hết thảy đều đã chậm, hắn chỉ cảm thấy thân thể đã không thuộc về mình, bay bổng giống như tơ liễu bay ra, sau đó rơi trên mặt đất, máu tươi bỏ ra, loang lổ từng điểm. ngươi xem chúng ta ta heo chó, ta hôm nay liền tàn sát ngươi như con chó. Diệp Vân một kích giết bay Lưu Đạo Liệt, Hàn Sát ánh mắt lập tức rơi vào Lưu Ngọc trên người. Diệp sư huynh, đi mau. Thẩm Mặc ở hậu phương vội vàng hét dầm lên, ngươi bây giờ chạy còn có cơ hội, Tông Luật Điện sư thuốc sư bá đã đến về sau gặp trước đem hắn hai người bọn họ tiễn đưa chữa thương, nếu như giết bọn chúng đi, như vậy bọn hắn sẽ gặp trước tiên đuổi giết ngươi. Thẩm Mặc tuổi còn nhỏ, tại thời khắc này rõ ràng thoạt nhìn gặp không sợ hãi, rất có ứng biến. Nhưng mà Diệp Vân chẳng qua là lắc đầu cười cười. Thiên Kiếm Tông là bực nào tồn tại, Tông Luật Điện đệ tử lại là bực nào tồn tại, Thẩm Mặc là mới nhập môn tạp dịch đệ tử vẫn không rõ, nhưng hắn vẫn là rất rõ ràng. Coi như là hắn giờ phút này thực lực tăng lên gấp mấy lần, cũng căn bản không có khả năng thoát được đi. Thẩm Mặc, ngươi muốn sống được dài một ít. Diệp Vân quay người, nhìn xem chạy chạy tới giống như là muốn giữ chặt hắn Thẩm Mặc liếc, sau đó thỏ tay một quyền đánh ra. Một tiếng trầm đục nổ bùng, Thẩm Mặc bị hắn một quyền đánh xỉu, bay ra mấy mét có hơn. Lưu Ngọc, ngươi cũng trốn không thoát. Lúc này là chính thức sinh tử giao giới thời điểm, một khi không để ý chính mình sinh tử, Diệp Vân chỉ cảm thấy toàn thân hài lòng, không nói ra được khoan khoái dễ chịu, trong cơ thể đèn trắng hai màu vầng sáng lại là chợt lóe lên. Một cố không hiểu tức giận đến bao phủ ở Lưu Ngọc. Lưu Ngọc giống như bỗng nhiên bị một đầu hồng hoang cự thú nuốt vào rồi trong miệng bình thường, thân thể không tự giác lạnh cứng đứng lên. Quần quần mồ hôi lạnh từ da thịt của hắn trong thấm ra, trong lúc nhất thời hắn thậm chí có không cách nào động tác cảm giác. Chương 9, quyết đấu. Nhảy nhảy nhảy. Mấy tiếng như diều hâu mãnh lực phốc cánh phốc động bụi đất thanh âm. Diệp Vân mấy cái lên xuống, trong khoảnh khắc đã đến gần rồi khoảng cách, vọt tới Lưu Ngọc trước người, một quyền bay thẳng Lưu Ngọc khuôn mặt. Đến cùng xảy ra chuyện gì vậy? Lưu Ngọc giờ khắc này là chân chính hoảng sợ tới cực điểm, vừa rồi cố khí kia cơ, rõ ràng chỉ có vượt xa thần hồn của mình uy áp mới có thể dẫn đến chính mình xuất hiện tình huống như vậy. Đây tuyệt đối là khó có thể lý giải sự tình. Diệp Vân, sắp chết đến nơi còn dám phong thích. Hắn hét lên một tiếng, toàn bộ người trên mặt đất đánh cho cái lăn, mới khó khăn lắm né tránh Diệp Vân một quyền này. Diệp Vân đang định tiến công, đột nhiên ngừng lại. Trong khoảnh khắc, một đạo quang ảnh từ Lưu Ngọc trong tay tách ra màu đen hào quang. Đó là một thanh kiếm, một thanh đen kịt trường kiếm. Chỗ mũi kiếm, ba tấc kiếm quang giống như độc xà lưỡi, phun ra nuốt vào bất định. Linh khí, đây là một kiện linh khí. Mỗi một kiện linh khí đều cực kỳ chân quý, mặc dù là Thiên Kiếm Tông đệ tử ngoại môn, cũng không có khả năng mỗi người một kiện. Không thể tưởng được Lưu Ngọc trong tay lại có một thanh hình kiếm linh khí, nhìn phun ra nuốt vào kiếm quang bên trên tản mát ra linh lực chấn động, cũng đủ để làm cho lòng người kinh hãi. Thiên Kiếm Tông, tự nhiên là lấy kiếm nổi danh. Diệp Vân, chắc hẳn ngươi cũng có thể nhìn ra, đây là một thanh hình kiếm linh khí, mặc dù chỉ là cấp thấp linh khí, rồi lại cũng không phải ngươi có thể ứng phó. Nếu như ngươi bây giờ quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta còn có thể tha cho ngươi khỏi chết. Lưu Ngọc bị ép lấy ra giấu kín linh khí, nhưng mà cảm thụ được vừa rồi vẻ này đáng sợ thần hồn uy áp, hắn nhưng là còn không có tuyệt đối nắm chắc. Diệp Vân mặt sắc mặt ngưng trọng, linh khí hắn chẳng qua là nghe qua rồi lại chưa từng có bái kiến. Trong truyền thuyết, loại này hình kiếm linh khí gọt thiết như nghi, hơn nữa chỉ cần rót vào linh lực, liền có thể đủ viễn trình điều khiển, cuốn đang vỗ tay giữa, dễ sai khiến, uy lực cực lớn. Linh khí chia làm hạ trung thượng tam phẩm, tuy rằng không biết thanh kiếm này đến cùng gì phẩm, nhưng chỉ cần Lưu Ngọc có thể dùng linh lực điều khiển, mặc dù là cấp thấp nhất hạ phẩm linh khí, coi như là không thể chém giết Diệp Vân, chỉ sợ cũng có thể trèo chống không ít thời gian. Diệp Vân lạnh lùng nhìn xem màu đen linh kiếm, nhìn xem cái kia phun ra nuốt vào kiếm quang. Đột nhiên, thân hình hắn xê dịch, nhanh như tia chớp bắn ra. Đối với hắn mà nói, bất luận cái gì băn khoăn đã không có ý nghĩa. Không có tu luyện qua bất luận cái gì vũ khí, cũng không có tu luyện qua cho dù là đẳng cấp thấp nhất công pháp. Diệp Vân hoàn toàn bằng vào đen trắng quang ảnh cải biến sau thân thể, cứng rắn trên không trung lôi ra một điểm tàn ảnh, tốc độ vậy mà nhanh đã đến loại tình trạng này. Chẳng qua là trong chớp mắt, ẩn chứa tất cả linh lực một quyền liền xuất hiện ở Lưu Ngọc trước người, căn bản không để ý trong tay hắn màu đen linh kiếm. Lưu Ngọc trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, trong tay hắn tuy có linh khí, nhưng hoàn toàn chính xác đầu có thể tạo được đe dọa tác dụng, giờ phút này hắn căn bản không có đầy đủ linh lực đến khống chế cái này linh khí. Nào biết được Diệp Vân như thế quyết đoán, công kích ngay lập tức tới. Hắn có thể dự cảm đến sau một khắc không cách nào ngăn cản tay đấm sẽ rơi vào thân thể của hắn, lại để cho hắn lục phủ ngũ tạng toàn bộ vỡ vụn, khoảng cách tử vong. Tại sao có thể như vậy? Lưu Ngọc trong lòng tràn đầy tuyệt vọng đồng thời, cũng cảm thấy thật sâu mê mang. Hắn biết do nếu là không có vừa rồi cái kia thoáng một phát uy áp, hắn không lại nhanh như vậy lại để cho Diệp Vân đuổi theo. Lớn mật. Đông nhiên, theo một tiếng xa xa truyền đến quát chói tai. Không trung đông nhiên một cỗ lạnh thấu xương gió mạnh bay thẳng tới, tại Diệp Vân công kích lúc trước, hung hăng đụng vào Lưu Ngọc trên người. Lưu Ngọc thân thể hơi hơi một nghiêng, Diệp Vân Thiết Quyền đã rơi vào cánh tay trái của hắn. Đùng một tiếng, sửa sang đầu cánh tay trái trực tiếp bị đánh nát, muốn nổ tung lên, huyết nhục vẩy ra. Lớn mật. Lại một âm thanh quát chói tai vang lên. Cái này âm thanh quát chói tai dĩ nhiên tới gần, giống như sấm sét trên không trung nổ vang, làm cho ở đây tất cả mọi người màng nhĩ đều cảm thấy mơ hồ đau nhức. Sau một khắc, mấy đạo thân ảnh từ không trung rơi xuống, giống như mấy thanh trường kiếm, sắc bén cực kỳ. Ba cái thân mặc Hắc Y Thiên Kiếm Tông đệ tử, khuôn mặt lạnh lùng, dáng người thon dài, lồng ngực của bọn hắn thêu lên một đạo màu tím hình kiếm, cái này chính là Tông Luật Điện đệ tử dấu hiệu. Mặc dù là trưởng quản nơi này Thiên Kiếm Tông Tông Luật Điện đệ tử, đều ít nhất là ngoại môn chư phong tinh anh, nghe nói tu vi của bọn hắn từng cái cũng đã đạt tới đột phá luyện thể cảnh, tìm hiểu thiên địa linh khí vận hành quy tích, thành tựu tu luyện đệ nhị trọng, luyện khí cảnh. Luyện khí cảnh tu vi cùng luyện thể cảnh không thể so sánh nổi. Luyện thể cảnh, danh như ý nghĩa, chính là rèn luyện thân thể, kinh mạch mở rộng, cốt cách cứng cỏi, thậm chí luyện hóa đến mỗi một giọt máu tươi đều không có tạp chất. Bất kể như thế nào rèn luyện, luyện thể cảnh dù sao thuộc về hậu thiên cảnh giới, không cách nào cùng thiên địa linh khí trực tiếp câu thông. Cho dù là tu luyện tới luyện thể thất trọng ngộ khí cảnh thời điểm, cũng chỉ là có thể cảm ngộ thiên địa linh khí, hơn nữa một chút dẫn vào trong cơ thể, lại để cho thiên địa linh khí tự do trong thân thể vận chuyển, tiến thêm một bước tăng cường thể chất. Nhưng mà, luyện khí cảnh lại bất đồng. Luyện khí, chính là ngưng luyện thiên địa linh khí. Thông qua tu luyện, dẫn vào trong cơ thể thiên địa linh khí cũng tìm được luyện hóa, biến thành chân khí, mà loại này chân khí có thể tiến thêm một bước tăng cường thân thể, hơn nữa có thể chân khí phóng ra ngoài, cách không giết địch. Như vậy luyện khí cảnh cao thủ, nếu như bọn hắn muốn ra tay, chính là trăm cái Diệp Vân, cũng chưa đủ bọn hắn chém giết. Lúc trước Tông Luật Điện đệ tử, cho Diệp Vân như vậy tạp dịch đệ tử cảm giác là ngoại trừ tu vi kinh người bên ngoài, còn đầy đủ công chính. Nhưng mà những người này, dưới mắt gặp công chính sao? Ba gã Hắc Y đệ tử, ánh mắt băng hàn nhìn xem Diệp Vân. Diệp Vân hít một hơi thật sâu, toàn thân đều cảm giác được bị lạnh châm kích ám sát giống như đau đớn. Phát sinh chuyện gì? Đi đầu một gã Hắc Y Tông Luật Điện chính mình ánh mắt hướng về Lưu Ngọc, lạnh giọng hỏi. Lưu Ngọc tuy rằng gãy một cánh tay, giờ phút này đau đến sắc mặt trắng như tuyết, đầu nành lớn nhỏ mồ hôi không ngừng rớt xuống, nhưng hắn còn là một loại sống sót sau tai nạn may mắn, cũng bất chấp xử lý thương thế của mình, thở dốc nói, Tần Thiên Hàn sư huynh, người này không phục Lưu đạo liệt quảng giáo, nhưng lại nhân cơ hội đánh lên ta, phía dưới phạm thượng, nhất định phải nghiêm trị. Thân mặc Hắc Y Tần Nghìn lạnh lông mày khẽ nhướng mày, hừ lạnh một tiếng, ánh mắt chuyển hướng Diệp Vân, thanh âm lạnh như băng đến cực điểm, ngươi tên là gì? Diệp Vân lạnh lùng cười cười, nói, Diệp Vân. Tần Nghìn lạnh nhíu mày, cũng cười lạnh, thân là tạp dịch đệ tử, kích thương thiên trúc phong đệ tử, nói cái gì cũng chết tội, hiện tại đem hắn ngươi xử tử, ngươi có phục hay không? Diệp Vân chỉ hoan âm thanh nói, Tần sư thúc giống như không để ý đến một điểm. Tần Thiên Hàn hơi ngẩn ra, hơi trào phúng nhìn hắn một cái, ta không để ý đến cái gì. Diệp Vân quay đầu nhìn Lưu Ngọc liếc, nói, ta nhớ được tông luật trong có rõ ràng quy định, trong môn trừ không nghi thức quyết đấu hoặc là tông luật ti chấp pháp, cũng hoặc đệ tử chân truyền thân phận, nếu không môn nội đệ tử mặc dù có tranh chấp, cũng không cho phép vận dụng linh khí. Mặc kệ người nào một cái, hắn ở chỗ này đối với ta vận dụng linh khí, đều hẳn là thuộc về trọng tội. Tần Thiên Hàn thật sâu như mày, trong lòng một đám hàn ý cùng sát ý đồng thời sẽ qua. Hắn không thể so với Lưu Đạo Liệt cùng Lưu Ngọc có thể không kiêng nể gì cả, Tông Luật Điện đệ tử thân phận cực kỳ đặc thù, nếu là có một tia tiếng gió đã rơi vào những cái kia thiết diện vô tư trưởng lao trong hai, hắn gặp trách phạt thế nhưng là còn muốn so với những thứ này Lưu Ngọc đám người nghiêm trọng nhiều lắm. Lưu Ngọc, ngươi nói việc này như thế nào? Lưu Ngọc mở to hai mắt nhìn, hắn hoàn toàn thật không ngờ điểm ấy, toàn thân đều phát run lên. Rốt cuộc là hắn đánh lén, cũng là ngươi đám lúc này quyết đấu. Thần Thiên Hàn lạnh lùng nhìn hắn một cái, nhấn mạnh nói. Lưu Ngọc bị ánh mắt của hắn một bước, lập tức kịp phản ứng, Thiên Hàn sư huynh minh dám, vừa rồi ta là bị thương hồ đồ rồi, ta cùng hắn đúng là ở chỗ này công khai quyết đấu, tất cả mọi người nhìn thấy. Nếu thật là như vậy, ngược lại cũng không phải lỗi của ngươi. Tần Thiên Hàn từ chối cho ý kiến như mày, chuyển hướng Diệp Vân, có lời gì nói. Diệp Vân nở nụ cười, cá mẹ một lứa. Tần Thiên Hàn khuôn mặt biến lạnh, một cỗ như thực chất sát ý lập tức từ trên người của hắn bắn ra mà ra, ngươi nói cái gì? Diệp Vân nhìn cũng không nhìn hắn, chỉ nói là nói, đã là công bằng quyết đấu, kế tiếp sinh tử đều do thiên mệnh. Tần Thiên Hàn thu liễm trong ánh mắt sát ý, quay đầu nhìn Lưu Ngọc liếc, nói, đã như vậy, vừa rồi các ngươi quyết đấu bị ta cắt ngang, cứ thế Lưu Ngọc gặp như thế trọng thương. Hiện tại Lưu Ngọc ngươi liền xử lý thoáng một phát thương thế, đã là công bằng quyết đấu, ta cũng không hỏi nguyên do, kế tiếp các ngươi tiếp tục là được. Lưu Ngọc nở nụ cười. Vừa rồi trong cơ thể hắn linh lực chấn động không chịu nổi, không cách nào thúc giục linh khí, nhưng lúc này Tần Thiên Hàn đã vì hắn thắng được một ít thời gian, hắn khôi phục phía dưới, nhất định có thể tế ra linh khí, một lần hành động giết chết Diệp Vân. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, Trào Phúng địch. Hắn cũng biết lúc này không phải dễ cợt trào phúng thời điểm, lúc này cắn răng một cái, xếp bằng ở địa phương. Diệp Vân tâm trầm như nước, chẳng qua là lạnh lùng ngưng đứng thẳng. Linh khí tuy mạnh, nhưng hắn có thể cảm giác được, trong cơ thể hắn đen trắng hai màu vầng sáng tuyệt đối là vượt xa loại này linh khí tồn tại. Có lẽ linh khí uy hiếp, có thể lại bức bách ra đen trắng hai màu vầng sáng một ít lực lượng cũng không nhất định. Tần Thiên Hàn ánh mắt thủy chung tại giữa hai người lưu chuyển, khi hắn chứng kiến trên người loại này trầm tĩnh khí thế lúc, trong ánh mắt vẫn không khỏi phải hiện lên một tia khác thường tâm tình. Cái này ngoại môn tạp dịch đệ tử, giống như hoàn toàn chính xác rất không giống vậy. Trọn vẹn thời gian một nén nhang sau đó, Lưu Ngọc một tiếng mãnh liệt cười, phi thân lên. Thiên Hàn sư huynh, có thể đã bắt đầu. Trong tay hắn kiếm quang chớp động, màu đen linh kiếm như độc xà thổ tín giống như phun ra nuốt vào lấy vầng sáng. Tần Thiên Hàn mặt không biểu tình, gật gật đầu lạnh lùng nói, nếu như đều chuẩn bị xong, cái kia liền bắt đầu a. Diệp Vân, lúc trước ta ngược lại là xem nhẹ ngươi rồi, không thể tưởng được ngươi rõ ràng lén lút tu luyện đến tình trạng như thế, linh lực hùng hồn tràn đầy. Bất quá, lại hùng hậu thì có ích lợi gì? Kiếm này là Hắc Diệu kiếm, hảo hảo xem một chút đi, có lẽ ngươi sinh thời, cũng liền hôm nay có thể may mắn nhìn thấy. Lưu Ngọc giờ phút này trong cơ thể linh lực lưu động, cảm giác trên tay linh kiếm lực lượng, trong giọng nói của hắn cũng tràn đầy không nói ra được tự tin. Diệp Vân lông mày trao lên, quyết đấu là đấu võ mồm sao. Ngươi! Lưu trên mặt Ngọc mỉa mai oán độc thần sắc lập tức trì trệ, sau đó nổi giận, trong tay hắc mang đại thịnh. Trong cơ thể linh lực trào lên mà ra, ngay lập tức rót vào Hắc Diệu chi kiếm chính giữa. Chỉ thấy trăm ngàn đạo hắc mang từ thân kiếm bắn ra mà ra, hắc mang trên không trung hội tụ, lập tức bay nhanh hình thành một thanh đen kịt đại kiếm, khoảng chừng một trượng dài, chạm phá không gian, mang theo ô ô tiếng gió, hướng phía Diệp Vân thẳng chém tới. Linh khí quả nhiên cùng bình thường vũ khí hoàn toàn bất động. Diệp Vân ngẩng đầu nhìn không trung thẳng chém mà đến đại kiếm, mơ hồ cảm nhận được một cỗ uy áp phô thiên cái địa, đủ để khiến bất luận cái gì luyện thể cảnh ngũ trọng trở xuống võ giả tâm thần thất thủ, thậm chí linh hồn nghiền nát. Nhưng mà dù vậy tràn đầy uy áp, rồi lại đối với hắn không có nửa điểm ảnh hưởng. Trong cơ thể linh lực lập tức chạy xiết đứng lên, vẫn còn như thủy triều bình thường phóng tới song quyền. Chỉ thấy hai tay của hắn mười ngón lẫn nhau nắm, sau đó giơ cao khỏi đầu, hướng phía không trung chém xuống màu đen linh kiếm hung hăng vọt tới. Giao Long trùng thiên. Đây không phải trụ cột vũ kỹ trong một chiêu sao? Lại để cho dùng một chiêu này đến đối kháng linh khí. Một bộ áo đen Tần Thiên Hàn hơi sững sờ, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Mặc dù thiên phú cùng tâm trí giống như bất phàm, nhưng đối với linh khí như thế đã không có giải, xem ra hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cũng không có mời chào cần phải rồi. Linh khí sở dĩ chân quý, là vì có thể thu nạp linh lực, có thể làm linh lực lực lượng tăng lên gấp bội, thậm chí có thể linh lực hóa hình, ngưng tụ thành cường đại công kích. Phẩm chất càng cao linh khí, đối với linh lực biên độ tăng trưởng liền càng mạnh, trong truyền thuyết, cực phẩm linh khí có thể làm cho linh lực của ngươi đạt được nghìn lần gia tăng. Nếu như nói Diệp Vân lúc trước bằng vào mượn linh lực có thể ngăn chặn Lưu Ngọc mà nói, hiện tại đối mặt có được Hắc Diệu kiếm hắn, đều muốn thuần túy dựa vào lực lượng áp chế, đã trở nên ngàn vạn khó khăn. Diệp Vân một chiêu này hoàn toàn chính xác gần rồi tràn đầy lực lượng, nhưng mà tại Tần Thiên Trọng trong mắt, còn thì không cách nào cùng Hắc Diệu kiếm so sánh với. Lưu Ngọc hoàn toàn thật không ngờ Diệp Vân vậy mà không trốn không né, ngược lại là phóng lên trời, lựa chọn cứng đối cứng. Cực lớn Hắc kiếm hư ảnh trên không trung hơi hơi một cái dừng lại, lập tức mang theo càng thêm tràn đầy lực lượng chém về phía Diệp Vân. Diệp Vân thân thể phóng lên trời, giơ lên cao thiết quyền bên trên phát ra quang mang nhàn nhạt. Hắn cũng không biết nơi nào đến tự tin, trong lòng ngay cả có một cỗ hừng hực thiêu đốt chiến hỏa, lại để cho hắn không sợ hãi, mặc dù là đối mặt hạ phẩm linh khí, cũng không có khiếp đảm chút nào. Diệp Vân trong lòng có một cái tín niệm, hắn tin tưởng một quyền này nhất định có thể đem hắn Hắc Diệu kiếm đánh thủng, loại này tự tin từ đâu mà đến hắn không biết, nhưng lại cực kỳ kiên định. Đông nghịt bóng kiếm trùng trùng điệp điệp chém xuống, phát ra nhàn nhạt trắng sắc quang mang thiết quyền phóng lên trời. Cả hai trên không trung lập tức va chạm, giống như hoa mị pháo hoa nở rộ, trên không trung hóa thành màn trời rủ xuống. Chỉ thấy bạch sắc quang mang có chút dừng lại, lập tức phóng lên trời, vậy mà đem hắn màu đen bóng kiếm đánh bại. Lưu Ngọc sắc mặt trắng bệnh, một ngụm máu tươi phun ra, loang lổ từng điểm, rơi đầy đất. Trong mắt của hắn đều là khó có thể tin, như thế nào đều không thể tin được. Diệp Vân một quyền vậy mà uy lực cường đại đến loại tình trạng này, tại thời điểm này, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được tràn đầy lực lượng giống như không thể ngăn cản mãnh liệt sóng lớn, đem hắn hắc diệu chi kiếm hóa thành trùng trùng điệp điệp bóng kiếm lập tức xé nát, căn bản không cách nào ngăn cản. Cố lực lượng này làm sao có thể xuất hiện ở trên người tạp dịch đệ tử? Diệp Vân vừa rồi đánh ra một quyền này, mặc dù là luyện thể lục trọng, đã thông toàn thân khiếu huyệt đệ tử, cũng hầu như không có khả năng có được, lại làm sao có thể xuất hiện ở trên người Diệp Vân? Thần Thiên Hàn. Lòng hắn biết không ổn, lập tức lên tiếng. Bất quá, ngay tại hắn tiếng nói cửa ra nháy mắt, bóng người lập lòe giữa, cực lớn đau đớn từ hắn trên mặt truyền đến, toàn bộ người trực tiếp bị một cỗ đại lực vứt lên, hung hăng bay rớt ra ngoài. Oeng. Lưu Ngọc thân thể trùng trùng điệp điệp đâm vào một khối trên núi đá, loạn thạch vẩy ra, vậy mà trực tiếp bị đụng nứt vỡ. Làm sao có thể, tu vi của ngươi làm sao có thể đến loại trình độ này? Lưu Ngọc khó khăn chống đỡ nổi trên thân, tiếng nói so với lệ quỷ khóc thét hảo dược thê lương. Đến bây giờ còn nói không có khả năng. Diệp Vân lạnh lùng cười cười, một bước liền vọt tới trước người Lưu Ngọc người, một cước liền đem hắn Lưu Ngọc lần nữa văng chúng bay ra ngoài. Tần Thiên Hàn lặng lặng nhìn, cũng không có lên tiếng ngăn lại, hắn khuôn mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng đã sớm sóng lớn ngập trời. Tu vi của hắn đã đạt đến luyện khí cảnh nhị trọng chu thiên cảnh, chân khí đã thông kinh mạch, làm chu thiên vận hành. Nhưng mà hắn như trước nhìn không ra, Diệp Vân linh lực làm sao có thể có được mạnh như vậy lực lượng. Chẳng lẽ là bản thân liền sửa cái gì cường đại tâm pháp? Một cái ý nghĩ như vậy không thể ngăn chặn nhảy vào trong đầu của hắn. Tiên đạo ngàn vạn, các loại tu hành công pháp như hàng hà sa số, bình thường một ít đẳng cấp cao tu tiên tâm pháp tuyệt đối không có khả năng truyền lưu tại phàm thế lúc giữa, nhưng cũng không có thể tuyệt đối, cũng sẽ có ngoại lệ. Giờ khắc này, hắn có một loại mãnh liệt trực giác, nếu để cho trước mắt cái này Diệp Vân trở thành Thiên Kiếm Tông đệ tử chính thức, sau này tất nhiên sẽ trở thành Thiên Kiếm Tông nội môn đệ tử, thậm chí còn cao hơn nữa. Cho nên cuối cùng chợt hiện tại trong đầu hắn ý niệm trong đầu, là tuyệt đối không thể để cho Diệp Vân trở thành Thiên Kiếm Tông đệ tử chính thức. Thiên Hàn sư huynh, cứu ta. Hơi yếu tiếng kêu cứu từ sau phương hướng trong đá vụn truyền đến, dù là Lưu Ngọc là luyện tạng cảnh tu vi, giờ khác này cũng hấp hối. Diệp Vân, dừng tay a. Thần Thiên Hàn lên tiếng. Diệp Vân lặng lặng đứng ở Lưu Ngọc phía trước, trong ánh mắt mang theo xem thường cùng trào phúng, lạnh lùng đảo qua cái kia trương huyết nục mơ hồ gương mặt, đứng chắp tay. Lưu Ngọc từ loạn thạch trong miễn cưỡng bò lên, huyết nhục mơ hồ trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì biểu lộ, nhưng mà cái kia hai cái bị đánh đích chỉ còn một đường nhỏ trong hai trong mắt, tất cả đều là sợ hãi cùng oán độc. Diệp Vân, ngươi xuống núi a. Không đều Diệp Vân lên tiếng, Tần Thiên Hàn quay đầu nhìn hắn, ngữ khí nhàn nhạt, nhưng mà lại tràn đầy tưởng tượng không xuất ra uy nghiêm nói ra. Xuống núi. Diệp Vân thân thể chấn động mạnh, trong mắt thoáng hiện lăng lệ ác liệt hào quang. Đúng vậy. Tần Thiên Hàn gật gật đầu. Mặt không biểu tình. Diệp Vân hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên. Diệp sư huynh không có làm gì sai, hết thảy đều là Lưu Đạo Liệt cùng Lưu Ngọc khiến cho, các ngươi không điều tra tối khấu trừ linh thạch người, rồi lại muốn trục xuất Diệp sư huynh, đây là cái gì đạo lý? Một tiếng non nớt nhưng thanh âm tức giận vang lên. Phía sau một cái gầy yếu thân ảnh đi về hướng Diệp Vân. Lại là Thẩm Mặc, lúc trước bị Diệp Vân một quyền kích choáng, nhưng lại không biết lúc nào tỉnh lại. Không được qua đây. Diệp Vân quay người nhìn Thẩm Mặc liếc. Sau đó nhìn Tần Thiên Hàn, nói, nếu ta không hạ sơn đây. Tần Thiên Hàn khẽ giật mình. Hắn có thể thuận miệng từ tông luật trong tìm ra một cái lý do trả lời Diệp Vân tại sao phải từng cái hắn xuống núi, nhưng mà hắn rồi lại thật không ngờ giờ phút này Diệp Vân đã không hỏi hắn nguyên do, chẳng qua là hỏi hắn không hạ sơn như thế nào. Vậy liền hủy bỏ tu vi, cưỡng ép trục xuất. Hắn cũng chỉ là hơi ngẩn ra, liền cười lạnh, chậm rãi nói ra. Cái này không công bằng. Thẩm Mặc bị Diệp Vân quát ngừng. Nhưng mà lúc này hay vẫn là nhịn không được lớn tiếng gọi là hô lên. Diệp Vân hô hấp dừng lại, trong cơ thể đen trắng hai màu vầng sáng lại bay lên, chợt lóe lên. Giờ phút này hắn đã có mới cảm thụ. Ngoại trừ lực lượng cùng không sợ bên ngoài, hắn cảm nhận được đùa cợt hết thể khí tức. Tựa như có một đôi mắt, tại sâu đậm trong vực sâu nhìn xem bầu trời, đùa cợt nhìn xem hết thảy. Một cỗ không cách nào diễn tả bằng ngôn từ tâm tình giống như thủy triều tại trong cơ thể hắn quét sạch. Hắn ngẩng đầu lên, đứng thẳng lên lưng. Khiếp mắt nhìn xem Tần Thiên Hàn, nói, vậy liền đến đây đi. Một mảnh xôn xao. Tần Thiên Hàn đồng tử cũng hơi hơi co rụt lại, ngươi dám động thủ với ta. Hắn đầu tiên cảm thấy chính là không thể tin. Chương 11, luyện khí. Dừng tay, thần sư huynh dừng tay. Một tiếng non nớt trẻ trung giọng nữ từ Diệp Vân sau lưng trong rừng rậm truyền đến, tiếng nói lo lắng. Tần Thiên Hàn, quyền sinh sắt trong tay, ngươi uy phong thật to. Ngay sau đó, một đạo giọng nữ giống như mũi tên nhọn đâm rách trời cao. Lạnh như băng cực kỳ, chỉ là thanh âm khiến cho người sinh ra không thể tiếp cận cảm giác. Trong một chớp mắt, phạm vi tầm hơn 10 trượng bên trong không khí dường như dừng lại lưu chuyển, độ ấm cũng đột nhiên thấp xuống một chút, nhẹ nhẹ hàn ý trong thiên địa lúc giữa nơi hẻo lánh tuôn ra, tỏ khắp tại phạm vi trong không gian tầm hơn 10 trượng. Hai đạo nhân ảnh từ trong rừng rậm xuất hiện, đi đầu một vị là một cái ước chừng 12-13 tuổi tiểu cô nương, khuôn mặt tinh xảo, khuôn mặt trẻ trung có thể nhìn ra ngày sau dung mạo nghiêng nước nghiêng thành điểm nước sơn tinh mâu trong tràn đầy sốt ruột, bay thẳng mà đến. Ở sau lưng nàng, một nữ tử trên mặt che sa mỏng, đang mặc váy dài màu trắng, thân thể thướt tha, có lồi có lõm, trên váy dài màu trắng không có bất kỳ trang trí, chỉ có một cái màu lam nhạt dây lưng lụa thắt ở bên hông. Như thác nước tóc đen thẳng đến bên hông, đồng dạng không có bất kỳ vật phẩm trang sức, chỉ có một căn màu lam nhạt dây lưng lụa cài chặt. Nữ tử đi từ từ tới đây, mỗi bước ra một bước, bốn phía nhiệt độ dường như liền có lẽ thấp chút. Tần Thiên Hàn khỏe miệng hiện lên một vòng mấy không thể nhận ra hàn ý, lập tức thản nhiên nói, nguyên lai là hai vị sư muội, các ngươi có ý kiến đến gì? Nữ tử quần trắng xinh đẹp trong con ngươi hiện lên một tia trào phúng, từ đó tên tạp dịch đệ tử cùng Lưu Ngọc quyết đấu lúc ta liền ở đây, ngươi dám nói việc này ngươi xử trí công bằng. Đúng vậy đúng vậy, Tần Thiên Hàn ngươi đi nhanh lên đi, bằng không thì sư tỷ của ta nổi giận, ngươi có thể chịu không nổi. Tiểu cô nương nghiêm trang gật đầu, còn nghiêng đầu nhìn nhìn Diệp Vân, đối với hắn chớp chớp mắt, vẻ mặt thoải mái nghịch ngợm chi ý. Tô Ngâm Tuyết, Tô Linh, các ngươi thật muốn nhúng tay việc này. Tần Thiên Hàn hừ lạnh một tiếng, chậm rãi nói ra. Hôm nay rõ ràng là ngươi không đúng, ngươi tại sao phải phạt cái này tạp dịch đệ tử? Tô Linh Nhi hai tay chống nạnh, một bộ thô bạo không nói đạo lý bộ dáng. Nhưng mà tại kế tiếp một cái chớp mắt, nàng nhưng là lại bồng bềnh tiến lên, kéo lấy rồi Tần Thiên Hàn ống tay áo, làm nũng giống như nói ra, Tần Thiên Hàn sư huynh, ngươi hôm nay như thế nào không giảng đạo lý à, bình thường ngươi có thể không phải như thế đâu. Ngươi buông tha hai người bọn họ nha, được không? Tần Thiên Hàn nhíu mày. Chẳng qua là cảm thấy hôm nay chỉ sợ khó có thể đem hắn Diệp Vân trục xuất sơn môn rồi. Nếu là ngươi thật quyết ý như thế, ta liền lập tức khiêu chiến ngươi, cùng ngươi quyết đấu. Tô Ngâm Tuyết nhưng là vẻ mặt băng hàn, trực tiếp lạnh nhạt nói. Ngươi đây là cưỡng bức sao? Tần Thiên Hàn trong mắt lập tức hiện lên tầng một sương lạnh, đợi đến trong môn tỉ thí thời điểm, tự có cơ hội. Nói xong câu này, hắn cũng không nói cái gì nữa, quay người liền đi. Diệp Vân căng thẳng thân thể khẽ buông lỏng. Tần một mồ hôi nhưng là lập tức che kín phần lưng của hắn. Tuy rằng mới vừa rồi là nổi lên cùng Tần Thiên Hàn một trận chiến chi ý, nhưng hắn thập phần rõ ràng, nếu như không có cái này hai gã nữ tu đi ra, hôm nay là lành ít dữ nhiều. Tần Thiên Hàn tu vi như vậy, chỉ sợ tùy ý bắn ra một đạo khí tức, có thể giết hắn. Hai người này đến cùng là thân phận gì? Hắn mơ hồ cảm giác được, Tần Thiên Hàn không chỉ có kiêng kỵ chính là hai người này tu vi, càng thêm kiêng kỵ tựa hồ là thân phận của hai người này. Tỷ tỷ. Rõ ràng đánh không lại ngươi, hắn còn muốn mạnh miệng. Tô Linh hiển nhiên cũng thật không ngờ Tần Thiên Hàn gặp dễ dàng như vậy liền đi, có chút ngẩn người, nhưng lập tức lại che miệng nở nụ cười, hết sức hồn nhiên. Tô Ngâm Tuyết nhìn xem phương xa, ánh mắt thu hồi, lạnh lùng đảo qua hai người Diệp Vân, sau đó quay đầu nói, chúng ta đi. Tô Linh Nhi ừ một tiếng, lại nhìn một chút Diệp Vân, sau đó nhảy cả tương đi theo. Hai người như vậy tư thái, thật ra khiến Diệp Vân trệ rồi trệ, nói liên tục lời nói gửi tới lời cảm ơn cơ hội đều không có. Tỷ tỷ, ngươi nói vì cái gì Tần Thiên Hàn hôm nay gặp như vậy dị thường? Chẳng muốn nghĩ, nhưng hắn đối với tên kia tạp dịch đệ tử nổi lên sát tâm. A, hai nữ tiếng nói êm hai, thấp giọng nói chuyện với nhau, quần áo đồng bền lúc giữa lặng yên đi xa, chỉ để lại một đám như có như không ú hương, mùi thơm. Ai cũng thật không ngờ cuối cùng kết cục vậy mà gặp là như thế này, lưu lại nhiều người đám người tạp dịch đệ tử người ngây người tại chỗ, trong lúc nhất thời không biết làm sao, thoáng như nằm mơ. Lưu Ngọc trên mặt huyết nhục mơ hồ, toàn bộ người hầu như không có một chỗ địa phương tốt, hắn ngơ ngác đứng tại nguyên chỗ, căn bản không thể tin được gặp là kết quả như vậy. Thần Thiên Hàn thì cứ như vậy rời đi. Ở đằng kia hai nữ tử ngôn ngữ bức bách sau liền lui. Cái kia hai tên nữ tử đến cùng là người nào? Làm sao sẽ vì Diệp Vân xuất đầu? Trong chốc lát, Lưu Ngọc chỉ cảm thấy một cỗ băng hàn từ đáy lòng bốc lên, sau lưng lạnh cả người, toàn thân run rẩy. Chẳng lẽ Diệp Vân cùng các nàng có quan hệ gì? Nếu là như vậy, cái kia mình và Diệp Vân đối nghịch, chẳng phải là muốn chết. Nhất định là như vậy, chỉ có như vậy mới có thể giải thích Diệp Vân vừa rồi một quyền, vẻ này khó có thể tin lực lượng căn bản không thể nào là luyện thể cảnh tứ trọng có thể có được. Nếu quả thật như suy nghĩ như vậy chẳng phải là chết chắc. Lưu Ngọc quên mất toàn thân đau đớn, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy toàn thân rét run, khắp cả người thông lạnh. Lưu Ngọc từng bước một chuyển hướng, hắn hiện tại chỉ có một ý tưởng, chính là mau rời khỏi. Hy vọng Diệp Vân quên sự hiện hữu của hắn. Diệp sư huynh. Thẩm Mặc lần đầu tiên một kinh hỉ kêu ra tiếng đến. Vừa rồi hắn cũng là lấy hết dũng khí, hiện tại toàn thân khí lực một tiết ra toàn thân hắn vô lực, dĩ nhiên là hai chân mềm nhũn, ngã nhào trên đất. Diệp Vân xoay người lại, nhìn xem lại từ trên mặt đất bò lên Thẩm Mặc, chỉ hoan âm thanh nói, Thẩm Mặc sư đệ, cảm ơn ngươi rồi. Thẩm Mặc hốc mắt đột nhiên ửng đỏ. Diệp Vân nhưng là đối với hắn cười cười, xoay người sang chỗ khác. Lưu Ngọc vụng trộm ly khai, kỳ thật là hắn để ở trong mắt. Thân là Thiên Trúc Phong đệ tử, linh lực không bằng chính mình hùng hồn, mặc dù là tế gia hạ phẩm linh khí hắc rượu chi kiếm cũng bị đánh tan, người như vậy đối với hắn mà nói không có gì uy hiếp. Chính thức uy hiếp là đến từ Tần Thiên Hàn như vậy tồn tại. Luyện khí cảnh. Cảm giác Tần Thiên Hàn vừa rồi cảnh giới, ánh mắt của hắn không tự giác hơi hơi nheo lại, bắn ra một tia hàn quang. Sớm nhất tu tiên giả được xưng là luyện khí sĩ, đạt tới luyện khí cảnh, mới xem như tiến dần từng bước, bước ra tu tiên bước đầu tiên. Nhưng luyện khí cảnh tu hành công pháp bên ngoài căn bản không có, dùng hắn bây giờ gặp gỡ, trước hết muốn thông qua Thiên Trúc Phong những thứ này ngoại môn khảo hạch, trước trở thành chút ít ngoại môn đệ tử, tương lai mới có thể tấn chức luyện khí cảnh, mới có thể tiến vào bên trong núi Chư Phong, mới có thể trở thành nội môn đệ tử, tinh anh đệ tử, thậm chí đệ tử chân truyền. Hiện tại Diệp Vân đối với những thứ này thân phận bản thân đã không có giống như lúc trước coi trọng như vậy, nhưng hắn so với ngày xưa càng thêm bức thiết phải lấy được tu vi, lực lượng. Khoảng cách Ly Thiên Kiếm Tông đệ tử ngoại môn khảo hạch cũng chỉ có hơn 10 ngày thời gian, dùng Diệp Vân tu vi hiện tại, bình thường mà nói thông qua khảo hạch hẳn là không thành vấn đề. Nhưng mà, đệ tử ngoại môn khảo hạch có rất nhiều loại biện pháp, mỗi một lần đều không nhất định gặp giống nhau, cũng không phải nói ngươi tu vi đã đủ rồi, liền có thể đủ thông qua khảo hạch. Nếu như không biết muốn dùng cái dạng gì phương thức đến tiến hành khảo hạch, như vậy cứ tiếp tục tăng cường tu vi, đề cao cảnh giới, cái này tóm lại không có chỗ xấu. Diệp Vân cũng hoàn toàn chính xác cần thời gian tu luyện, đang cùng Lưu Ngọc một trận chiến ở bên trong, tuy rằng hắn thoạt nhìn nhẹ nhõm chiến thắng, kỳ thật trong lòng của hắn rõ ràng, nếu như không phải trong cơ thể cái kia đen trắng quang ảnh lực lượng, hắn căn bản không có khả năng dễ dàng như thế đánh tan Lưu Ngọc. Đen trắng quang ảnh rốt cuộc là cái gì bảo vật, mặc dù cho tới bây giờ, hắn hay vẫn là hoàn toàn không biết gì cả, nhiều lần đều muốn tìm ra huyền bí trong đó, nhưng không có thành công. Mỗi một lần đen trắng quang ảnh thần kỳ hiệu quả đều là bị động mà ra, cũng không được hắn khống chế. Không, nhất định phải tìm ra đen trắng quang ảnh đến bí mật. Diệp sư huynh, đệ tử ngoại môn khảo hạch gần ngay trước mắt, ngươi nhất định phải trở thành đệ tử ngoại môn. Thanh âm Thẩm Mặc cắt ngang suy nghĩ Diệp Vân. Diệp Vân vừa quay đầu, chẳng qua là nhìn xem ánh mắt Thẩm Mặc, đã biết rõ hắn đều là vì chính mình cân nhắc. Đầu muốn trở thành ngày chiếu sáng bao gồm ngọn núi đệ tử, cùng phía trên một ít sư thúc sư bá, thậm chí trưởng lao nhắc lên quan hệ, liền hơn nhiều bảo đảm. Diệp Vân nhẹ gật đầu, hơi nheo mắt lại, nói ra, không phải ta một cái, ngươi cũng thế. Thẩm Mặc giật mình, ta. Viên linh thạch này cho ngươi. Bàn tay Diệp Vân khẽ đảo, một viên trung phẩm linh thạch thình lình xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Chương 12, yêu nghiệt mới. Cái này. Đây là trung phẩm linh thạch. Thẩm Mặc sững sờ. Lập tức trong lòng điên cuồng nhảy dựng lên, trên mặt đều là một mảnh màu đỏ. Một viên trung phẩm linh thạch trong làm cho bao hàm linh lực tương đương với 100 khối hạ phẩm linh thạch, giống như Thẩm Mặc như vậy đệ tử mới nhập môn, lúc trước cũng chỉ là biết rõ trung phẩm linh thạch cùng hạ phẩm linh thạch khác biệt, nhưng là liền chính thức trung phẩm linh thạch đều căn bản không có bái kiến. Đúng vậy, cái này là trung phẩm linh thạch. Diệp Vân nhìn xem hắn nhẹ gật đầu, chỉ cần ngươi có thể đem viên này trung phẩm linh thạch hấp thu hết một nửa hoặc là hơn phân nửa linh khí, như vậy có rất lớn cơ hội trùng kích luyện thể nhị trọng hoán huyết cảnh, đem hắn toàn thân máu tươi tiến thêm một bước đề luyện, trở thành nhận tràn đầy lực lượng tinh huyết. Thẩm Mặc non nớt trên mặt viết kích động, bàn tay có chút run rẩy nhìn xem này cái trung phẩm linh thạch, cái này quá quý trọng rồi. Linh thạch có giá, tình nghĩa vô giá. Diệp Vân nhàn nhạt cười, nói ra, cái này một viên linh thạch tính là cái gì, chẳng qua là ngươi thời gian tu luyện ngắn ngủi, chắc hẳn hấp thu linh thạch tốc độ sẽ rất chậm, cho nên ngươi ngàn vạn không nên gấp nóng này. Diệp Vân trước thân thể không có được đen trắng quang ảnh tẩy tủy phạt bao, hấp thu một quả hạ phẩm linh thạch không sai biệt lắm lên giá phí một ngày nhiều thời giờ, dựa theo kinh nghiệm của hắn, Thẩm Mặc có thể tại mười mấy ngày nay bên trong hấp thu hết này cái trung phẩm linh thạch 1/10, cũng đã rất tốt. Diệp sư huynh. Thẩm Mặc do dự mà, một bộ muốn nói lại thôi bộ dạng. Như thế nào? Diệp Vân có chút kỳ quái nhìn xem hắn. Thu nạp linh thạch bên trong linh khí, ngay từ đầu thật sự rất chậm sao? Thẩm Mặc rút cuộc nói ra, nói khẽ, là trung phẩm linh thạch cùng hạ phẩm linh thạch khác nhau sao, vì cái gì ta hấp thu hạ phẩm linh thạch linh khí, một lát thời gian liền thu nạp xong rồi. Một lát thời gian liền thu nạp hoàn tất. Diệp Vân ngơ ngẩn. Thẩm Mặc nhẹ gật đầu, có chút tối nghĩa nói, mỗi tháng ta có khả năng lấy được linh thạch là 4 khối, nhưng mỗi lần tu luyện chẳng qua là một lát thời gian cũng chưa có. Diệp Vân lông mày lập tức thật sâu nhăn lên, trong ánh mắt dần hiện ra không thể tin thần quang. Điều này sao có thể? như vậy thiên phú. Những đệ tử chân truyền kia có như vậy thiên phú sao? Diệp sư huynh, ta phải không là nói sai? Thẩm Mặc nhìn thấy Diệp Vân sững sờ ở tại chỗ, cho là mình nói sai cái gì.
Không có, không có.
Diệp Vân hít một hơi thật sâu, bàn tay một phen, lại móc ra một viên trung phẩm linh thạch. Thẩm Mặc ngây người, Diệp sư huynh cái này. Diệp Vân đưa tay sờ thoáng một phát đầu của hắn, tràn ngập chờ mong cười cười, nói, ngươi bây giờ thu nạp cái này hai khỏa linh thạch trong linh khí nhìn xem. Thẩm Mặc lập tức minh bạch đây là muốn thử chính mình thu nạp linh khí tốc độ, hắn cảm kích nhẹ gật đầu, đều muốn lập tức khoanh chân ngồi xuống. Nhưng mà Diệp Vân nghĩ tới điều gì, nhíu mày, đối với hắn vây vây tay, quay người hướng phía chính mình trong phòng nhỏ đi đến ta trong phòng rồi hay nói. Thẩm Mặc cũng không nghĩ nhiều, đi theo Diệp Vân đi vào cùng còn lại tạp dịch đệ tử không khác nhiều trong phòng đơn sơ, tại Diệp Vân nhìn chăm chú, hắn khoanh chân ngồi xuống, chủ cột tâm pháp ngay lập tức vận chuyển lại. Hai quả trung phẩm linh thạch bị hắn phân biệt giữ tại lòng bàn tay. Trong một chớp mắt, chỉ thấy Thẩm Mặc trong lòng bàn tay phát ra hơi hơi ánh sáng, hai quả trung phẩm linh thạch phảng phất từ ở trung tâm bị điểm sáng, lộ ra nhẹ nhẹ hóng ánh theo tâm pháp vận chuyển, vầng sáng càng phát ra mãnh liệt đứng lên. Diệp Vân phát hiện, lòng bàn tay Thẩm Mặc hai quả trung phẩm linh thạch, vậy mà lấy mắt thường có thể hơi hơi phát hiện tốc độ bắt đầu nhỏ đi. Cái này chính là nói, bên trong linh khí tại rất nhanh được hấp thu. Điều này sao có thể? Loại này trung phẩm linh thạch, mặc dù bị đen trắng quang ảnh tẩy tủy phạt mau sau hắn, một ngày cũng chỉ có thể đủ hấp thu 10 miếng tà hưu. Mà nhìn bộ dạng Thẩm Mặc, hai quả trung phẩm linh thạch chỉ sợ trong một ngày cũng sẽ bị hắn hấp thu 8-9 phần 10, tốc độ như vậy, quả thực nghe rợn cả người, không thể tưởng tượng nổi. Diệp Vân thật sâu hít vào một hơi, đè xuống kích động trong lòng, tuy rằng hắn không biết trước mắt cái này một thân đều là tinh thần trọng nghĩa tiểu nam hài tại sao phải có như thế tốc độ tu luyện. Nhưng mà hắn biết rõ. Đó là một bí mật, trước mắt nhất định không thể tiết lộ ra ngoài. Có lẽ ngày sau Thẩm Mặc sẽ bởi vì như thế yêu nghiệt tốc độ tu luyện mà đạt được Thiên Kiếm Tông cao tầng ưu ái, nhưng mà hiện tại, rất có thể nếu như hắn chết non nguyên do. Thẩm Mặc, ta mặc dù không có bái kiến những cái kia có thể có tư cách tiến vào bên trong núi Chư Phong, trở thành Thiên Kiếm Tông nội môn đệ tử, thậm chí đệ tử chân truyền tu tiên giả là dạng gì thiên phú, nhưng mà ta có thể khẳng định, thiên phú của ngươi so với ta đã thấy tất cả mọi người cao hơn không chỉ một điểm. Diệp Vân thật sâu nhìn xem Thẩm Mặc, chậm chạp mà ngưng trọng nói ra, coi như là Tần Thiên Hàn bọn hắn, tại đây tu hành thiên phú lên, cùng ngươi so sánh với cũng quả thực là hạt gạo chi gọt cùng trăng sáng khác nhau. Thẩm Mặc mở to hai mắt nhìn, hắn có chút không dám tin tưởng Diệp Vân làm cho nói là sự thật. Diệp Vân nhưng là lại lần nữa hít sâu một hơi, nghĩ đến hôm nay phát sinh hết thể sự tình, con mắt lại lần nữa không khỏi hơi hơi nheo lại, toát ra hàn quang. Nhưng mà quá tốt tu hành thiên phú. Là quá qua dễ dàng đưa tới ghen ghét, thực tế một số người sợ ngươi lướt qua vị trí của bọn hắn, cho nên tại ngươi có nhất định thành tựu lúc trước, nhất định không thể để cho người phát hiện ngươi như vậy tu hành thiên phú. Hắn nhìn lấy Thẩm Mặc, trùng trùng điệp điệp nói. Thẩm Mặc như trước còn không có hoàn toàn kịp phản ứng, nhưng mà Diệp Vân ngữ khí, nhưng là lại để cho hắn không tự chủ được gật đầu. Diệp Vân cũng ngồi xuống, hôm nay một trận chiến, cũng làm cho hắn rất nhiều cảm ngộ, cái này dù sao cũng là cùng đệ tử ngoại môn lần thứ nhất chiến đấu. Mặc dù đang đen trắng quang ảnh dưới sự trợ giúp, Lưu Ngọc bị dễ dàng đánh bại. Nhưng mà đệ tử ngoại môn công kích lại làm cho hắn thấy được mặt khác tầng một cảnh giới. Đặc biệt là chuôi này Hắc Diệu kiếm, hạ phẩm linh khí công kích phương thức cùng hắn bình thường tiếp xúc hoàn toàn bất đồng. Diệp Vân có thể rõ ràng nhớ rõ chuôi này đen xì như mực đại kiếm trên không trung khoảng chừng cao vài trượng, một khắc này uy thế ngập trời, bình thường tạp dịch đệ tử căn bản không cách nào ngăn cản, tại đây dạng uy thế xuống, lực ý chí kém một chút đệ tử linh hồn đều có thể bị nghiền nát. Cho là mình Diệp Vân tu vi, kỳ thật đều muốn ngăn cản hạ phẩm linh khí còn là phi thường khó khăn, nhưng mà tại Hắc Diệu kiếm uy thế như sóng to thời điểm, đen trắng quang ảnh trong chui ra một đạo không cách nào dùng lời nói mà hình dung được khí tức, lập tức Diệp Vân liền cảm giác, mặc dù Hắc Diệu kiếm uy thế cường đại trở lại gấp 10 lần, cũng đừng nghĩ muốn thương tổn đến hắn nửa phần. Vẻ này không cách nào hình dung khí tức một mực ở trong cơ thể Diệp Vân bơi chuyển, ngăn cản linh khí uy áp, thẳng đến Hắc Diệu kiếm bị một quyền đánh bại. Cố khí tức kia mới ngay lập tức tiêu tán vô tung, không còn có nửa điểm bóng dáng, tựa hồ cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua. Nhưng mà cái loại này cường đại cảm giác lại sâu sâu khắc trong lòng của hắn, loại cảm giác này thực sự quá tại tuyệt vời, hắn có thể nghĩ đến, nếu như có thể khống chế cái này khí tức, mặc dù ngày sau chống lại Tần Thiên Hàn, thậm chí so với Tần Thiên Hàn càng cường đại hơn luyện khí cảnh đệ tử, ít nhất tại sẽ không bị khí tức của bọn hắn ngăn chặn mà không cách nào nhúc đích. Diệp Vân lặng lặng ngồi xếp bằng. Trong đầu hiện hiện đều là cùng Lưu Ngọc chiến đấu hình ảnh. Đạo khí tức kia xuất hiện, đen trắng quang ảnh đem hắn linh lực chiết xuất, rèn luyện, cuối cùng buộc phát ra vượt qua bản thân cảnh giới lực lượng, một quyền đem hắn linh khí hắc diệu kiếm công kích đánh bại. Một màn này, thật sự quá khó có thể tin. Diệp Vân chưa từng có giống như hiện tại như vậy đều muốn đem hắn đen trắng quang ảnh bí mật hoàn toàn đào móc đi ra, triệt để khống chế nó. Chết! Đồng nhiên, Diệp Vân tưởng tượng thấy Tần Thiên Hàn uy thế cùng sát ý, tưởng tượng thấy chính mình đắm chìm trong Tần Thiên Hàn trong sát ý, tại nháy mắt sau đó sẽ bị giết chết. Vang một tiếng, trong cơ thể hắn đen trắng hai màu vầng sáng đồng nhiên lóe ra. Trong óc, khó có thể tưởng tượng hình ảnh tái khởi. Đầy trời kim giáp thần binh giống như mãnh liệt sóng cả, cuồn cuộn tới, núi cao ngọn núi khổng lồ ngay lập tức san thành bình địa. Nhưng mà tại cường đại như thế thần binh truy kích xuống, cái kia mặc đen trắng quần áo nam nữ giống như là căn bản không có khả năng đào thoát, nhưng mà hai người rồi lại là không có bất kỳ sợ hãi khí tức, loại này khí tức, tựa hồ muốn toàn bộ bầu trời đều đâm ra một cái lỗ thủng. Đây rốt cuộc là cái quái gì? Cảm thụ được loại này đâm thiên lục địa khí tức, mặc dù là Diệp Vân lại trì độn, cũng biết cái này mặc đen trắng quần áo nam nữ tu vi đáng sợ tới cực điểm. Thực tế tại trong hình ảnh, cái kia mỗi một gã kim giáp thần binh giờ tay nhấc chân ở giữa lực lượng đều đủ để đem hắn một cái ngọn núi san thành bình địa, nhưng mà những thứ này kim giáp thần binh ở trước mặt bọn họ, tựa hồ cũng không coi vào đâu, chẳng qua là số lượng quá nhiều mà thôi. Tại tiến vào Thiên Kiếm Tông về sau, hắn từng nghe nói, luyện khí cảnh chẳng qua là tu luyện thứ hai đại cảnh giới, mặt trên còn có trúc cơ cảnh cùng kim đan cảnh. Tương truyền kim đan cao thủ có thể trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, thả ra kim đan pháp tướng liền có thể nghiền nát một ngọn núi cao. Những cái kia kim đan cảnh tiền bối, đến cùng có hay không tu vi như vậy? Diệp Vân tạm thời không cách nào đạt được đáp án. Hắn thời gian dần qua hô hấp lấy, làm tâm tình của mình tuyệt đối bình tĩnh, đều muốn đi truy tầm trong cơ thể đèn trắng hai màu vầng sáng quy tích. Chương 13, thí luyện. Diệp Vân lặng lặng ngồi ngay ngắn lấy, hồn nhiên quên mình. Cũng không biết qua bao lâu, hắn giống như rơi vào kim giáp thần binh bên trong, chung quanh đều là kim diễm cuồn cuộn. Đột nhiên, hắn thấy được một đôi mắt, một đôi khó có thể hình dung con mắt. Thanh tịnh, thẩm thấu, coi như hồ sâu, hoàn toàn nhìn không thấy đáy. Lại coi như mới ra sinh trưởng hải nhi, trong ánh mắt không có nửa điểm tạp chất, trong trẻo tinh khiết đã đến cực hạn. Diệp Vân trái tim run lên bần bật. Đột nhiên, trong đôi mắt này bắn ra rồi hai đạo quang hoa, một đen một trắng, lập tức giao hội cùng một chỗ, tạo thành một đoàn quang ảnh, bá, cái này đen trắng quang ảnh liền bắn thẳng đến tới, chui vào đỉnh đầu của hắn thiên linh. Vâng! Diệp Vân toàn thân chấn động. Chỉ cảm thấy một cỗ tràn đầy man lực tiến vào thân thể, lập tức che mất đầy đủ mọi thứ. Cái này một cái chớp mắt đến nhanh, đi lại càng nhanh hơn, trong chớp mắt Diệp Vân đột nhiên mở hai mắt ra, phát hiện mình như trước ngồi ngay ngắn ở chính giữa phòng nhỏ. Trong ngộng cảnh một màn kia, lại một lần xuất hiện. Hơn nữa, lần này nhìn càng phát ra rõ ràng, đặc biệt là đôi tròng mắt kia, dù cho Diệp Vân sống trên nghìn năm, cũng không có khả năng quên. Diệp Vân chậm rãi thở ra một hơi, tâm thần lập tức chìm vào trong cơ thể. Trong chốc lát, hắn nhìn đến tại lồng ngực chỉ thấy chỗ huyệt thiên trung, một vòng nhàn nhạt đen trắng tương giao quang ảnh như ẩn như hiện. Đen trắng quang ảnh, rốt cuộc lần thứ nhất rõ ràng xuất hiện ở giữa thần thức Diệp Vân. Nguyên lai ngươi một mực trốn ở chỗ này sao? Diệp Vân trong lòng cuồng hỉ không thôi, những ngày này đến vẫn luôn muốn tìm ra chỗ đen trắng quang ảnh, tìm kiếm nó huyền ảo mà không được, giờ khắc này, nó rõ ràng chính mình hiện ra rõ ràng. Đen trắng quang ảnh ngưng tụ thành một đoàn cực kỳ hơi nhỏ quang cầu, phảng phất là nhất khỏa tâm tạng. Hơi hơi nhảy lên. Ngay tại Diệp Vân đều muốn lại cẩn thận cảm giác thời điểm, đen trắng tiểu cầu lập tức chui vào huyệt thiên trung, sau đó liền đã không có bóng dáng, tiêu tán không thấy. Đây là có chuyện gì? Diệp Vân khẽ giật mình, tinh tế xem xét nửa ngày, như trước không có tìm được bất luận cái gì tung tích. Nhưng như là đã xuất hiện, liền đại biểu cho chẳng qua là ẩn nấp trong người. Cặp đôi mắt kia. Diệp Vân thật sâu nhăn nổi lên lông mày. Chỉ cảm thấy cái này đen trắng hai màu vầng sáng huyền bí cùng cặp kia đôi mắt có thật lớn quan hệ. Sư Minh. Đúng lúc này, một tiếng yếu ớt thanh âm vang lên. Diệp Vân khẽ giật mình, quay đầu đi, lập tức lắp bắp kinh hãi. Hai khỏa trung phẩm linh thạch đều luyện hóa đã xong. Yêu nghiệt, Thẩm Mặc, thiên phú của ngươi là chân chính yêu nghiệt. D. A-N-G-G. D. A-N-G-G. D. A-N-G-G. Nam. Từng đợt du dương tiếng chuông đột nhiên vang lên, rõ ràng tại giữa ngọn núi lượn lờ. Xảy ra chuyện gì vậy? Đây là triệu tập tất cả tạp dịch đệ tử tham gia thí luyện tiếng chuông, đại thí không phải muốn tới hơn 10 ngày về sau mới bắt đầu sao, làm sao sẽ lập tức muốn bắt đầu? Vừa mới vẫn còn vì Thẩm Mặc tu hành thiên phú mà khiếp sợ Diệp Vân lại là kinh hãi, không thể tin hướng ngoài cửa sổ đỉnh núi cao nhìn lại. Thiên Kiếm Tông đệ tử ngoại môn khảo hạch, 3 năm một lần, chỉ cần tu vi có thể đạt tới luyện thể cảnh nhất trọng đều có được tư cách tham gia. Diệp Vân cùng Thẩm Mặc đứng ở một tòa cự đại trên quảng trường, tại bọn hắn bốn phía, rậm rạp chẳng chịt đứng đấy vô số tạp dịch đệ tử, khoảng chừng mấy ngàn người. Thiên Kiếm Tông bên ngoài núi có bốn tòa ngọn núi chính, phân biệt là Vô Ảnh, Tuyệt Kiếm, Lãng Nguyệt cùng Trích Tinh. Mỗi một cái ngọn núi lại quản hạt hơn 10 tòa các loại ti chức đích thực ngọn núi. Diệp Vân cùng Thẩm Mặc lúc này chỗ Thiên Trúc Phong chính là Vô Ảnh ngọn núi quản hạt phía dưới một tòa chuyên môn chịu trách nhiệm thu thập linh dược, luyện chế một ít tông môn hàng ngày cần thiết cấp thấp đan dược thuốc ngọn núi, tương đương với một cái cỡ nhỏ đan tông. Thiên Trúc Phong lại quản hạt hơn 10 chỗ dược cốc, linh điển, thu thập cốc. Lúc này chỉ là Diệp Vân cùng Thẩm Mặc chỗ cái này Thiên Trúc Phong một chỗ trên quảng trường, chính là hội tụ 4000 5000 tên phân biệt từ những thuốc này cốc, linh điển, thu thập cốc tạp dịch đệ tử. Tất cả những thứ này tạp dịch đệ tử đối với thí luyện trước thời gian tổ chức cũng là trong lòng riêng phần mình kinh nghi bất định, nhưng mà lúc này lại đều là liền thở mạnh cũng không dám ra ngoài một tiếng. Liền khi bọn hắn phía trước, trăm trượng trên bầu trời, một thanh đen kịt thần kiếm vầng sáng lập lòe, lúc gần lúc hiện, mỗi một lần lập lòe, đều có một đạo lăng lệ ác liệt kiếm quang hướng phía bốn phương tám hướng kích bắn đi. Kiếm quang trên không trung lập lòe, sau đó hướng phía xa xa Vô Ảnh ngọn núi trong cái kia đạo kiếm quang hội tụ. Ngọn núi Vô Ảnh trong cái kia đạo kiếm quang tựa hồ lại cùng Thiên Kiếm Tông ngọn núi chính chuôi này ánh sáng ngàn dặm cực lớn thần kiếm hòa lẫn, mơ hồ khí tức tương liên. Diệp Vân trước kia chẳng qua là ở phía xa nhìn xem cái này Thiên Trúc Phong, mây mù ở chỗ sâu trong cái kia như ẩn như hiện kiến trúc, trong lòng không biết phát qua bao nhiêu lần thề, cuối cùng có một ngày muốn trở thành Thiên Kiếm Tông Thiên Trúc Phong đệ tử chính thức. Nhưng mà hiện tại, mặc dù là nhìn xem cái này kinh người kiếm quang, trong lòng của hắn hay vẫn là sinh ra một loại mờ mờ ảo ảo chống đỡ khí tức. Nếu như nói trước kia là kính sợ thần phục, đều muốn bái nằm ở như vậy kiếm quang sau thành làm đệ tử, vậy hắn hiện tại tham gia như vậy thí luyện, nhưng chỉ là muốn nắm giữ tu tiên thủ đoạn, muốn đạp trên như vậy kiếm quang, bước lên vô tận tiên lộ. Bên cạnh hắn còn lại tất cả tạp dịch đệ tử toàn bộ đều là bị trôi này đèn kịt thần kiếm tản mát ra uy áp ép tới tâm thần chấn động, liền hô hấp cũng không như ý, thân thể cứng ngắc, hầu như không cách nào động tác, nhưng mà hắn hít một hơi thật sâu, loại cảm giác này liền diệt hết. Hắn hơi hơi nheo mắt lại, nhìn xuống chói mắt, nhìn về phía chuôi này đèn kịt thần kiếm. Hắn mơ hồ có một loại khó có thể kể rõ cảm giác, chuôi này thần kiếm trong ngoại trừ ẩn tràn đầy lực lượng bên ngoài, còn có thiên đạo quy tắc, nếu như có thể tìm hiểu cái này quy tắc, tu vi tất nhiên đột nhiên tăng mạnh, phá tan luyện thể cảnh, đạt tới tu luyện giai đoạn thứ hai luyện khí cảnh đó là dễ như trở bàn tay. Diệp Vân lặng lặng đứng đấy, hắn hơi hơi nhắm mắt lại, đều muốn cảm thụ thần kiếm bên trên ẩn thiên đạo quy tắc, dù là chẳng qua là tìm hiểu đến mảy may, cũng có thể đối với ngày sau tu hành có điểm rất tốt chỗ. Đột nhiên, Diệp Vân chỉ cảm thấy trong cơ thể đạo kia hơn 10 ngày không có xuất hiện đen trắng quang ảnh bỗng nhiên hiện lên, lập tức hắn thai thính mắt tinh, trong đầu một mảnh thanh tịnh. Tuy rằng từ từ nhắm hai mắt, nhưng mà Diệp Vân lại có một loại ảo giác, cái kia thần kiếm khoảng cách mình càng phát ra tới gần, tựa hồ có một tia kỳ dị khí tức chậm rãi thổi qua, chui vào trong cơ thể. Khí tức nhập vào cơ thể lập tức, Diệp Vân chỉ cảm thấy trong óc ở chỗ sâu trong có một đạo thuần khiết đã đến cực hạn thanh lưu đột nhiên xuất hiện, lập tức hội tụ cùng một chỗ, tựa hồ hình thành một cái cầu, lập tức lại hơi hơi lóe lên, tiêu tán không thấy. Keng. Du dương thanh thúy tiếng chuông đống nhiên truyền đến, quanh quẩn tại ở giữa thiên địa. Diệp Vân lập tức từ cái loại này cảm giác kỳ diệu trong phục hồi tinh thần lại, hai mắt mở ra, cái kia tựa hồ gần trong gang tấc thần kiếm lại trở về trăm trượng không trung, lẳng lặng tản mát ra lăng lệ ác liệt kiếm quang. Hả? Luyện thể tứ trọng. Thật sự là không tệ. Một cái mang theo kinh ngạc thanh âm tại Diệp Vân bên cạnh vang lên. Diệp Vân lông mày nhăn lại, theo bản năng quay đầu đi. Một gã mặc cẩm bào, tay cầm quạt xếp thanh niên nam tử đối với hắn cười cười. Như vậy niên kỷ, liền có thể đủ tu luyện tới loại tình trạng này, có thể thấy được tiềm lực vô cùng, tiền đồ không thể hạ lượng. Rất tốt, ngươi về sau hãy theo ta, làm tùy tòng của ta. Nhớ kỹ, ta là Đoạn Thần Phong, đến từ kinh đô Đoàn gia. Thanh niên nam tử trong tay quạt xếp soát thu về, gật một cái Diệp Vân. Diệp Vân khẽ giật mình, nếu là Tần Thiên Hàn cái loại này tồn tại đối với hắn nói loại lời này, hắn còn chỉ có thể đi đầu ẩn nhẫn, nhưng loại này nhìn qua cũng chỉ là tới tham gia thí luyện người vậy mà vừa thấy mặt liền đối với hắn nói ra nói như vậy lời nói, trong ánh mắt của hắn lập tức tuôn ra tầng một lạnh thấu xương hàn ý. Kinh đô Đoàn gia, cái quái gì? Hắn cười lạnh, lộ ra trắng liếu hàm răng, tựa như một cái dã lang. Đoạn Thần Phong đồng dạng khẽ giật mình. Hắn sống 18 năm, chưa từng có người dám như thế cùng hắn nói chuyện. Người nào không biết Đoạn họ chính là Tấn Quốc họ vua. Phóng thích. Tại phía sau hắn ba người nhất thời cùng kêu lên quát chói tai, bước lên một bước, trên người uy thế mãnh liệt, sát ý ngưng tụ, vậy mà đều là luyện thể cảnh tứ trọng võ giả. Các ngươi thực phải ở chỗ này động thủ sao? Diệp Vân liên tục nở nụ cười lạnh. Tại thí luyện chẳng đều dám như thế làm vẻ ta đây, quả thực chính là ngốc nghếch, bằng vào này điểm đều có thể xác định những người này chẳng qua là cuồng vọng vô tri, đối với loại này tu tiên tông không có cửa đâu bao nhiêu giải thích. Đoạn Thần Phong khoát tay háo ngăn trở ba người kia, nhiều hứng thú nhìn xem Diệp Vân, nói ra, rất tốt, nhưng ta cảm thấy cho ngươi nhất định sẽ là hôm nay lời nói hối hận, nói không chừng ngày sau ngược lại xin đi theo ta. Dứt lời, hắn quạt xếp nhẹ lay động, quay người liền đi. Diệp Vân nhíu mày, cảm thấy người này quả thực có thể dùng ngu ngốc để hình dung. Tại đây tu tiên tông môn trong, bình thường giữa trần thế quyền quý căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào, ở chỗ này, đã nói đấy, chẳng qua là tu vi. Chương 14, đã vỡ. Tiên hiệp thế giới. Tác giả, vô tội đọc đầy đủ. Cập nhật lúc, 2014-12-24-19h18.1 giây, số lượng tử, 2436. Sở hữu tạp dịch đệ tử nghe, các ngươi mỗi người phía trước đều sẽ xuất hiện một miếng lớn nhỏ cỡ nắm tay màu trắng tinh thạch, các ngươi muốn làm liền đem để tay đi lên, đem linh lực chậm rãi chuyển vận đi vào, đến lúc đó sẽ xuất hiện thanh lam hồng tím bốn loại nhan sắc, nếu như không có xuất hiện đã ngoài sát thái, tiểu tự hành xuống núi, từ nay về sau cùng ta Thiên Kiếm Tông không quan hệ. Lạnh thấu xương thanh âm trên không trung đống nhiên vang lên, như mang theo gai nhọn bình thường tại mọi người trong thai đâm vào, khiến cho mọi người màng thai một hồi đau đớn. Trong một chớp mắt, không trung xuất hiện bốn gã tóc hoa râm, mặc áo dài lão giả, khó có thể kháng cự uy áp từ không trung mãnh liệt tới, ép tới tuyệt đại đa số tạp dịch đệ tử thân thể càng là kịch liệt run rẩy lên. Mấy ngàn đạo bạch sắc hào quang từ trên trời giáng xuống, chuẩn xác đã rơi vào mỗi người trước người. Trong suốt như ngọc, trong suốt tinh khiết. Diệp Vân nhìn xem trước người màu trắng tinh thạch, thật sâu hít và một hơi. Đây là ngoại môn đệ tử khảo hạch cửa thứ nhất, linh mạch khảo thí. Bình thường mà nói, có được linh mạch tu tiên giả mới càng có tiềm lực, có thể tu luyện ra kết quả, đáng giá tông môn bồi dưỡng. Thiên Kiếm Tông khảo thí tinh thạch, có thể đem linh mạch phẩm giai đơn giản dùng nhan sắc biểu hiện ra ngoài, thanh lam hồng tím, theo kém đến nổi tốt. Diệp Vân lần nữa hít sâu, điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, chậm rãi vươn tay phải. Sư huynh, ta có chút khẩn trương. Thầm Mặc tiếng nói run nhẹ nhẹ, tại cường đại uy áp xuống, hắn đều có chút khống chế không nổi thân thể của mình động tác. Không cần khẩn trương, dùng thiên phú của ngươi, mặc dù lần này không thông qua, lần sau cũng nhất định có thể. Diệp Vân cười cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Thầm Mặc nhẹ gật đầu, lại để cho hắn kinh ngạc chính là, Diệp Vân khí tức trên thân, tựa hồ lập tức tiểu lại để cho hắn chỗ thụ uy áp đại giảm. Ngoại môn khảo hạch cửa thứ nhất, huyết mạch khảo thí bắt đầu, trên quảng trường lập tức vầng sáng long lánh. A, ta thanh sắc, ta là thanh sắc, ta đã qua. Ta là màu xanh da trời a. Thanh sắc, ta là thanh sắc, ha ha ha. Trời ạ, vì cái gì ta không có nhan sắc? Màu đen, vì cái gì ta sẽ là màu đen? Nghĩ sai rồi, khẳng định nghĩ sai rồi. Thoáng qua công phu, chúng trong tay người vầng sáng long lánh, các loại sắc thái bắn ra mà lên, lơ lửng lên đỉnh đầu, rõ ràng hiện ra mỗi người khảo thí kết quả. Giờ khắc này, buồn vui nảy ra, tiếng hoan hô, tiếng kêu thảm thiết nhét đầy từng cái nơi hẻo lánh, trên không trung kéo dài quanh quẩn. Đồng nhiên, một đạo hồng sắc hào quang bay thẳng mà lên, so những thứ khác vầng sáng cũng cao hơn ra nửa trượng, cái kia hồng sắc quang mang so về những thứ khác đến muốn tráng kiện rất nhiều. Hồng sắc, là hồng sắc. Không trung bóng người thoáng hiện, bốn gã lao giả ngưng lập hư không, trên mặt mang theo hưng phấn thần sắc. Chỉ thấy trong đó một gã áo trắng lao giả đưa tay một điểm, tên kia khảo thí ra hồng sắc đệ tử lập tức bay đi, đã rơi vào trước người của bọn hắn. Hồng sắc đại biểu cho tư chất hơn người, số mệnh long trọng, ngươi tên là gì, có thể miễn trừ đằng sau khảo thí, tiến vào Thiên Trúc Phong tu hành. Tham kiến tiền bối, tiểu tử Khúc Nhất Bình, đến từ Kinh Đô. Tên kia chắc ra hồng sắc thiên phú đệ tử ăn mặc đại biểu linh điền gieo trồng cốc màu xanh da trời quần áo, diện mục thanh tú, ước chừng 15-16 tuổi bộ dạng. Rất tốt, ngươi đứng ở một bên a. Áo trắng lao giả gật gật đầu, đưa tay một ngón tay, Khúc Nhất Bình dưới thân hư không phảng phất động lại bình thường, giống như đại địa, lại có thể huyền không mà đứng. Khúc Nhất Bình không người mà đứng, trên mặt tràn ngập kinh hỉ đến cực điểm thần sắc. Phía dưới, các loại quang ảnh không ngừng lập lòe, hắc bạch thanh lam, tựu là lại không có xuất hiện hồng sắc, chớ nói chi là tử sắc. Chỉ là thời gian trong nháy mắt, liền có vượt qua hơn phân nửa đệ tử bị loại bỏ, có thể khảo thí ra thanh cùng màu xanh da trời đệ tử, chỉ có điều chính là không đến trăm người. Đồng nhiên, một đạo hồng sắc vầng sáng phóng lên trời, cái này một đạo quang mang so về Khúc Nhất Bình đến, càng thêm tráng kiện một ít. Ai, là ai? Áo trắng lao giả quát lớn. Không đợi hắn ra tay, phía dưới truyền đến thanh âm, tham kiến Lan trưởng lão, tại hạ Kinh Đô Đoạn Thần Phong. Dĩ nhiên là trước khi lên tiếng muốn đem Diệp Vân Thu làm nô bộc Đoạn Thần Phong. Ngươi nhận thức ta? À, đến từ Kinh Đô Đoàn gia, có như vậy linh mạch thiên phú, cũng rất bình thường, ngươi đứng tại đằng sau ta là. Áo trắng lão giả gật gật đầu, nhìn thoáng qua Đoạn Thần Phong, đương nhiên bộ dáng. Đa tạ Lan trưởng lão. Đoạn Thần Phong không mình hành lễ, đại ngượng nghịu đứng ở Lan trưởng lão sau lưng, ánh mắt của hắn đảo qua, nhìn về phía Diệp Vân. Diệp Vân căn bản không có liếc hắn một cái, hắn cũng không có như rất nhiều người như vậy vội vã khảo thí, mà là lẳng lặng nhìn trước mắt tinh thạch. Nếu như ngay cả khảo thí cửa thứ nhất đều gây khó dễ, cái kia còn nói gì tu hành. Diệp Vân đưa tay, liền muốn hướng tinh thạch bên trên đắp đi. Đồng nhiên, một đạo vầng sáng gào thét lên phóng lên trời, vậy mà cao tới 10 trượng, vầng sáng lóng lánh gian, liền thiên địa đều tựa hồ cải biến sắc thái. Trong chốc lát, đinh hai nhức góc tiếng kinh hô giống như thần lôi rơi xuống, mạnh mà nổ tung. Tử sắc, một đạo tráng kiện vầng sáng phóng lên trời, khí thế bằng bạc. Dĩ nhiên là tử sắc quang trụ, thanh lam hồng tím, đây chính là tốt nhất linh mạch, có được vô thượng số mệnh tuyệt thế thiên tài mới có thể đủ xuất hiện a. Tử sắc, dĩ nhiên là tử sắc. Bao nhiêu năm không có xuất hiện qua tử sắc thiên tài. Lan trưởng lão tiếng nói run rẩy, sắc mặt đỏ bừng. Tại bên cạnh hắn, mặt khác ba gã trưởng lão đều là không sai biệt lắm bộ dạng, toàn thân run rẩy, kích động không thôi. Lan trưởng lão đưa tay một điểm, một gã thước tha thân ảnh theo trong đám người chậm rãi bay lên, dĩ nhiên là một gã tuổi trẻ nữ hài. Nữ hài mắt ngọc mày ngài, mái tóc như mây, thanh tú khuôn mặt không có nửa phần khuyết điểm nhỏ nhặt. Nàng mặc một bộ tử sắc váy dài, gió núi thổi qua, phiêu nhiên như tiên. Quân Nhược Lan bái kiến chư vị trưởng lão. Nữ hài dịu dàng hạ bái, tư thái ưu mỹ. Rất tốt, Quân Nhược Lan, ngươi sẽ trực tiếp trở thành Vô Ảnh Phong đệ tử, hơn nữa một đám trưởng lão sẽ gặp ngươi, nhìn ngươi thích hợp nhất hai tu luyện công pháp, sau này sự thành tựu của ngươi bất khả hạn lượng. Lan trưởng lão kích động không thôi, thò tay một điểm, Quân Nhược Lan liền người nhẹ nhàng mà lên. Vâng. Quân Nhược Lan nhu thuận dịu dàng ngoan ngoãn nhẹ gật đầu, đứng yên một bên. Thẳng vào Vô Ảnh Phong. Đạt được Vô Ảnh Phong những tiền bối kia tự mình tài bồi, đãi ngộ như vậy quả thực lại để cho người điên cuồng. Trong lúc nhất thời, phía dưới còn không có khảo thí đệ tử nhao nhao ra tay, chờ mong mình cũng có thể khảo thí ra tử sắc huyết mạch thiên phú, trực tiếp trở thành Vô Ảnh Phong đệ tử. Diệp Vân hít một hơi thật sâu, tay phải dứt khoát đặt tại trắng nõn như ngọc tinh trên đá. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ thần kỳ và mát lạnh khí tức lập tức chui vào thân thể, nhanh chóng lưu chuyển. Đột nhiên, hắn thấy rõ ràng trong cơ thể của mình xuất hiện một đạo hùng hậu tử sắc khí thể, theo sát lấy đạo kia khí lạnh lẽo tức liền chỗ sung yếu xuất thân thể. Tử sắc thiên phú. Hắn khẽ giật mình, lập tức trong nội tâm cuồng hỉ, nếu thật là tử sắc thiên phú, như vậy liền có thể có được tông môn toàn lực tài bồi. Nhưng vào lúc này, tại trong cơ thể hắn, hắc bạch quang ảnh bỗng nhiên chợt lóe lên rồi biến mất, lập tức cái kia đến khí lạnh lẽo tức cùng tử sắc khí thể liền đảo ngược mà vào, bị hút vào trong đó. Ngay sau đó, một đạo nhàn nhạt thanh sắc khí tức theo hắc bạch quang ảnh trong phún dũng mà ra, xuyên thấu qua đầu ngón tay, rót vào trắng loáng như ngọc tinh thạch chính giữa. Một đạo nhàn nhạt thanh sắc quang mang theo tinh thạch nổi lên hiện, sau đó bay lên tại đỉnh đầu của hắn, trên không trung có chút rung động lắc lư, tựa hồ tùy thời đều phiêu tán. Thanh sắc huyết mạch thiên phú. Thanh sắc thiên phú, tự nhiên không sẽ kinh động phía trên bốn gã lao giả, đều có ngoại môn đệ tử đến đây, cáo chi Diệp Vân thông qua cửa thứ nhất. Diệp Vân nhíu mày, hắn vừa rồi rõ ràng chứng kiến thanh lưu nhập vào cơ thể, sau đó trong cơ thể kích phát ra tử sắc quang ảnh, nếu như có thể xông ra đầu ngón tay, như vậy liền có thể tại tinh thạch bên trên cho thấy đến, hắn chính là tử sắc huyết mạch thiên phú, cùng Quân Nhược Lan cơ hồ không có khác biệt. Nói như vậy, hắn cũng sẽ trở thành Vô Ảnh Phong một vị trưởng lao thân truyền, đến lúc đó tu luyện có khả năng thu hoạch tài nguyên, cùng ngoại môn đệ tử không cách nào giống nhau mà nói. Thế nhưng mà, vì cái gì đạo kia hắc bạch quang ảnh hội đem tử sắc quang hoa hấp thu hầu như không còn, sau đó thả ra một đạo yêu ớt thanh sắc vầng sáng đâu này. Diệp Vân trầm mặc, hắn thời gian dần qua có điều ngộ ra. Sư Minh, ta muốn khảo nghiệm. Thẩm Mặc thanh âm vang lên. Diệp Vân quay đầu nhìn hắn một cái, bình tĩnh nói, không cần khẩn trương, chắc a. Thẩm Mặc gầy yếu bả vai có chút run rẩy, hắn thật sâu hít và một hơi, trong cơ thể linh lực lập tức lưu chuyển. 3. Một tiếng vang nhỏ. Hắn trước người màu trắng tinh thạch vậy mà xuất hiện một tia rạn nước, lập tức giống như là mạng nhện khuyết tán mở đi ra, lớn nhỏ cơ nắm tay khảo thí tinh thạch vậy mà hóa thành bột phấn. Chương 15, Trộm Linh. Tiên hiệp thế giới. Chuyện gì xảy ra? Diệp Vân cùng Thẩm Mặc kinh hãi. Ân. Trong hư không, bốn gã lao giả cũng lập tức phát giác. Lan trưởng lao ánh mắt lóe lên phía dưới, thò tay một điểm, lại một mệ hiển khảo thí tinh thạch rơi vào Thẩm Mặc trước người. Lại thử một lần. Thẩm Mặc nhìn Diệp Vân, không bừa kiệt đợi chờ mình chính là cái gì, hắn hít một hơi thật sâu, cẩn thận từng ly từng tí đem linh lực rót vào trong đó. 3. Thanh thúy thanh âm lần nữa vang lên, truyền khắp yên tĩnh im ắng quảng trường. Khảo thí tinh thạch, lần nữa vỡ vụn, hóa thành bụi. Người tên là gì? Lan trưởng lão trong ánh mắt dần hiện ra khác thường quan diễm.
Ta gọi Thẩm Mặc.
Gầy yếu tiểu nam hài thấp giọng trả lời.
Tốt, ngươi theo ta đi.
Lan trưởng lão chỉ là một cái thoáng liền đã đến Thẩm Mặc bên cạnh, một cỗ cường đại mà nhu hòa linh lực đem Thẩm Mặc bao khỏa ở trong đó.
Đi nơi nào?
Thẩm Mặc khẽ giật mình, vô ý thức kinh hô lên.
Ngươi tu vi chỉ là luyện thể cảnh nhất trọng, nhưng là linh lực lại có thể đem tinh thạch nứt vỡ, thật sự không thể tưởng tượng nổi, ta cũng nhìn không ra huyền cơ, ta mang ngươi tiến đến bái kiến trong môn một ít tiền bối, mới có thể nhìn ra mánh khỏe.
Lan trưởng lão nhìn Thẩm Mặc liếc, nói ra.
Thẩm Mặc sư đệ, ngươi tiến đến là?
Diệp Vân nhìn xem nhìn về phía chính mình Thẩm Mặc, nhẹ gật đầu nói ra.
Thẩm Mặc luyện hóa linh thạch tốc độ đều cực kỳ kinh người, thiên phú cực kỳ yêu nghiệt, nếu là bình thường bị người phát giác, có lẽ sẽ đưa tới một ít ngoại môn đệ tử ghen ghét mà ám hại, nhưng là hiện tại liền loại trưởng lão này đều nhìn không ra huyền ảo, chỉ cần đưa hắn mang đến Thiên Kiếm Tông nội những tiền bối kia, vào những tiền bối kia con mắt, ai muốn hại hắn liền không có khả năng rồi.
Yên tâm đi, thiên phú của ngươi nói cái gì cũng sẽ không chênh lệch, chỉ là muốn xác định rốt cuộc là loại nào linh mạch mà thôi.
Lan trưởng lão cũng không lãng phí thời gian, câu này lời vừa ra khỏi miệng, hắn và Thẩm Mặc cũng đã phóng lên trời, thoáng qua bửa kiển mất tại trong mắt mọi người.
Diệp sư hưu điểm.
Bên trên bầu trời, ẩn ẩn truyền đến Thẩm Mặc thanh âm.
Diệp Vân ánh mắt chớp động, trầm mặc không nói.
Trong lòng của hắn bửa kiến rõ, nếu là Thẩm Mặc linh mạch thật sự là những trong truyền thuyết kia cường đại hiếm thấy linh mạch, cái kia rất có thể sẽ trở thành vi có chút trong môn tiền bối chân truyền đệ tử. Sau này hai người địa vị ngày đêm khác bừa kẹt, muốn gặp lại một mặt, chỉ sợ tiểu khó khăn.
Sở hưu thông qua khảo hạch đệ tử nghe lệnh, các ngươi đem tham gia kế tiếp càng thêm khó khăn khảo hạch.
Hy vọng các ngươi có thể thông qua khảo hạch, trở thành ta Thiên Kiếm Tông Thiên Trúc Phong một thành viên.
Không chung một người trưởng lao khác tiếng nói sáng sủa, vang vọng nô lên cao, linh mạch khảo thí vi hồng sắc phía trên đệ tử. Các ngươi tuy nhiên có thể trực tiếp trở thành Thiên Trúc Phong đệ tử, nhưng là phải tham gia đằng sau khảo thí, lại để cho tông môn rất tốt nhìn rõ ràng tư chất của các ngươi.
Vâng.
Thông qua khảo hạch đệ tử thần thái khác nhau, có hoan hô tung tăng như chim sẻ, có lẳng lặng đứng thẳng, có thần sắc nghiêm trọng, có mắt lộ hâm mộ.
Mà những không có kia thông qua khảo hạch, cơ hồ đều không ngoại lệ, than thở, mặc dù không có cam lòng, lại cũng không có bất kỳ đích phương pháp xử lý, chỉ có thể ảm đạm rời đi.
Thiên Kiếm Tông Thiên Trúc Phong đệ tử khảo hạch bước đầu tiên huyết mạch khảo thí, như vậy chấm dứt.
Thông qua giai đoạn thứ nhất khảo hạch đệ tử ước chừng có hơn 200 người, tại mấy tên Thiên Trúc Phong đệ tử chỉ dẫn xuống, hạo hạo đạng đạng hướng phía trên quảng trường phương xa hoa đại điện đi đến.
Cực lớn cung điện cao cao vài chục trượng, đứng sừng sững tại dãy núi chi đỉnh. Trong mây mù, tản mát ra nhàn nhạt kim sắc vầng sáng, nguy nga mênh mông, không thể nhìn gần.
Diệp Vân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy một loại đến từ viễn cổ giống như tang thương chi ý đập vào mặt vọt tới, chỉ là hô hấp thoáng không thuận, mà còn lại đại bộ phận thông qua giai đoạn thứ nhất linh mạch khảo thí đệ tử liền đều là sắc mặt tái nhợt, toàn thân lại là lạnh cương.
Đây là Thiên Trúc Phong một tòa thiên điện, luyện tâm chi điện.
Cái này tòa luyện tâm chi điện đứng sừng sững ở chỗ này đã có hơn 2000 năm, trải qua tang thương, chứng kiến nhật nguyệt bừa kiến ảo.
Ta nhắc nhở các ngươi một câu, tiến vào luyện tâm chi điện, không thể tiếng động lớn xôn xao, muốn sinh lòng kính ý, một khi có dị tâm, luyện tâm chi điện thì sẽ cảm ứng, đến lúc đó, ngươi bình luận giai sẽ gặp cực thấp, căn bản không cũng tìm được trọng dụng.
Một gã trưởng lão xoay người nhìn mọi người, đặc biệt kết là chằm chằm vào Quân Nhược Lan, chậm rãi nói ra.
Quân Nhược Lan chính là ngàn năm hiếm thấy tử sắc huyết mạch thiên phú, nếu như nàng không cách nào thông qua cái này luyện tâm điện khảo thí, như vậy thì thật là đáng tiếc.
Vâng.
Mọi người ngừng thở, mặt sắc mặt ngưng trọng.
Từ khi đi vào Thiên Kiếm Tông, trên đường đi kinh nghiệm khốn khổ khó có thể tưởng tượng, tạp dịch đệ tử kiếp sống quả thực không thuộc mình có thể nhịn thụ.
Thật vất vả đợi đến lúc ngày hôm nay, thông qua giai đoạn thứ nhất khảo hạch, rốt cục đứng ở chỗ này, tự nhiên nghĩ đến tái tiến một bước, từ nay về sau thanh vân thẳng lên, trở thành tuyệt thế cường giả.
Diệp Vân, ta nhìn ngươi đến từ Thâm Sơn cung cốc, chưa từng gặp qua các mặt của xã hội, đợi lát nữa không cần khẩn trương, vạn nhất bị luyện tâm chi điện cự tuyệt, vậy thì không có ý nghĩa rồi.
Đoạn Thần Phong vẻ mặt trào tê hồng nhẹ giọng mấy đạo.
Diệp Vân nhíu mày, chỉ đương không có nghe được.
Vừa rồi hắn chứng kiến cái này Đoạn Thần Phong cùng Lan trưởng lão có chút trao đổi, có lẽ có chút ít trong tông môn quan hệ.
Trừ phi trực tiếp đánh tới trên đầu, nếu không liền không muốn đơn giản trêu chọc.
Không muốn phế lời nói.
Phía trước một gã trưởng lão nhưng lại quay đầu, trừng Đoạn Thần Phong liếc, nói, nếu là lại tiếng động lớn xôn xao, trực tiếp trục xuất sân môn.
Đoạn Thần Phong lập tức câm như hến. Đại khí cũng không dám ra ngoài.
Tên kia lên tiếng trưởng lão quát khẽ một tiếng, mấy đạo linh quang từ trong tay của hắn kích xạ mà ra, rơi tại phía trước cửa điện bên trên.
Phía trước cửa điện từ từ mở ra.
một cơn gió màu xanh lá vọt tới. Diệp Vân thật sâu hít vào một hơi, hùng hậu rồi rào linh khí lập tức tiến vào ngũ tạng lục phủ, sảng khoái vô cùng. Thiên trúc phong linh khí cùng tạp dịch ngoại viện quả thực ngày đêm khác bừa kết, hiện tại còn không có tiến vào luyện tâm chi điện linh khí tiểu như thế rồi rào, không bừa kết thiên trúc phong bên trên một ít chỗ tu luyện ở bên trong, linh khí lại đến cỡ nào rồi rào. Diệp Vân nín hơi ngưng thần, thật sâu hít một hơi, cái kia rồi rào hùng hồn linh khí bỗng nhiên du chuyển tới mê tâm ở chỗ sâu trong, sau đó theo kinh mạch tiến vào thân thể, ngay sau đó hắc bạch quang ảnh chợt lóe lên, chỉ là trong nháy mắt, một đạo so với trước linh khí rất nhỏ mấy lần khí tức từ trong đó vê hồn ra. Diệp Vân lông mày nhíu lại, hắn kinh ngạc phát hiện đạo này linh khí tuy nhiên rất nhỏ rất nhiều, nhưng là tinh khiết độ lại đề cao mấy lần, nói một cách khác. Hắc bạch quang ảnh một cái vê hồn ra nuốt vào gian liền đem thiên địa linh khí chiết xuất rất nhiều. Cái này hắc bạch hai màu vầng sáng quả nhiên có chiết xuất linh khí tác dụng. Trong lúc nhất thời, Diệp Vân trái tim kịch liệt nhảy lên. Con đường tu luyện, chính là nghịch thiên mà đi. Trong thiên địa linh khí tạp bác không đồng đều, linh khí càng là tinh khiết, tu luyện hiệu quả liền càng tốt. Bởi vậy, cơ hồ sở hữu linh khí dồi dào, tinh khiết động thiên phúc địa đều bị viễn cổ đại phái cho chia cắt rồi, vì chính là có thể có một người tu luyện tuyệt hảo chỗ. Huống hồ, tại luyện thể cảnh thời điểm, cũng không thể đủ tìm hiểu chân khí, cho nên trực tiếp hấp thu thiên địa linh khí tu luyện, cơ hồ phi thường khó khăn, mặc dù hút vào linh khí, cuối cùng cũng luyện hóa không đến 10 phần một thành. Thế nhưng mà, đạo này linh khí lại trực tiếp tiến vào kinh mạch, nháy mắt vận chuyển sau liền trực tiếp hấp thu luyện hóa, giống như tinh thạch bình thường, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nếu như có thể trực tiếp đem thiên địa linh khí hấp thu luyện hóa, như vậy mặc dù tài nguyên so ra kém quân như Lan bọn hắn những sẽ này đã bị tông môn coi trọng thiên tài đệ tử, tốc độ tu luyện lại tuyệt đối sẽ không so với bọn hắn chậm bao nhiêu, thậm chí còn hội nhanh lên một chút. Lúc trước hắn tại luyện hóa linh thạch thời điểm, cũng đã ẩn ẩn cảm giác được hắc bạch hai màu vầng sáng có làm như vậy dùng, lúc này tại đây linh khí nồng độ đủ, thử một lần phía dưới quả là thế. Diệp Vân, ngươi đang làm gì đó? Âm thanh lăng lệ ác liệt giàn mua vang lên, mang theo một tia tức giận. Chương 16, hung hiểm. Diệp Vân trong lòng phát lạnh, lập tức có một loại cảm giác hung hiểm đập vào mặt. Lên tiếng chính là phía trước một gã trưởng lão, hắn không biết người này trưởng lão đến cùng cảm giác được cái gì, nhưng vẫn là tận khả năng giữ vững bình tĩnh, kính cần nói, chẳng qua là cảm thấy có một loại cảm giác nói không ra lời, giống như mơ hồ cảm thấy khí tức bên trong điện có một ít tu luyện đạo lý. Thật sao? Người trưởng lão kia ngược lại là nhãn tình sáng lên, dùng một loại không đồng dạng như vậy ánh mắt nhìn hắn. Cái này luyện tâm điện là Niêm Phong cất vào kho một quả kim đan của tiền bối tông ta. Kim đan ẩn chứa tu hành đạo lý, nếu là thật sự có thể từ trong nộ ra một ít đạo lý, chính là thật lớn cơ duyên. Nguyên lai cái này trong điện vậy mà Niêm Phong một quả trong tông tiền bối kim đan. Diệp Vân cùng tất cả ở đây đệ tử toàn bộ chấn động. Kim đan tu sĩ hoàn toàn là tồn tại trong truyền thuyết, tuyệt đại đa số tu tiên giả đừng nói là đã tới, đã liền gặp đều khó có khả năng thấy đến kim đan tu sĩ. Làm sao có thể? Một bên Đoạn Thần Phong trực tiếp nhịn không được kêu lên tiếng, ta nghe nói trăm ngàn năm qua, mặc dù là toàn bộ Thiên Kiếm Tông cũng chỉ xuất hiện vài tên Kim Đan đại tu sĩ, hiện tại chúng ta Thiên Kiếm Tông tông chủ đều không biết có hay không tu thành Kim Đan, dù thế nào dạng, cái này Thiên Trúc Phong đều chẳng qua là vô ảnh đỉnh một cái đan tông, lại làm sao có thể sẽ có Niêm Phong một quả Kim Đan. Lời vừa nói ra, người chung quanh đều là một mảnh tĩnh mịch. Diệp Vân lạnh lùng cười cười, khoe miệng phát ra vẻ khinh bỉ thần sắc. Cái này Đoạn Thần Phong thật sự là ngu ngốc đến cực điểm, hắn lớn như hô to gọi nhỏ, không chỉ có là chất vấn người này trưởng lão lời nói, hơn nữa quả thực có chút ít xem thường Thiên Trúc Phong ý tứ. Thiên Trúc Phong địa vị tại Thiên Kiếm Tông tuy rằng hoàn toàn chính xác cùng hắn nói giống nhau, nhưng mà bản thân hắn muốn nhập cái này Thiên Trúc Phong, đắc tội chung quanh Thiên Trúc Phong đệ tử, sau này không có có chỗ tốt gì. Trong ánh mắt xéo qua kia, Diệp Vân đã chứng kiến người trưởng lão kia cùng chung quanh mấy tên Thiên Trúc Phong đệ tử sắc mặt toàn bộ khó coi. Người trưởng lão kia thực đã giận dữ, chỉ là thấy đến Đoạn Thần Phong cùng Lan trưởng lão có chút quan hệ, cho nên mới cưỡng ép dằn xuống đến. Ngu ngốc tiểu tử, ngươi biết cái gì? Nhưng hắn hay vẫn là nhịn không được một tiếng lạnh như băng quát chói tai, nói, vị tiền bối trong tông môn này xuất thân từ Thiên Trúc Phong, cho nên khi tiên vẫn về sau mới đưa Kim Đan Niêm Phong cất vào nơi đây. Phát ra một tiếng này quát chói tai về sau, hắn mới nhìn lấy tất cả câm như hến tham gia khảo thí đệ tử, âm thanh lạnh lùng nói. Ta tông tiền bối kim đan tồn tại tại Thiên Trúc Phong, một là đối với Thiên Trúc Phong ca ngợi, một nguyên nhân khác, chính là muốn cho các ngươi minh bạch, chỉ cần khắc khổ tu hành, mỗi người cũng có thể sẽ có động trời gặp gỡ. Thiên Trúc Phong tuy là ngoại môn đan tông, nhưng bất đồng tu hành thủ đoạn, sẽ gặp chỗ tốt không giống nhau. Diệp Vân túi đầu thu lấy những thứ này, chỉ hy vọng không hề khiến cho người này trưởng lao chú ý, nhưng mà người này trưởng lao ánh mắt hay vẫn là đã rơi vào trên người của hắn. Có thể từ trên kim đan tiền bối bổn tông đạt được một ít cảm ngộ, đó chính là kinh người gặp gỡ, nhưng nếu là tâm có gây rối, hoặc là có chút đối địch tông môn cố ý ẩn nút tiến lên bổn tông nhìn trộm gian tế, khí tức bị bổn tông kim đan cảm ứng ra, cái kia có lẽ liền trực tiếp dẫn phát bổn tông kim đan chi uy, trực tiếp tan thành mây khói rồi. Người này trưởng lão nhìn xem Diệp Vân, rất có thâm ý nói. Diệp Vân trong lòng lại là phát lạnh. Tuy rằng lúc trước trong cơ thể đèn trắng hai màu vầng sáng tựa hồ cùng phía trước trong điện chạy ra đến khí tức có xuất hiện mâu thuẫn, nhưng mà trong cơ thể cái này đèn trắng hai màu vầng sáng đến cùng có thể hay không dẫn phát trong điện kim đan dị động, hắn rồi lại là không có chút nào nắm chắc. Nhưng mà lại không có thời gian cho hắn cân nhắc. Người trưởng lão kia nói xong những lời kia, liền trực tiếp quay người, nói, các ngươi toàn bộ nhập điện thờ a. Lời còn chưa dứt, một cỗ cường đại hấp lực liền từ trong điện tuôn ra. Trong một chớp mắt, tất cả đệ tử tham gia thí luyện toàn bộ không tự chủ được bay vào trong điện. Một mảnh kim quang chói mắt. Diệp Vân chỉ cảm thấy linh khí bành trướng đến cực điểm, có loại đáng sợ uy áp qua lại xẹt qua thân thể của mình, nhưng mà ánh mắt lại căn bản không cách nào mở ra. Đợi đến lúc mấy cái hô hấp về sau, trước mắt kim quang biến mất, hắn đồng thời mở to mắt, một phiến phiến tiếng kinh hô đã giống như thủy triều bên cạnh thân hắn vang lên. Rõ ràng là tiến nhập cửa điện, nhưng mà trước mắt cũng không phải cái gì hoa mỹ nội điện, mà là một mảnh bức tường đổ vách núi. Vách núi đối diện cũng là một tòa vách núi vách đá, cách xa mấy trăm trượng. Giữa hai tòa vách núi, mây vần cuồn cuộn, căn bản nhìn không thấy hai tòa vách núi rút cuộc là cao bao nhiêu, khiến người hết sức kinh tâm động phách chi ý. Đối diện trên vách đá, đứng sừng sững lấy một tấm bia đá, cao độ 10 trượng, trên toàn bộ tấm bia đá tản mát ra sáng lạn kim quang. Cái kia viên kim đan năm. Diệp Vân tâm thần chấn động, cảm giác được tất cả linh áp toàn bộ nguyên ở cái kia tấm bia đá trung tâm, hắn có thể khẳng định kim đan liền niêm phong tại đối diện trung tâm khối bia đá kia. Lúc này linh áp liên tục xẹt qua thân thể của hắn, thậm chí có linh khí nhẹ nhẹ thấm vào, trong cơ thể đèn trắng hai màu vầng sáng cũng lúc gần lúc hiện, nhưng lại không có cùng kim đan này linh áp không có bất kỳ xung đột. Diệp Vân trong lòng lập tức đại định. Thấy đối diện tấm bia đá đến sao? Đó chính là luyện tâm điện cửa ra vào chỗ. Cũng nhưng vào lúc này, người trưởng lão kia thanh âm lại lần nữa vang lên, từ trên bầu trời truyền đến, chỉ cần các ngươi leo xuống vách núi này, xuyên qua sông nhỏ ở đáy cốc, sau đó lại trèo lên vách đá đối diện, từ phía sau tấm bia đá kia có thể ra điện thờ, đến lúc đó liền là thông qua khảo hạch, là được làm đệ tử Thiên Trúc Phong ta. Cuối cùng ta lại khuyên nhủ một câu, cái này vách núi cao 1.300 trượng. Xuống dưới dễ dàng đi lên khó, trong đó đều có ảo ảnh, tâm trí không cứng người một khi rơi chân chính là thịt nát xương tan kết cục, hiện tại trong các ngươi có đổi ý còn kịp, có thể lựa chọn rời khỏi. Cái này chính là vách núi làm sao có thể làm ta sợ, các ngươi phải có muốn rời khỏi đấy, liền tranh thủ thời gian rời khỏi a. Một cái cuồng vọng thanh âm vang lên. Diệp Vân con mắt nhìn qua quét qua, chứng kiến lại là Đoạn Thần Phong. Hặc hặc, ta tại đối diện chờ các ngươi. Đoạn Thần Phong một hồi cười to. Lại chỉ bay thẳng đến quần quận Vân Hải, nhảy xuống. Ngu ngốc. Diệp Vân tại trong lòng lạnh lùng mắng một tiếng. Lúc này cũng không biết người trưởng lão kia mà nói có còn chưa nói hết, hơn nữa quần quận trong mây, cũng không biết có nguy hiểm gì tồn tại, như vậy trực tiếp tùy tiện tiến vào, thật sự là ngoại trừ ngu ngốc bên ngoài, không có gì có thể hình dung hắn. Đoàn sư huynh đi xuống, ta đây cũng xuống dưới. Khúc Nhất Bình mặc thanh sam, đồng dạng khẽ đảo hạ xuống. Chúng ta với tư cách trực tiếp thông qua khảo hạch đệ tử. Tự nhiên muốn là đầu lĩnh. Quân Nhược Lan dáng người xinh đẹp, tiếng nói nhu hòa. Chỉ thấy nàng thân hình lướt đi, váy áo đồng bền hướng phía Vân Hải ở chỗ sâu trong rơi xuống, tư thái ưu mỹ đến tột đỉnh. Một lát giữa, trực tiếp thông qua khảo hạch đệ tử toàn bộ biến mất tại quần quận ở chính giữa Vân Hải. Đệ tử khác cũng kìm nén không được, như là đã đi đến một bước này, tự nhiên không có người tại thời khắc này lựa chọn rời khỏi. Có lẽ bằng vào tại Thiên Kiếm Tông tạp dịch ngoại viện tu luyện, ở thế tục trong có thể làm cho bình thường quan viên kính ngưỡng sợ hãi, nhưng mà vậy thì như thế nào? Tu tiên thành đạo, trường sinh bất lão, đây mới là động lực khiến mỗi một gã võ giả bước lên tràn ngập bụi gai khó khăn chi đạo. Có chút tu vi đạt tới luyện thể cảnh tứ trọng đệ tử cũng như Đoạn Thần Phong bọn hắn như vậy, nhảy xuống tư thái tiêu sái. Có chút tu vi bình thường đệ tử tức thì cẩn thận từng ly từng tí bới ra lấy vách núi trên vách đá sông ra núi đá, chậm rãi leo xuống dưới. Diệp Vân tu vi đã đến luyện thể tứ trọng đỉnh phong. Chỉ kém nửa bước liền có thể đủ tiến vào nội tức cảnh, một khi tiến vào nội tức cảnh, thực lực của hắn đem hắn tiến thêm một bước tăng cường, phun ra nuốt vào giữa có thể có càng nhiều thiên địa linh khí tiến vào thân thể, tất cả những tham gia này thí luyện đệ tử chỉ sợ không có mấy người có thực lực như hắn, nhưng mà hắn không muốn khiến cho quá nhiều chú ý, không muốn đi đầu hừng gió, hơn nữa dưới loại tình hình này, hắn cảm thấy có lẽ nhìn rõ ràng rồi hay nói. cho nên hắn một mực không có động tác gì, thẳng đến đại bộ phận người cũng đã lướt vào, hắn mới hít sâu một hơi, cẩn thận xuống nhảy xuống. Đầy trời mây trắng giống như bông, không chút nào gắng sức, Diệp Vân thân thể rơi vào biển mây nháy mắt, liền chỉ cảm thấy một cỗ hấp lực mơ hồ từ phía dưới truyền đến, tựa hồ muốn hắn lôi kéo xuống dưới. Bất quá, hắn chưa bao giờ là người lỗ mãng, nếu như lựa chọn phi thân tiến vào biển mây, chính là đã sớm quan sát tốt rồi điểm dừng chân. Diệp Vân thân thể trên không trung hơi hơi một chuyến, đã rơi vào bên trên vách đá dựng đứng thò ra một ít cục đá. Đầu tại lúc này, hắn liền đã nghe được một tiếng kêu thảm. Hắn nhìn xuống phía dưới quần cuộn biển mây màu trắng, đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy nhỏ, trong khoảnh khắc đem hắn trên bờ núi nhảy xuống một gã đệ tử hút vào đi vào. Diệp Vân bản thân liền hết sức cẩn thận, nhìn thấy tình cảnh như vậy lập tức nheo lại rồi con mắt, dừng lại bất động. Thân thể của hắn trải qua đen trắng lượng sắc quang mang cải tạo, vượt xa những tham gia này thí luyện đệ tử, tại hắn tập trung tư tưởng suy nghĩ xem phía dưới, chỉ thấy phía sau cái kia quần cuộn màu trắng biển mây ẩn nấp lấy vô số dài nhỏ vòng xoáy, giống như từng cái một màu trắng vòi rồng cửa. Những vòng xoáy này bay nhanh xoay tròn, từng đạo cường đại hấp lực hướng phía bốn phương tám hướng tản ra, mong muốn đem hắn hết thảy đều kéo vào trong đó. May mà Diệp Vân khoảng cách phía dưới cái kia vòng xoáy có chút khoảng cách, hấp lực tự nhiên mạnh mẽ nhưng không có đem hắn mang đi ra ngoài. Bất quá tại Diệp Vân phía dưới mấy cái tạp dịch đệ tử sẽ không có như thế may mắn, lại là mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên, cường đại hấp lực trực tiếp đưa bọn chúng mang đi ra ngoài, trên không trung vung vẩy lấy cánh tay rồi lại không có chút tác dụng nào, trơ mắt nhìn bị giống như một vòng xoáy miệng mở lớn thôn phệ. Chương 17, huyết tế. Những người này coi như là vội vã đều muốn trèo lên đến bờ bên kia, cũng không có khả năng như thế qua loa. Diệp Vân chau mày, trong lòng trực giác không thể tưởng tượng nổi, nhưng vào lúc này, trong cơ thể hắn đen trắng hai màu vầng sáng lại là lóe lên, hắn liền không tự chủ được hít sâu một hơi, phản ứng tới đây.